đông, đông, đông. Chuyển C. Ua tui giọt nẹt 200 thuẫn bài thủ bằng nhanh nhất tốc độ chạy đến, phân biệt tại 10 cái xe bắn đá trước mặt 7 trận hộ giá. Xe bắn đá vậy mà cần dùng thuẫn bài thủ hộ. Loại chuyện này nếu như bị truyền đi, tuyệt đối bị nghĩ lầm Thiên Phương Dạ Đàm. Thế nhưng là, dạng này sự tình hiện tại thật phát sinh. Hơn nữa, còn là hắn hạ lệnh. Si Dô nội tâm vô cùng biệt khuất. Đây là hắn trong cả đời gặp được khó chơi nhất đối thủ, đã để hắn lần thứ hai ăn thiệt thòi. Mấu chốt là hắn hiện tại cũng còn không biết mình đối thủ là ai. Chỉ là nghe nói là một cái tên là xạ tản quý tộc trẻ tuổi. Hắn xuất lĩnh dưới trướng chỉ có 500 nô lệ binh sĩ. Những tin tức này hắn không biết rõ đáng tin không đáng tin, bởi vì bọn họ là theo La Mã nơi đó được đến. 3. Thuấn bài thủ vừa mới dọn xong trận hình, một chi đáng sợ mạnh lên lần nữa phá không mà đến, hung hăng đụng vào trên tâm chắn, lực lượng đáng sợ vậy mà trực tiếp đánh xuyên tâm chắn, cắm ở thuấn bài thủ trên thân. Trang diện lần nữa xôn xao. Thật đáng sợ. Kia là như thế nào lực lượng? 200 mét cự ly, thuấn bài thủ đều không thể ngăn cản cái kia đáng sợ tiêu thương. Cũng may đối phương chỉ có một cái đáng sợ như vậy địch nhân mà thôi, không phải vậy lời nói, trận chiến này không cần đánh, bọn hắn trực tiếp đầu hàng tính toán. Ông! Ông! Cái khác xe bắn đá rốt cục chuẩn bị kỹ càng, tổng cộng đồng thời 8 khối tảng đá bị lên không, hướng phía xạ tạn thành bay đi, tựa hồ bí mật mang theo đồng minh người lửa giận biệt khuất. Khu A, E khu, H khu. Rút lui. Tảng đá lên không thời điểm, Diệp Thiên lấy đáng sợ nhãn lực cùng tính toán năng lực. Đại khái đoán được tảng đá phương hướng quỹ tích cùng rơi xuống đất điểm. Cũng là quát lớn, thanh âm hắn 10 điểm to, vang vọng như hồng trùng, làm cho tất cả mọi người cũng nghe được. Diệp Thiên nhắc nhở khu vực chỗ binh sĩ cũng bằng nhanh nhất tốc độ vọt đến cái khác khu vực. Vâng! 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 8 khối tảng đá, gần như đồng thời rơi vào trên tường thành, có chút cường độ không đủ nện ở trên tường, nhường tường thành cũng kịch liệt đung đưa. Vật nặng không trung rớt xuống, 10 điểm kinh khủng. Nếu là các binh sĩ bị đập trúng lời nói, trên cơ bản là không cứu được. Vâng! Các binh sĩ nhìn thấy cự thạch rơi vào Diệp Thiên vừa mới nhắc nhở vị trí, không khỏi có chút kinh hồn tăng đảm, nhưng mà sau một khắc, bọn hắn đều vô cùng cùng nhiệt, bởi vì là thành chủ đại nhân nhắc nhở lấy bọn hắn, để bọn hắn sớm tránh đi, không đến mức nhìn thấy cự thạch bay tới thời điểm, bọn hắn không cách nào phán đoán. Satan! Gosna chỉ điên cuồng đồng dạng gào thét. Hô ha! Tất cả binh sĩ điên cuồng la lên, vô cùng cùng nhiệt. Có dạng này chủ soái tòa chấn, bọn hắn sợ cọng lông A, không có cái gì tốt lo lắng. Bọn hắn thậm chí cũng không phân tâm đi xem những cái kia cự thạch, bởi vì bọn hắn chỉ cần nhớ kỹ chính mình sở tại khu vực, nghe được Diệp Thiên hô lên khu vực danh tự lập tức đi ra khu vực là được, tảng đá rơi xuống về sau, bọn hắn có thể tiếp tục trở lại tự mình khu vực. Satan! Hô ha! Satan! Hô ha! Các binh sĩ điên cuồng gào thét, thẳng đến Diệp Thiên nâng lên thủ trưởng, bọn hắn gào thét mới, Lý Triệu Triệu. Lắng lại. Đồng minh người đại quân có chút mộng bức, chính sĩ rồ cũng đều mộng bức. Chuyện này rốt cuộc là như thế nào, bọn hắn cho địch nhân đưa đi một đợt tảng đá trận, chẳng những không có chấn nhiếp đến bọn hắn, không có hù đến bọn hắn, còn ngược lại càng thêm để cao bọn hắn sĩ khí. Để bọn hắn từng cái hưng phấn gào thét. Sẽ không phải là không có bất kỳ ai đập chết ta. Coi như không có đập chết, bọn hắn cũng hẳn là bị hù dọa, trận hình hỗn loạn mới đúng a. Đây chính là tảng đá a. Từ trên trời rơi xuống tảng đá a. Tiếp tục bay vụt. Ta lại không được, đáng chết người La Mã nện bất tử. Xì rô quát, dù sao tảng đá phần lớn là. Ông kiếp. Ông. Từng khối cự thạch lần nữa lên không, gào thét mà tới. Bê khu. Diệp Thiên tiếp tục gào thét ngừng, đồng thời trong tay hắn xít sao phương thiên hỏa kích, bởi vì có một khối đá hướng phía hắn bay vụt tới. Chương 260, kích chạm là thạch. Một tảng đá lớn, đang hướng phía Diệp Thiên chỗ vị trí đập tới. Mà lúc này đây. Diệp Thiên vẫn như cũ không tránh không né, ngạo nghễ mà đứng. Các binh sĩ cũng mắt trợn tròn, bởi vì Diệp Thiên tựa hồ đã bị dọa sợ. Ha! Sau một khắc, Diệp Thiên động, hắn quát lớn, trong tay phương thiên hỏa kích giơ lên, hung hăng hướng phía cự thạch phách chạm đi qua. 3. Phương thiên hỏa kích lóe đáng sợ hàn quang, tại lực lượng đáng sợ huy động phía dưới, hóa thành một cái lấp lóe đường cong, hung hăng chém tới từ phía trên mà đem tảng đá, đưa nó trực tiếp chém thành hai nửa. Đồng thời, đáng sợ lực va đập nhường bị chém thành hai nửa tảng đá trực tiếp nổ tung, hóa thành một đống đá vụn, rơi đầy đất. Đáng sợ phản tác dụng lực, nhường Diệp Thiên nổi gân xanh cánh tay chợt run lên, hắn bị chấn động đến lui lại mấy bước, mới đem cái kia đáng sợ lực lượng cho tháo bỏ xuống, đứng vững. Đứng vững Diệp Thiên một tay giơ phương thiên hỏa kích, ngạo nghễ mà đứng. Cầm trong tay sát khí, chiến thiên địa. Giờ phút này Diệp Thiên, chính là một vị nhân gian chiến thần. Hãi nhiên! Chấn kinh. Tất cả binh sĩ, bao quát trên thành Gờ Dinh Nạ chỉ cùng dưới thành bạ đặc bọn hắn, đều vô cùng chấn kinh, kinh hãi muốn tuyệt, lâm vào vô hạn ngốc trệ bên trong. Bọn hắn biết rõ Diệp Thiên cường đại, thế nhưng là thật không nghĩ tới vậy mà có thể cường đại đến loại trình độ này. Loại này lực lượng đáng sợ đã hoàn toàn phá vỡ bọn hắn nhận biết. Kích chạm là thạch. Đoán chừng cũng chỉ có thần linh mới có thể làm được đi. Satan. Bà đặc cái thứ nhất theo trong rung động thức tỉnh, nâng cánh tay chấn hô. Hắn đang thét đảo, bởi vì quá kích động, dây thanh cũng bị kéo tới, thanh âm trở nên khẳng khẳng, thế nhưng là cũng vô cùng sôi trào. Satan. 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 Tất cả chiến sĩ đi theo hô to, thanh âm dị thường to, hội tụ thành từng đạo thủy triều, quét sạch hướng phía chu vi dũng mãnh lao tới, mỗi người sắc mặt cũng bởi vì quá kích động, mà trở nên vô cùng đỏ bừng. Tất cả mọi người nhìn qua Diệp Thiên ánh mắt đều vô cùng nóng bỏng, vô cùng cuồng nhiệt, tràn đầy sùng bái. Tất cả tân binh đối Diệp Thiên độ trung thành lần nữa cất cao, trực tiếp tăng vọt đến 90 mấy. Bọn hắn la lên không phải Diệp Thiên danh tự, mà là một loại vinh quang. Là, lúc này, xạ tản chi danh đối tân binh mà nói, cũng trở thành một loại vinh quang. Chiến thần đồng dạng nam nhân. Đáng giá bọn hắn đuổi theo theo. Trên tường thành sôi trào thanh âm, quét sạch đến đồng minh người đại quân trận doanh. Tất cả mọi người trầm mặc, bọn hắn 10 điểm không thể tưởng tượng nổi. Diệp Thiên kích chạm lạc thạch hình ảnh, bọn hắn cũng không nhìn thấy, thế nhưng là đối mặt hai nhóm đá rơi tiến công, thủ thành chiến sĩ không chỉ có không có sợ hãi cùng lo lắng, ngược lại là mỗi lần tảng đá rơi xuống về sau, bọn hắn cũng hưng phấn dị thường, sĩ khí vô cùng cao, chiến ý càng thêm đáng sợ. Bọn hắn không hiểu. Không biết rõ đây là vì cái gì. Chính là bởi vì tại loại này không hiểu, để bọn hắn trong lòng cũng nhịn không được dâng lên một tia bất an. Không biết đồ vật, luôn luôn khiến người ta cảm thấy ẩn ẩn bất an. Đáng sợ xe bắn đá công kích đều không thể nhường đối thủ sợ hãi, như vậy nên lấy cái gì đến đánh tan bọn hắn sĩ khí. Đây là một trận ác chiến. Cái này đem là một trận gian nan nhất chiến ý. Shizuo cùng vị cạn hai vị quân đoàn trưởng trong lòng lập tức sinh ra dạng này cách nghĩ, sắc mặt vô cùng ấm trầm. Lần này mặt bọn hắn đối với đối thủ quá khó chơi, có chút đáng sợ. Bọn hắn lần này đối mặt không phải chiến sĩ thông thường, có thể là một đám không sợ sinh tử tử sĩ. Trên thành bất quá là hơn 1.000 người. Bọn hắn là biết rõ. Thế nhưng là, chính là này 1.000 nhiều người chỗ biểu hiện ra sĩ khí vậy mà có thể nghiền ép lấy bọn hắn cơ hồ 2 vạn nhân sĩ khí. Đây là bọn hắn trước đó không dám tưởng tượng sự tình, nhưng là bây giờ vậy mà liền tại trước mặt bọn hắn phát sinh. Công thành chi chiến, bản cái chính là gian nan nhất chiến tranh, là một trận tiêu hao chiến. Lúc đầu bọn hắn dự định lấy nhân số ưu thế cùng trọng khí nhất cổ tác khí phá thành, cầm xuống đạo này trước đó đã đến miệng phòng tuyến, hiện tại bọn hắn không thể không một lần nữa ước định trận chiến đấu này độ khó hệ số. Tiếp tục ném đá, bất quá thay đổi đá lửa. Shizuo lạnh giọng hạ lệnh. Thủ thành chiến sĩ sĩ khí quá tràn đầy, lúc này thật không thích hợp phái binh tiến đánh thành trì. Thân là xa trường lao tướng hắn, tự nhiên biết rõ một chi sĩ khí đạt đến đỉnh phong quân đội sức chiến đấu là đáng sợ cỡ nào. Cho nên, mặc dù hắn cũng nghĩ lập tức tiến đánh thành trì, diệt thủ thành phách lối khí diễm, thế nhưng là lý trí nói cho hắn biết, còn không phải thời điểm. Đá lửa cũng là tảng đá, chẳng qua là bị ra công qua, trên tảng đá bao vây lấy vải vóc hoặc là cái khác, lại dội lên dầu nhiên liệu, sau khi đốt lại ném bắn đi ra, uy lực lại so với phổ thông tảng đá còn đáng sợ hơn được nhiều. Đương nhiên, nếu là có thể dẫn đốt địch nhân lương thảo hoặc là cái khác dễ cháy vật, có thể đốt vật, đó chính là uy lực đạt được cực hạn phát triển. Liền xem như không có dẫn đốt cái khác đồ vật, những cái kia thiêu đốt vải vóc dầu nhiên liệu cũng sẽ bốc khói, đối với địch nhân sinh ra nhất định quấy nhiễu cùng ảnh hưởng. Khu A, D khu, F khu. Chú ý, lần này là đá lửa. Diệp Thiên nhìn thấy đá lửa lên không, lần nữa quát, hắn biết rõ đối thủ hẳn là bị hắn bức cho gấp. Là ai đều gấp, vô cùng phiền muộn cùng biệt khuất. Điên cuồng tiến công, địch nhân lại gieo hò không thôi, sĩ khí càng ngày càng cao. Cho dù ai gặp được dạng này sự tình đều sẽ bị tức giận đến nghiến răng nghiến lợi, phảng phất tự mình không phải tại tiến công, mà là tại đưa ấm áp đồng dạng. Trên thực tế, đối với thủ thành binh sĩ mà nói, bọn hắn chính là tại đưa ấm áp, tại đưa vật tư. Những tảng đá kia bị các binh sĩ đem đến cùng một chỗ, cùng cấp minh người công thành thời điểm, liền trở thành bọn hắn đập chết địch nhân vũ khí. Nếu là đồng minh đám người biết rõ thủ thành chiến sĩ ý nghĩ lời nói, đoán chừng sẽ càng thêm biệt khuất đi. Vâng! Vâng! Từng khối thiêu đốt tảng đá hung hăng nện vào trên thành, nhường tường thành khẽ động, đốm lửa bắn tứ tung, khói đặc cuồn cuộn, thế nhưng là những này đá lửa phảng phất là nghe theo Diệp Thiên chỉ huy, cũng rơi vào hắn chỉ định vị trí, không có thương tổn đến bất luận cái gì một người. Dập lửa. Tảng đá toàn bộ cũng rơi xuống về sau, Diệp Thiên hạ lệnh, kỳ thật không cần hắn hạ lệnh, các binh sĩ cũng nhào tới, cây đuốc cho diệt, đốt một nửa vải dầu cùng tảng đá cũng bị bọn hắn thu thập lại. Tiếp tục phát xạ. Không có nghe được trên thành tiếng hoan hô, Shizuo cuối cùng buông lỏng một hơi, tiếp tục hạ lệnh. Đương nhiên, bọn hắn không biết do sở dĩ không có tiếng hoan hô, là bởi vì các chiến sĩ cuống họng đã hàng ếch. Ông, ông. Đá lửa tiếp tục phá không mà đến, Diệp Thiên hai mắt nhìn chăm chú, sau đó tiếp tục lớn tiếng nhắc nhở. Mẹ, toàn bộ cũng cho ta xuống dưới thành trì, để nhóm này ngu xuẩn tự mình chơi. Không về không ném đá, không có quân đội tiến công, Diệp Thiên tức giận đến mắng to, trực tiếp hạ lệnh. Chương 261, công thành chi chiến. Diệp Thiên nguyên lai tưởng rằng đồng minh người đại quân sẽ ở xe bắn đá hiểm hộ phía dưới phát động công thành chi chiến, cho nên mới sẽ nhường các binh sĩ trấn thủ ở trên tường thành. Thế nhưng là, Shizuo chỉ là liều mạng hướng phía bọn hắn bỏ ra tảng đá, không có tiến công. Diệp Thiên nếu để cho binh sĩ đứng tại trên tường thành nên đón từ trời rơi xuống tảng đá, liền thật là khở tử. Thế là, đón mấy đợt đá rơi về sau, Diệp Thiên tức giận đến chửi ầm lên, trực tiếp hạ đạt mệnh danh, nhường các chiến sĩ từng nhóm đi xuống tường thành, nhường chính sĩ rồ chơi đi, tốt nhất đem tất cả tảng đá cũng ném qua đến lúc đó bọn hắn áp lực cũng nhỏ rất nhiều. Ngừng. Sĩ rồ sắc mặt vô cùng âm trầm, bởi vì hắn nhìn thấy thủ thành binh sĩ vậy mà triệt hạ tường thành. Thế nhưng là xem dạng như vậy không phải sợ bọn họ xe bắn đá, tựa hồ là bởi vì không đợi được kiên nhẫn, bởi vì bọn hắn đi xuống tường thành tốc độ không phải rất nhanh, cũng không có bối rối, có chút lừa dối cảm giác. Cái này khiến hắn khó thở. Bất quá hắn cũng đại khái đoán được Diệp Thiên ý tứ, đã ngươi không tiến công, vậy ta cũng không cùng ngươi chơi với nhau, ta trước xuống dưới thành, chính ngươi chậm rãi chơi xe bắn đá đi, chờ ngươi tiến công đến lúc đó, ta tại đến thủ thành. Dù sao hắn lại không nóng nảy. Tốt nhất các ngươi không nên tiến công. Hỗn đản. Vô sỉ. Shizuo nhịn không được mắng thầm, trên chiến trường, hắn thật đúng là lần thứ nhất nhìn thấy như thế nhân tính chủ soái, liền không sợ bọn họ thừa dịp lúc này, đối bọn hắn khởi xướng tiến công sao. Diệp Thiên đương nhiên không sợ, hắn không tin đồng minh người bắn vọt 200 mét, lại treo tường tốc độ có bọn hắn như vậy trực tiếp đi lên tốc độ nhanh như vậy. Những người khác sở dĩ không dám ở nơi này loại này tình huống dưới rút quân. Là vì bởi vì bọn hắn không có lớn như vậy tự tin và lực lượng, cũng là tại địch nhân khởi xướng công kích thời điểm, lợi dụng tại chỗ cao ưu thế nhiều bắn giết một chút địch nhân. Thế nhưng là Diệp Thiên có dũng khí dạng này, là bởi vì hắn có đầy đủ nắm chắc, là bởi vì đã ở cửa thành trước đó thiết hạ cả bẫy. Tốt! Chưa từng gặp qua như thế người tâm cao khí ngạo. Vì càng cười lạnh nói, sau đó hạ lệnh, đá lửa tiếp tục ném bắn. Trọng giáp bộ binh chuẩn bị khởi xướng tiến công, chuẩn bị đoạt thành. Hô ha! Đồng minh người đại quân gào thét, hai vạn người thanh âm vô cùng to, từng cái phương trận cũng bắt đầu chậm rãi điều động. Lên thành tường, bằng nhanh nhất tốc độ đến tự mình vị trí, chuẩn bị chiến đấu. Chú ý đến từ trên trời bay thạch. Nhìn thấy đồng minh người đại quân từng cái phương trận vận hành, Diệp Thiên biết rõ đồng minh người đại quân muốn tiến công, thế là hướng về phía chạy tới dưới thành chiến sĩ hạ lệnh. Công thành cuối cùng lại so với thủ trung tâm thành gấp, bọn hắn cũng không đủ kiên nhẫn, cũng kéo không nổi. Tại Diệp Thiên mệnh lệnh phía dưới, các chiến sĩ sắc mặt lập tức trở nên vô cùng nghiêm túc, bằng nhanh nhất tốc độ vọt tới tường thành, dựng lên tấm chắn. Oeng! Oeng! Từng khối cự thạch ngẫu nhiên rơi xuống, thế nhưng là tại Diệp Thiên nhắc nhở phía dưới, mỗi người đều sẽ sớm tránh đi, cũng không có bất luận cái gì thương vong, bất quá Diệp Thiên lại có gan nói không nên lời mệt mỏi. Giết! Giết! Xông lên a! A! Đồng minh người trọng giáp bộ binh cũng khởi xướng tiến công, điên cuồng gào thét, chiến ý sôi trào. Ý chí chiến đấu sục sôi, tựa hồ còn mang theo hẳn phải chết quyết tâm. Công thành, là tàn khốc nhất chiến tranh. Đầu tiên vương trận binh sĩ, tay trái nâng thuẫn, tay phải cầm tiêu thương, bên hông cải lấy lợi kiếm, thân mang trọng giáp. Bọn hắn là mở đường tiên phong, chứ phải thừa nhận địch nhân mãnh liệt nhất công kích bên ngoài, còn mang theo mở ra một cái huyết lộ nhiệm vụ. Đồng minh người vốn là La Mã thuộc địa, bọn hắn trang bị sẽ không lạc hậu hơn La Mã đại quân, bọn hắn phong cách tác chiến cũng kế thừa La Mã phong cách chiến đấu. Hơn nữa còn là mã lộ cải cách về sau trước vào chiến đấu trận hình. Trọng giáp trong tay dẫn theo tiêu thương, 10 điểm đáng sợ, mấy trăm người tiền phong công kích, tại ở gần địch nhân thời điểm, trước đem trong tay tiêu thương đồng thời bắn ra ngoài, bắn giết địch nhân. Loại này phương thức chiến đấu 10 điểm đáng sợ, bởi vì tiêu thương 10 điểm sắc bén, bắn ra ngoài thời điểm, uy lực thật đáng sợ, muốn so mưa tên càng thêm đáng sợ, bởi vì bắn ra tiêu thương lực trùng kích cùng lực xuyên thấu so kình nỏ còn đáng sợ hơn quá nhiều. Ngẫm lại, mấy trăm chi hoặc là hơn ngàn chi tiêu thương đồng thời phát xạ, tuyệt đối có thể tại hai quân tiếp xúc trước đó liền có thể trước thu hoạch một đợt địch mạng sống con người, còn có thể phá hủy địch nhân trận hình, tiếp xúc thời điểm, chính là đại đồ sát. Thứ hai phương trận, mới thật sự là công thành chiến sĩ, mấy người giơ lên trèo lên tường bậc thang, lít nha lít nhít một mảnh, trong đó có mấy chục người che chở công thành truy. Một cây to lớn cái cọc cố định tại tứ luân xa bên trên, bị chậm rãi thúc đẩy. Cầu tiên hoa. Không ít lao tay cùng cung tiễn thủ hiểm hộ tại thứ hai phương trận bên người, làm công thành binh sĩ hộ giá hộ tống. Phe thứ ba trận, theo sát tại thứ hai phương trận sau lưng, một khi trèo lên tường bậc thang dựng lên, bọn hắn sẽ lấy tốc độ nhanh nhất leo lên thành tường. Công thành bắt đầu, trang diện 10 điểm đáng sợ. Những này tạo phản đồng minh người binh sĩ bị to lớn lợi ích mê hoặc, tăng thêm đối người La Mã có cường đại cừu hận, bởi vậy bọn hắn cũng hóa thành không sợ tử vong dũng sĩ, tản mát ra khí thế đáng sợ. Vâng! Vâng! Xe bắn đá tiếp tục tại ném bắn tảng đá, làm công thành các chiến sĩ che chở lấy. Lúc này mới xe bắn đá rất tác dụng, lúc này xe bắn đá mới bắt đầu phóng xuất ra hắn uy lực đáng sợ. Không có công thành trước đó, thủ thành chiến sĩ lực chú ý cũng sẽ ở xe bắn đá phía trên, có thể so sánh dễ dàng tránh đi từ trên trời giáng xuống tảng đá, bởi vì tảng đá bay vụt tốc độ không phải rất nhanh. Thế nhưng là một khi công thành về sau, thủ thành chiến sĩ lực chú ý sẽ bị phân chia, cũng tại công thành trên người địch nhân. Tránh đi tảng đá lời nói, liền cho địch nhân leo lên thành tường cơ hội. Ngăn cản địch nhân lời nói, liền có khả năng sẽ bị cự thạch đập chết. Đương nhiên, xe bắn đá nếu là chỉnh lý không cho phép, hoặc là cường độ không đủ lời nói, cũng sẽ làm bị thương người một nhà. Ổn định. Ổn định. Địch nhân tiến công tràng diện thái hạo đãng, các tân binh bắt đầu khẩn trương lên, muốn động thủ, thế nhưng là Diệp Thiên một mực 10 điểm chấn định, nhắc nhở lấy các chiến sĩ tránh đi tảng đá thời điểm, cũng một mực ổn định các chiến sĩ cảm xúc, để bọn hắn không nên vọng động. 150m. 100m. 80m. 70m. Đầu tiên phương trận công kích đồng minh người các binh sĩ nâng tay lên bên trong tiêu thương, làm tốt bắn ra chuẩn bị. Nói chung, 30m là tốt nhất bắn ra cự ly, thế nhưng là cự ly quá gần, bọn hắn có khả năng sẽ dẫn đầu bị xử lý, cho nên ném thủ môn chọn tại hơn 50m cự ly. Nhưng mà, hiện tại là công thành, bọn hắn cần thêm gần cự ly. 60m. Ném thủ môn đã làm tốt chuẩn bị, bất quá bọn hắn tiếp tục xông về phía trước, tối thiểu chỗ xung yếu đến 50m bọn hắn mới có thể bắn ra. Chương 262, thử vong tạm bấy. Tăng thêm. 55m thời điểm, ném thủ môn bắn vọt, sau đó nghiêng người, đánh tan đưa trong tay tiêu thương cho bắn ra ra ngoài, nhưng mà đúng vào lúc này đợi, đáng sợ sự tình phát sinh. Vâng! 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 Là nhân số đứng tại một mảnh trên đất chống đạt tới trình độ nhất định thời điểm, toàn bộ mặt đất ầm vang ngã xuống. Liên miên mặt đất đột nhiên lõm, dài mấy chục thước, rộng 3 mét mặt đất đột nhiên lõm, mấy trăm tên cầm tiêu thương trọng giáp bộ binh chiến sĩ toàn bộ cũng bị nuốt hết. Chưa xong. Lõm trong lòng đất cắm từng cây sắc bén của gỗ, lít nha lít nhít một mảnh, rơi vào chiến sĩ toàn bộ cũng bị đâm xuyên, miệng bên trong phun ra tiên huyết, chết đến mức không thể chết thêm, có chút may mắn người cũng đâm bị thương, sắc bén cọc gỗ trực tiếp đâm xuyên bọn hắn bả vai hoặc là đùi, kêu rên không thôi. Hết thể phát sinh quá đột ngột. 5-600 tiên phong dũng sĩ điên cuồng công kích, thẳng bước dưới thành, hết thể đều vô cùng thuận lợi, thế nhưng là xảy ra bất ngờ mặt đất lõm khiến cái này công kích chiến sĩ toàn quân hủy diệt. Toàn bộ cũng bị thôn phệ. Theo sát phía sau thứ hai phương trận đồng loạt dừng lại, nhìn qua trong hố sâu vô cùng thê thảm bọn chiến hữu, bọn hắn chấn kinh, hoảng sợ, sợ hãi, đồng thời cũng vô cùng tức giận, trong lúc nhất thời lâm vào ngốc trệ bên trong. Trang diện kia quá thảm. Mặt đất lõm, thôn phệ công kích chiến sĩ chẳng cảnh bị tất cả mọi người nhìn ở trong mắt, trong lúc nhất thời cũng sửng sốt, hít vào một ngụm khí lạnh, tiếng la giết lập tức đình chỉ, đồng minh người đại quân trận doanh không khí lập tức ngưng kết, trở nên vô cùng yên tĩnh. Hết thể phát sinh quá nhanh, làm cho tất cả mọi người cũng phản ứng không kịp, không thể tin. Không có ai sẽ nghĩ đến, Diệp Thiên sẽ ở cửa thành cho lúc trước bọn hắn đào như thế một cái hố to, cho bọn hắn thiết hạ một cái đáng sợ như vậy cả bấy. Đây là thượng võ, truy cầu quang minh chính đại cùng vĩ ngạn kỵ sĩ tinh thần người La Mã sao. Đây là sùng thượng vũ lực, ưa thích chính diện đánh tan vỡ nát địch nhân, vẫn là lấy cường đại tư thái nghiền ép địch nhân làm ngạo La Mã đại quân sao. Vậy mà thiết hạ đáng sợ như vậy âm hiểm cả bấy. Lập tức lừa giết bọn hắn nhiều như vậy cường đại dũng sĩ. Là, đây chính là Diệp Thiên thiết hạ cả bấy. Nhường các binh sĩ đào ra một cái dài mấy chục mét, rộng 3 mét, hơn nửa thước sâu hô to, phía trên phủ lên tấm ván gỗ, dùng cọc gỗ chống đỡ lấy, thế nhưng là những cái kia trèo chống tấm ván gỗ cọc gỗ bị xử lý qua, một khi chấn động tần suất đạt tới trình độ nhất định, hoặc là tiếp nhận nhất định trọng lượng liền sẽ tách ra, toàn bộ ngã xuống. Trên ván gỗ trải lên bùn đất, cũng bị ngụy trang xử lý qua. Để cho người ta nhìn không ra cạm bẫy vết tích. Dạng này cạm bẫy có thể cam đoan trình độ lớn nhất lừa giết lấy càng nhiều địch nhân. Đương nhiên, cạm bẫy tuyệt đối sẽ không đơn giản như vậy liền có thể hoàn thành, trong này còn có Diệp Thiên tính toán cùng suy đoán năng lực. Thông qua hiểu đồng minh người quân đội công thành phương thức tác chiến, hắn biết rõ đồng minh người lao tay bình thường đều sẽ ở cự ly thành trì 50m đến 53m ở giữa bắt đầu dừng lại cùng một chỗ bắn ra tiêu thương, cho nên hắn đem cạm bẫy đào tại cái này vị trí. Cho nên, hết thể cũng như cùng hắn thiết kế, 5-600 công kích lao dũng sĩ trong nháy mắt gần như đồng thời toàn quân hủy diệt. Vô sỉ. Hèn hạ. Đê tiện người âm hiểm. Sự tình phát sinh quá đột ngột, Shizuo cùng vì cản sửng sốt thật lâu mới hồi phục tinh thần lại, nhịn không được gầm thét, tức giận mắng, đỏ bừng cả khuôn mặt, hai mắt sung huyết, như là phát cuồng châu được, bọn hắn bị tức đến cái mũi đều muốn bốc khói. Cạm bẫy, địch nhân tướng lĩnh vậy mà đối bọn hắn thiết hạ âm hiểm nhất cạm bẫy, triệt triệt để là một cái âm hiểm tiểu nhân, quá hèn hạ, quá vô sỉ, bản cái liền không xứng là dũng sĩ. Bọn hắn chân nộ, quá tức giận, khí cơ hồ muốn thổ huyết. Đối diện cái kia gọi là xạ tạ người trẻ tuổi căn bản chính là một cái ghê tởm nhất, âm hiểm nhất, ác độc nhất ác ma. Bản cái liền không dựa theo sáo lộ ra bài. Phóng hỏa đốt giết bọn hắn chiến sĩ, hiện tại lại thiết hạ đáng sợ cạm bẫy lừa giết bọn hắn dũng sĩ, nhường 5-600 công kích dũng sĩ trong nháy mắt hủy diệt, đây là cỡ nào ác độc, đây là cỡ nào phát rổ, cỡ nào âm hiểm a. Hiện tại, song phương đại quân cũng còn không có đụng vào, bọn hắn liền chết hơn 2.000 chiến sĩ, hao tổn 1/10 binh lực. Lần đầu tiên là hỏa tiêu, lần thứ hai là lửa giết. Bọn hắn chiến sĩ toàn bộ cũng chết tại đáng sợ trong âm mưu, chết được vô cùng biệt khuất, một thân bản lĩnh không có thi triển đi ra, liền chết tại ác độc trong âm mưu. Tăng thêm xạ tạn nhường kỵ sĩ kéo lấy nhanh cây, chế tạo ra ngàn vạn kỵ binh giả tượng trực tiếp dọa lùi bọn hắn. Shizuo cùng vị can biệt khuất, phẫn nộ đồng thời cũng bắt đầu đối cái này gọi là xạ tạn tuổi trẻ tướng lĩnh vô cùng kiên kỵ. Âm mưu. Hết thảy đều là âm mưu. Người trẻ tuổi này thật sự là thật đáng sợ, hắn tựa hồ là âm mưu hóa thân, trên thân khắp nơi lộ ra âm mưu. Vẹn vẹn dùng hai cái âm mưu liền để bọn hắn hao tổn 10.01 trong binh lực, dùng một lần mưu kế, liền đem toàn bộ ẹ xệ nạ nắm trong lòng bàn tay. Mà lại, người trẻ tuổi này vô tình lãnh huyết, lừa giết người thời điểm, hắn không có bất luận cái gì nhân từ nương tay. Lần thứ nhất, bọn hắn như thế kiêng kỵ một cái địch nhân, vẫn là một người trẻ tuổi. Người này, cùng người La Mã hoàn toàn khác biệt. Trên người hắn khắp nơi lộ ra thần bí cùng quỷ dị. Đây là đáng sợ nhất, không biết thần bí lại có âm hiểm phong cách tác chiến, để bọn hắn cảm thấy không rét mà run. Bọn hắn sở dĩ có thể không ngừng đánh bại La Mã đại quân, đó là bởi vì bọn hắn đối La Mã tướng lĩnh phi thường hiểu, là bởi vì bọn hắn đối La Mã đại quân phong cách tác chiến phi thường hiểu, cho nên đang lúc giao chiến đợi, bọn hắn phi thường thuận buồm xuôi gió. Thế nhưng là, hiện tại bọn hắn gặp được một cái lạ lâm tướng lĩnh, cái này tướng lĩnh dùng hoàn toàn mới phong cách chiến đấu đối phó bọn hắn. Để bọn hắn lâm vào khốn cảnh. Đối với địch nhân hoàn toàn không biết gì cả là tuyệt đối chí mạng. Hô ha! Hô ha! Trên tường thành các chiến sĩ cũng đều kinh ngạc đến ngây người, bọn hắn thật không nghĩ tới, bọn hắn vẹn vẹn chỉ dùng một ngày thời gian thiết hạ cạm bẫy lại có đáng sợ như vậy lực sát thương. Trước đây Diệp Thiên bọn hắn đào cạm bẫy thời điểm, trong lòng bọn họ ít nhiều có chút coi nhẹ cũng không hiểu. Bởi vì theo bọn hắn nghĩ, dạng này cạm bẫy tối đa cũng liền ngăn cản địch nhân công kích tốc độ mà thôi, căn bản giết không bao nhiêu người. Bởi vì người đầu tiên rơi xuống về sau, người phía sau sẽ không ngốc ngốc cũng đi theo nhảy đi xuống. Hiện tại hết thể cũng hoàn toàn phá vỡ bọn hắn nhận biết, tất cả công kích người toàn bộ cũng bị chôn giết. Thế là, bọn hắn lần nữa điên cuồng gào thét, vô cùng cuồng nhiệt. Có thời gian giống, còn không tranh thủ thời gian bắn giết sửng sốt địch nhân. Diệp Thiên im lặng gào thét, 50 mét cự ly, vô luận là kình nỏ vẫn là tiêu thương đều có thể phát huy ra uy lực đáng sợ. Chương 263, Lãnh huyết, vô tình, tàn nhẫn. Ông. Diệp Thiên thanh âm vừa mới rơi xuống, trong tay hắn tiêu thương liền hung hăng hất ra. Phúc. Lực lượng đáng sợ, tiêu thương trực tiếp bắn thủng hai người, đồng thời đem thứ ba người đóng đinh tại mặt đất. Trốn A. Rút lui. Phía trước không có đường. Diệp Thiên bắn giết, nhường đồng minh đám người tỉnh táo lại, bọn hắn chỉ có sợ hãi cùng sợ hãi, không có tức giận, điên cuồng lui lại. Nhưng mà, lúc này, vô số mưa tên cùng tiêu thương hướng phía bọn hắn bao phủ tới. Cong, cong, cong. Mưa tên cùng tiêu thương điên cuồng rơi xuống, lít nha lít nhít, trong nháy mắt tối thiểu bắn giết hơn 200 người, cũng may bọn hắn đều là lao chiến sĩ, bằng nhanh nhất tốc độ giơ lên tấm chắn, bảo vệ không ít chiến sĩ, không phải vậy lời nói, tử vong càng nhiều. Bởi vì đối với cung tiễn cùng tiêu thương mà nói, 5-60 mét cự ly, tuyệt đối là tử vong cự ly. Cho nên, Diệp Thiên nhường các binh sĩ đào cái này thật dài khe rãnh, đối với đồng minh người đại quân mà nói, cũng là tuyệt đối tử vong khe rãnh. Có đạo này khe danh chặn đường, đồng minh người muốn xúc động thành trì phía dưới, tuyệt đối không có dễ dàng, muốn vượt qua đạo này chỉ có rộng 3 mét khe danh, bọn hắn tuyệt đối phải dùng thi thể đến lớp, hoặc là dùng tấm ván gỗ đến 19 bắc cầu. Liền xem như bắc cầu, tốc độ bọn họ cũng sẽ thả chậm rất nhiều, quá trình này, bọn hắn sẽ đối mặt với lấy dày đặc tiêu thương cùng mưa tên. Mà lại, đáng sợ công thành nện đã bị cái này khe rãnh cho chặn đường. Hoặc là, bọn hắn chỉ có thể bỏ qua cho lấy mấy chục mét khe rãnh. Bất quá, lách qua lời nói, bọn hắn muốn công thành liền càng thêm gian nan. Trang chiến dịch này, Diệp Thiên sẽ dạy cho bọn hắn, nói cho bọn hắn chiến tranh là cỡ nào tàn khốc cùng đáng sợ. Một trận chiến này, tương lai tất nhiên sẽ trở thành kinh điển chiến dịch, tất nhiên sẽ bị lịch sử chô ghi chép, tương lai tất nhiên sẽ được ghi vào sách giáo khoa. Ô ô, rút quân kèn lệnh vang lên. Vì cản cùng xỉ rồ điên cuồng gầm thét, nhường càng nhiều tâm chắn chiến sĩ xông về trước, đem càng nhiều binh sĩ che chở trở về. Quá thảm. Quá tàn khốc. Bọn hắn chỉ có thể tạm thời rút quân, nhường công kích các chiến sĩ toàn bộ cũng rút về tới. Không rút quân cũng không có cách nào, bởi vì phía trước một cái đáng sợ khe danh đã cản bọn họ lại bộ pháp, bọn hắn căn bản là không có cách công kích. Bọn hắn sĩ khí cũng lọt vào đáng sợ đả kích, chỉ có thể rút quân trở về một lần nữa chỉnh đốn cùng một lần nữa điều chỉnh tác chiến phương án. Phúc! Phúc! Rốt cục, lưu lại hơn 200 chiến sĩ sinh mệnh, đồng minh người đại quân rốt cục rút về an toàn cự ly. Tiêu thương cùng mưa tên mới đình chỉ công kích. Vì cản cùng xì rổ trái tim đều đang chảy máu. Bọn hắn khởi xướng công thành công kích, cũng còn không có vọt tới dưới thành, liền tổn thất nổi gõ 800 dũng sĩ. Hy sinh 800 chiến sĩ, bọn hắn liền một cái địch nhân đều không có giết chết, thậm chí liền một cái địch nhân đều không có thương tổn đến. Biệt khuất ta. Hô ha. Hô ha. Nhìn thấy đồng minh người đại quân rút lui, thủ thành các chiến sĩ hưng phấn gào thét, bọn hắn bức lui địch nhân, lấy số không thụ thương. Số không chiến tổn thành tích đánh giết tối thiểu 800 địch nhân. Tại bọn hắn chủ nhân, tại bọn hắn thành chủ đại nhân dẫn dắt phía dưới, bọn hắn sáng tạo một cái kỳ tích. Một cái không cách nào phục chế kỳ tích. A. A mau cứu ta, ai có thể mau cứu ta. Khe danh bên trong, có thụ thương chiến sĩ, khe danh phía trên cũng có bị bắn bị thương vẫn chưa có chết đi chiến sĩ. Bọn hắn đang cầu khẩn, đang cầu cứu, vô cùng bất lực. Hôm nay, ta để các ngươi biết rõ, cái gì gọi là tử vong giới tuyến. Để các ngươi biết rõ chiến tranh tàn khốc. Nhìn qua kêu rên binh sĩ, Diệp Thiên lạnh lùng nói, sau đó theo bên người trong tay binh lính tiếp nhận một cây tiêu thương, hướng về phía hắn hung hăng vùng đi qua. Phúc! Đáng sợ tiêu thương trực tiếp bắn thủng binh sĩ đùi, đem hắn đính tại mặt đất, không cách nào bỏ lại đi. A! Chiến sĩ phát ra tiếng kêu thảm âm thanh, thanh âm vô cùng thê thảm. Ông! Diệp Thiên lần nữa phát ra một cái tiêu thương. Phúc! Lần này là bắn thủng cánh tay hắn. A mau cứu ta! Mau cứu ta. Lấy mạng chiến sĩ kêu thảm, cầu khẩn. Đồng minh người. Đến A. Cứu hắn A. Diệp Thiên quát lớn, lãnh khốc, vô tình, ánh mắt băng lãnh. Không nên trách hắn quá tàn nhẫn, chiến tranh vốn là vô cùng tàn khốc, chính là như vậy vô tình, tựa như bà đặc bọn hắn, là dầu nhiên liệu, trực tiếp tinh luyện địch nhân thi thể, có ít người là bảo trì thể lực, sẽ uống địch nhân tiên huyết. Diệp Thiên hiện tại chỉ là muốn đem chiến quả lớn nhất mở rộng. Diệp Thiên thanh âm rất lớn. Chuyển đến dô si bọn hắn trong thai, thế nhưng là biểu hiện ra ngoài tàn khốc cùng lạnh lùng, để bọn hắn nội tâm chợt run lên. Thấy không? Bọn hắn cũng không có tới cứu các ngươi, thậm chí không có lên tiếng. Bởi vì các ngươi đã phế, trở thành phế vật, các ngươi không có giá trị lợi dụng. Thật sự cho rằng các ngươi liều sống liều chết, liền sẽ đạt được các ngươi muốn không? Các ngươi sai, liền xem như các ngươi thắng trận chiến tranh này, thành tựu chỉ là một nhóm tân quý tộc, một nhóm mới nguyên lão, các ngươi vẫn như cũ nên làm ruộng làm ruộng. Nên chăn thả, thế gian không có nhiều như vậy quý tộc, người người đều là quý tộc, bọn hắn thống trị ai? Diệp Thiên tiếp tục uống đạo, hắn chính là muốn đả kích những này chiến sĩ sĩ khí, đánh nát bọn hắn tín ngưỡng. Ông! Diệp Thiên tiếp tục phát ra tiêu thương, lần này đâm xuyên hắn một cánh tay khác. A giết ta, giết ta! Kia chiến sĩ kêu thảm, cầu khẩn, hướng về phía Diệp Thiên muốn chết, bởi vì hắn hiện tại liền tự sát năng lực cũng không có. Kế tiếp! Chuẩn bị kỹ càng sao? Diệp Thiên quát lạnh, trong tay lần nữa giơ lên tiêu thương. 100 người, chuẩn bị tâm chắn. Cứu người. Vì cản điên cuồng quát, hắn sắp điên, Diệp Thiên như thế từng cái dạy vò lấy bọn hắn chiến sĩ. Nếu là bọn hắn thờ ơ lời nói, liền chứng thực Diệp Thiên những lời kia, bọn hắn chiến sĩ tâm tính sẽ sụp đổ rơi. Thật đáng sợ. Quá điên cuồng. Quá máu lạnh, quá hung tàn. Cái này đáng sợ người trẻ tuổi tại đùa bỡn lấy bọn hắn lòng người, dự định vỡ nát các chiến sĩ ý chí, một khi bị hắn thành công. Ý vị trận chiến tranh này bọn hắn liền thất bại. Tuân mệnh. 100 binh sĩ đứng ra, cùng kêu lên quát, nhìn thấy tự mình đồng bạn bị như thế tra tấn, trong bọn họ tâm là sụp đổ. Tiêu thương, chuẩn bị. Diệp Thiên lạnh giọng quát. Vâng thưa chủ nhân. tuân mệnh, thành chủ. Tất cả mọi người cùng kêu lên quát, đồng loạt lộ ra trong tay mình tiêu thương, một khi địch nhân tiến vào tầm bắn, bọn hắn đem phá hủy địch nhân. Đây là chiến trường. Cầm vũ khí lên, chính là địch nhân chúng ta. Đối mặt với địch nhân, vô luận bọn hắn là nam nữ lao hấu vẫn là người tàn tật, giết không tha. Diệp Thiên trầm giọng nói ra, các ngươi phải nhớ kỹ, nhất là các tướng lĩnh, đối mặt địch nhân nhân tử, chính là đối với các ngươi binh sĩ tàn nhẫn cùng không chịu trách nhiệm. Nghĩ hết biện pháp, giết chết tất cả địch nhân, khả năng xứng đáng vì ngươi mà chiến người. Chương 264, câu cá dụ sát. Giết. 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 Diệp Thiên một phen, nhường các binh sĩ động dung, cũng phi thường cảm động, gào thét. Đáng chết. Vô sỉ ra xà tạn, ngươi tại sao có thể dạng này? Xa xa nhìn tới trên tường thành các binh sĩ đồng loạt lộ ra tiêu thương, xì rồ cùng vị cản tức giận tới mức đón thân thể run rẩy. Bọn hắn nhìn ra Diệp Thiên ý đồ, chính là dùng binh lính bị thương đến câu cá bọn hắn, ở trên tường thành ngược đãi, giày vò lấy trên chiến trường binh sĩ, buộc bọn hắn đi cứu những cái kia binh lính bị thương. Một khi bọn hắn đi cứu viện thời điểm, liền sẽ lọt vào đến từ trên tường thành điên cuồng tiêu thương công kích, tất nhiên sẽ lần nữa tổn binh hào tướng, có lẽ tổn thất người sẽ càng nhiều. Quá ác độc, quá hung tàn. Đây không phải âm mưu, đây là dương mưu. Diệp Thiên chính là đang bức bách lấy chính bọn hắn tặng đầu người. Cứu? Hay là không cứu? Nhìn thấy thủ thành binh sĩ đồng loạt sáng lên tiêu thương, không chỉ có là xì rổ cùng vì cạn xoắn suýt, những cái kia đã đứng ra các binh sĩ cũng do dự. Đây là chịu chết hành vi A. Xe bắn đá điểm hộ. Lao tay điểm hộ. Chuẩn bị cứu viện. Xì rổ khẽ cắn môi, sau đó kêu lên tự mình thân binh, tại bọn hắn bên thai bàn giao vài câu. Đông, đông, đông. Cơ hồ 200 binh sĩ, dơ tấm chán, dẫn theo tiêu thương, chậm rãi hướng phía khe danh chậm rãi thúc đẩy, cẩn thận nghiêm túc, cũng là vô cùng khẩn trương. Lần thứ nhất, bọn hắn cảm nhận được chiến trường tàn khốc như vậy, gian nan như vậy. Ông, ông, tám khối cự thạch, đồng thời bay lên, Diệp Thiên chỉ là nhẹ nhõm nhắc nhở lấy các binh sĩ né tránh, sau đó hung hăng vung xuất thủ bên trong tay tiêu thương, mục tiêu lại là không chung một tảng đá lớn. 3. Mang theo lực lượng đáng sợ. Tiêu thương trực tiếp hung hăng đánh tới cự thạch phía trên, cường đại lực va đập nhường tiêu thương trực tiếp bẻ gãy, nổ tung, thế nhưng là cũng thành công ngăn cản cự thạch phi hành, để nó mất đi di động động lực, trực tiếp từ không trung rơi xuống. Oeng! Tảng đá lớn hung hăng nện ở trên mặt đất ngay tại chậm rãi thúc đẩy trong đội ngũ, trực tiếp đem hai người cho đập chết hai tên lính, lại chảy ra hai vị binh sĩ. A! Biến cố đột nhiên cùng kêu thảm, nhường tiến lên đội ngũ tăng hẳn ra, bối rối không thôi, nhìn lại bọn hắn nhìn thấy bọn chiến hữu trong mắt chấn kinh cùng sợ hãi. Thật đáng sợ, dùng một chi tiêu thương, đánh rơi bọn hắn ném cự thạch, đập chết người một nhà. Cái kia người đáng sợ, lại xuất thủ. Thúc đẩy. Xì rồ gào thét, đây là hắn gặp được gian nan nhất một trận chiến đấu. Đối thủ quá âm hiểm, thật đáng sợ, còn không có chính diện giao chiến, liền cơ hồ đánh tan bọn hắn quân đội tất cả sĩ khí. Trên thế giới này tại sao có thể có đáng sợ như vậy người? Tại xì rồ mệnh lệnh phía dưới. Đội ngũ cứu viện lần nữa chậm rãi đi về phía trước. Lao, thuẫn bài thủ công kích. Tay súng lui lại. 60 mét thời điểm, Bách Phu trưởng gào thét hạ lệnh. Ông, ông, từng cái tiêu thương bị điên cuồng hất ra. 60 mét là bọn hắn miễn cưỡng cự ly, bởi vậy rất nhiều tiêu thương bản cái liền không cách nào bay đến trên tường thành, chỉ là đụng phải mặt tường mà thôi, liền xem như có chút tiêu thương miễn cưỡng đạt tới trên tường, cũng không hề động lực, bị tùy tiện ngăn. Nhưng mà, bọn hắn liền không dễ chịu. Thủ thành các chiến sĩ ở trên cao nhìn xuống, phát ra tiêu thương sẽ càng xa, tối thiểu có thể vượt qua 60 mét. Lít nha lít nhít, khoảng chừng hàng ngàn con tiêu thương, hướng phía bọn hắn bao phủ tới, còn có đáng sợ mưa tên. 3. Đáng sợ nhất một chi tiêu thương trực tiếp đánh nát trong đó một tên thuẫn bài thủ trong tay tâm chán, sau đó đem hắn mang bay, trận hình trong nháy mắt loạn. Phúc! Phúc! Tiêu thương quá nhiều, thật đáng sợ, quá dày đặc, liền xem như có tâm chán thủ hộ. Vẫn như cũ có không ít người trực tiếp bị bắn chết, trong nháy mắt bên trong, tối thiểu có 80 người bị bắn trúng, hoặc là trọng thương, hoặc là tử vong. Quá tàn khốc, là mười mấy người, bọn hắn trong nháy mắt nỗ lực gần trăm mạng sống con người, vấn đề hiện tại cứu viện còn không có thành công. Tiếp tục bắn giết. Diệp Thiên Phi thường lãnh khốc hạ lệnh, liều chết cứu đồng bạn, cũng không có cảm động đến hắn, mà là càng thêm kích thích hắn sát ý. 3. Nói xong, Diệp Thiên lại phát ra tiêu thương, trực tiếp bắn giết hai người. Đi a. Những thời giờ này, đã có người dơ tâm chắn vọt tới khe danh bên cạnh, duỗi ra muốn kéo ra binh lính bị thương. Phúc. Nhưng mà, đúng vào lúc này, một chi tiêu thương trực tiếp đem hắn cho đánh xuyên, trong mắt không thể tin. Phúc. Muốn tại dày đặc tiêu thương phía dưới cứu người, nói nghe thì dễ, trừ phi tấm chắn có thể bảo vệ toàn thân bọn họ, thế nhưng là bọn hắn tấm chắn không có lớn như vậy diện tích, còn có muốn cứu người thời điểm, nhất định phải lộ ra một nửa thân thể, khỏa này thời điểm, chính là bọn hắn tử vong thời gian. Các tân binh tiêu thương không phải ném cực kỳ chuẩn, thế nhưng là hơn 200 giác đấu dũng sĩ đều là chơi tiêu thương cao thủ, lực lượng cũng rất đáng sợ. Thật xin lỗi. Hơn 10 vị sĩ rổ thân binh đối mặt với binh lính bị thương xin lỗi, sau đó vung kiếm, kết thúc bọn hắn sinh mệnh. Đây là sĩ rổ mệnh lệnh, bởi vì hắn biết rõ những này binh lính bị thương căn bản là không cách nào cứu ra, chỉ có thể đem bọn hắn giết. Ha ha! Đang đoạt mối làm ăn sao? Tây đường, các ngươi cũng là một cái loại người hung ác ca. Diệp Thiên cười lạnh, sau đó chuyên môn chọn sĩ rổ thân binh bắn giết. Phúc! Phúc! Từng nhánh tiêu thương rơi xuống, không ngừng có người ngã xuống. Nơi này chính là tử vong giới tuyến, tới gần người hẳn phải chết. Không muốn bị tra tấn lời nói, thụ thương người, liền tự sát đi. Không phải vậy các ngươi sẽ chỉ hại chết cùng nhiều đồng bạn. Xì dô một vị thân binh điên cuồng gào thét. Phúc! Hắn lời mới vừa hô xong, trực tiếp bị bắn giết. A! Binh lính bị thương nhóm vô cùng bị thương, thế nhưng là nhìn xem tới cứu mình đồng bạn không ngừng ngã xuống, bọn hắn thật bày ra đoàn kiếm, xóa của mình. Là, đằng nào cũng chết. Còn không bằng tự sát tính toán, không phải vậy chỉ làm liên lụy đồng bạn, tự mình cũng bị tra tấn mà thôi. Đáng tiếc nước. Nhìn thấy trọng thương binh sĩ nhao nhao rút kiếm tự sát, Diệp Thiên thở dài nói, bởi vì rất nhanh hắn liền không có mồi nhử. Bất quá mười mấy người có thể dụ sát cơ hồ hơn 200 người, cũng là nên thỏa mãn. Bởi vì loại phương thức này chỉ có thể dùng một lần, lần sau lời nói, binh lính bị thương tại bị tra tấn thời điểm, bọn hắn chọn tự sát. Cuối cùng, chạy đến cứu viện binh sĩ. Chỉ có mười mấy làm thuẫn nhãn hiệu tay thành công chạy trở về, lưu lại hơn 180 thi thể, không phải bị giết, chính là tự sát, khe danh bên trong cùng chung quanh đã không có kêu rên cầu cứu binh sĩ. Không phải bị giết, chính là tự sát. Bởi vậy đó có thể thấy được, đồng minh người ý chí rất kiên cường, trách không được có thể liên tục đánh bại La Mã đại quân. Chương 265, tham khảo thuyền cỏ mượn tên. Phái ra 200 tên chiến sĩ đi cứu viện, lúc trở về chỉ có mười mấy người. Mấu chốt là bọn hắn liền một người đều không thể liền trở lại. Vì cạn cùng xì rổ lòng đang dỉ máu A, sắc mặt vô cùng âm trầm. Cũng may bọn hắn đã đem những cái kêu binh lính bị thương cho xử lý, không thể trở thành Diệp Thiên lại đối phó bọn hắn mồi nhử. Bại! Không sai biệt lắm 2 vạn binh sĩ khởi xướng công thành chi chiến, lại ngay cả tường thành cũng còn không có đánh hạ, liền đánh bại mà về, thuận thế vô cùng thảm trọng. Cái này vừa đứng, bọn hắn chiến tổn tối thiểu 1.2892, tổn thất cơ hồ 1/8 binh lực. Đây chính là vẹn vẹn một lần công kích ta. Rút quân, tạm thời rút quân. Xì dồ cùng vì cản thương nghị một cái, quyết định tạm thời rút quân. Thảm bại đã để các binh sĩ sĩ khí nhận đả kích nghiêm trọng, hiện tại để bọn hắn lần nữa tiến công, bọn hắn nhất định rất sợ hãi. Giờ phút này, đầu kia khe danh chính là một đạo không thể vượt qua hồng câu, càng là một cái tử vong giới tuyến, trở thành bọn hắn công kích chướng ngại. Muốn tiếp tục tiến công, tối thiểu muốn đem cái này hồng câu cho lấp đầy, hoặc là đi đốn tuổi, dựng thành cầu nối. Rút quân. Hơn 1 vạn người chậm rãi rút quân, trùng trùng điệp điệp rút lui. Thủ thành binh sĩ buộc phát ra hưng phấn tiếng hoan hô, bọn hắn thắng lợi, không uổng phí một binh một tốt liền bức lui địch nhân, đồng thời chém giết 1.023 địch nhân. Đây là thắng một trận, bởi vậy, bọn hắn có gieo họ lý do. Bà Đác, mở cửa thành ra, dẫn đầu các chiến sĩ đi thanh lý chiến trường, có thể thu về các loại vũ khí, toàn bộ cũng thu về. Diệp Thiên hướng về phía dưới thành bà Đác ra lệnh. Trận chiến đấu này. Tựa hồ muốn so hắn tưởng tượng dễ như trở bàn tay nhiều. Tối thiểu bọn hắn bên này còn không có bất luận cái gì chiến tổn. Đây chính là thủ thành chi chiến ưu thế, theo thành chú đóng ở, chỉ cần phòng ngự thích hợp, chỉ cần các chiến sĩ ý chí kiên định, địch nhân cũng chỉ có thể dùng tướng sĩ thi thể đến đóng, chỉ có thể dùng binh sĩ sinh mệnh đến hao tổn. Thủ thành dễ dàng công thành khó. Diệp Thiên là không có chút nào lo lắng địch nhân tiến công. Nhưng hắn có chút lo lắng là, đánh bại xỉ rổ cùng vị cản về sau. Hắn muốn cầm xuống kẻm bạn nì ạ thành cùng xa mô nạ thành, còn có họ hệ nở phờ ủng tiểu trấn. Muốn cầm xuống cái này 3 cái địa phương, đến lúc đó hắn liền muốn gặp phải công thành chi chiến. Chỉ cần là tướng lĩnh, ghét nhất tuyệt đối là đối mặt công thành chi chiến. Bất quá, Diệp Thiên rất nhanh liền tạm thời vứt bỏ những phiền não này. Công thành, tuyệt đối chỉ có thể chỉ lấy. Tốn hao thời gian rất lâu, bà đặc dẫn theo các binh sĩ đem chiến trường thanh lý, địch nhân thi thể toàn bộ cũng bị chồng chất khắp nơi cùng một chỗ đốt cháy. Bất quá bọn hắn trên thân thiết giáp toàn bộ cũng bị lột bỏ đến, đoạn kiếm, trường mâu, mũi tên, tiêu thương các loại toàn bộ cũng bị thu thập, mang về thành trì, một đống lớn. Thanh lý chiến trường về sau, không chỉ có tất cả tiêu hao mũi tên cùng tiêu thương được bổ sung, ngược lại nhiều rất nhiều. Bà Đạc, tại khe rãnh bên trong lấp lên một nửa cành khô cùng lá rụng, lấp xong cành khô cùng lá rụng về sau, dùng dầu nhiên liệu xối những cái kia cành khô cùng lá rụng, để bọn chúng cũng thấm ướt liền có thể. Thanh lý chiến trường về sau, Diệp Thiên tiếp tục hạ lệnh, tiếp tục bố trí cạm bẫy. Hắn nói qua, cái này khe rãnh chính là tử vong giới tuyến, bây giờ còn chưa có chế tạo đáng sợ nhất thương vong, như thế đủ để xứng với cái này đáng sợ danh tự. Tuân mệnh, chủ nhân. Đối với Diệp Thiên mệnh lệnh, bà Đặc cùng xạ bạc bọn hắn sẽ không hoài nghi Diệp Thiên mệnh lệnh, cũng không hỏi vì cái gì, sẽ chỉ kiên định thi hành. Bởi vì bọn hắn biết rõ, Diệp Thiên sẽ không hạ đạt một chút không có bất luận cái gì không có ý nghĩa chỉ lệnh. Đi theo Diệp Thiên đến chiến trường, bọn hắn chứng kiến kỳ tích quá nhiều, bọn hắn học được đồ vật quá nhiều, có đôi khi Diệp Thiên một đạo nhìn như không có điểm sáng kỳ quái mệnh lệnh, một chút thần bí cử động, một khi phát huy ra tác dụng thời điểm, liền thật sự là thật đáng sợ. Tốn hao không ít thời gian, bà Đặc bọn hắn rốt cục hoàn thành nhiệm vụ, đem Diệp Thiên bàn giao hết thể cũng làm tốt, mới trở lại thành trì bên trong. Diệp Thiên tự mình đi kiểm tra một cái, hết sức hài lòng. Tất cả tướng sĩ, toàn bộ cũng nhóm lửa nấu cơm, ăn ngon uống ngon, nghỉ ngơi thật tốt, dưỡng đủ tinh thần. Bởi vì đêm nay chính là đêm không ngủ, đêm nay các ngươi không có bất luận cái gì thời gian nghỉ ngơi. Diệp Thiên hướng về phía tất cả binh sĩ trầm giọng quát. Chủ nhân, đồng minh người đêm nay sẽ phát động tiến công sao? Bà Đặc khiêm tốn hướng về phía Diệp Thiên thỉnh giáo. Nếu là ta đối mặt với dạng này địch nhân, ta nhất định sẽ lựa chọn ở buổi tối tiến công. Diệp Thiên gật gật đầu giải thích nói, thứ nhất, bọn hắn xe bắn đá không phải rất nhiều, không cách nào chế tạo dày đặc đá rơi, đối nhóm chúng ta tổn thương không lớn, bởi vì nhóm chúng ta có thể tránh. Cho nên, ban đêm sử dụng xe bắn đá, mới có thể phát huy ra hắn phải có uy lực. Thứ hai, theo hôm nay biểu hiện nhìn lại, bọn hắn hẳn là phát hiện, gần nạ chi bọn hắn những này giác đấu dũng sĩ bắn ra tiêu thương rất chuẩn, uy lực rất đáng sợ. Ban đêm khai chiến lời nói, nhóm chúng ta cũng chỉ có thể bắn không ngắm, cung tiễn thủ cũng thế. Chỉ có thể bắn loạn xạ, chỉ cần bọn hắn không phải rất tụ tập, có thể phòng ngừa rất nhiều tổn thương. Bởi vậy, tìm kiếm ở buổi tối khai chiến lời nói, tương đối cùng bọn hắn mà nói, ưu thế sẽ lớn hơn nhiều. Diệp Thiên thanh âm rất trầm thấp, chỉ cần đối phương tướng lĩnh không ngốc lời nói, bọn hắn nhất định cũng sẽ nghĩ tới những thứ này. Bởi vậy, ban đêm chiến tranh tuyệt đối phải so ban ngày chiến tranh tàn khốc rất nhiều. Cho nên, địch nhân lựa chọn ban đêm công thành xác suất lớn hơn nhiều, không phải đêm nay chính là đêm mai, nhóm chúng ta muốn làm chính là chuẩn bị sẵn sàng, lấy mạnh nhất tư thái nên đón địch nhân là được. Hít sâu một hơi, Diệp Thiên nhàn nhạt nói ra, các ngươi những này dũng sĩ liền nhiều bận rộn một chút, thừa dịp các tân binh nấu cơm thời điểm, các ngươi đi tìm một chút gỗ toàn bộ làm thành người bình thường cao thanh giá, sau đó cho chúng nó đội nón lên cùng chiến giáp, hoặc là khoác lên y phục. Sau khi làm xong, Thiên Khai bắt đầu đêm đen lúc đến đợi, liền đem bọn hắn mang lên trên tường thành. Một khi địch nhân công thành, liền dùng những này gỗ hấp dẫn địch nhân xe bắn đá cùng tiêu thương đi. Ban đêm, mặc dù Diệp Thiên ánh mắt cũng rất tốt, thế nhưng là muốn nhìn rõ tảng đá vận động quỹ tích hắn cũng làm không được. Cho nên, hắn chỉ có thể tham khảo thuyền cỏ mượn tên hấp dẫn địch nhân công kích, đồng thời cũng có thể mê hoặc địch nhân, chế tạo thảo mộc giai binh giả tượng. Diệp Thiên hiện tại muốn làm chính là chuẩn bị thêm một chút, tận lực nhiều bảo vệ mình binh sĩ. Những binh lính này đều là đi theo hắn binh sĩ, tương lai có thể trở thành tinh nhuệ quân đoàn một trong, như thế chiến tử liền thật quá đáng tiếc. Mà lại, hiện tại hắn cũng không có nguồn mộ lính, chết một cái liền thiếu đi một cái. Tuân mệnh, chủ nhân. Bà Đặc trong con mắt của bọn họ hiện lên một tia cuồng nhiệt, không nghĩ tới Diệp Thiên vậy mà có thể ở chung làm như vậy pháp, cũng nhìn ra được, Diệp Thiên đối với địch nhân tàn nhẫn, thế nhưng là thật rất chân quý người một nhà. Chương 266, người dối tác dụng. Bóng đêm giáng lâm, trên tường thành bắt đầu nhen nhóm từng thanh bó đuốc, nhìn qua đèn đuốc sáng trưng. Tại đèn đuốc chiếu rọi phía dưới, từng cái chiến sĩ trấn thủ ở trên tường thành, khẽ động bất động, 10 điểm trang nghiêm túc mục. Những người này đều là giản dị con rối, mang lên theo trên chiến trường nhặt về mũ giáp, áo giáp hoặc là quần áo, tại đêm tối bao phủ, tại mông lung ánh lửa bao phủ phía dưới, bọn chúng sinh động như thật, tựa như là từng cái chiến sĩ. Trên thực tế, giờ phút này trên lầu chỉ có bà Đặc cùng Gazina chi mấy cái người, bọn hắn tại gác đêm, dò xét quân tình, chờ đợi lấy địch nhân xuất hiện. Diệp Thiên cũng không có rời đi. Chỉ là tùy tiện tìm địa phương tọa hạ nghỉ ngơi mà thôi, hẹn đi cùng ở em bé hai cái này thiếu nữ cũng bị hắn kêu lên chiến trường. Hắn không biết rõ đêm nay chiến tranh sẽ như thế nào, hắn chỉ là đem hết thảy làm được tốt nhất. Qua rạng sáng, mặt đất hơi rung nhẹ bắt đầu. Cùng Diệp Thiên suy đoán như thế, Shizuo bọn hắn lựa chọn ở buổi tối tiếp tục công thành. Hừ, Satan cũng rất chú ý cẩn thận, đã lúc này, vẫn như cũ trọng binh trấn thủ thành trì. Shizuo cười lạnh, thành trì lên đèn đuốc, chiếu rọi ra từng cái hai binh thân ảnh. Xe bắn đá, lập tức ném đá, chỉ là 2-3 ngàn người mà thôi, đêm nay nhất định phải phá thành. Shizuo lạnh giọng hạ lệnh, hôm nay bọn hắn trở về tổng kết, phát hiện đối thủ rất cường đại là âm mưu, còn có một cái tồn tại đáng sợ, còn lại đều là ẹ xê nạ tân binh, mà lại nhân số cũng không phải rất nhiều, tối đa cũng chính là 2-3 ngàn người mà thôi. Thủ thành lực lượng không phải rất mạnh, chỉ cần bọn hắn vọt tới thành trì phía dưới, có rất lớn cơ hội có thể phá thành, một khi phá thành về sau, mang ý nghĩa trận chiến tranh này bọn hắn liền thắng lợi. Ông! Ông! Không đến bao lâu, từng khỏa cự thạch bị hoành không quăng lên, hướng phía tường thành bay vụt mà tới. Ba! Ba! Ba khỏa cự thạch hung hăng rơi vào trên tường thành, đem những cái kia con rối cho đánh bay, trong tay bó đuốc trong nháy mắt dập tắt. Hô ha! Hô ha! Dạng này chàng diện bị đồng minh người binh sĩ nhìn thấy, bọn hắn vô cùng vui vẻ, dị thường phân chấn. Ha ha! Bóng đêm yểm hộ phía dưới tảng đá, ta xem các ngươi làm sao né tránh. Vì cản cũng không nhịn được cười ha ha, vô cùng vui vẻ. 3. Một chi tiêu thương hoành không mà đến, trực tiếp bắn lật một cái vận chuyển tảng đá binh sĩ, bất quá lần này chỉ là bắn trúng hắn một cánh tay mà thôi, nhường hắn kêu thảm mà thôi, cũng chưa chết đi. Dẫn đi, cho hắn băng bó. Thấy không, tại bóng đêm yểm hộ, địch nhân ưu thế bị cực lớn suy yếu. Shizuo cười lạnh nói, lần này hắn không còn phiền muộn mà là có chút vui vẻ. Tiếp tục ném đá, đồng thời chuẩn bị sẵn sàng công thành. Thắng lợi sẽ thuộc về nhóm chúng ta đồng minh người. Phá thành về sau, cho phép các ngươi phóng túng đến bình minh. Shizuo quát lớn, sắc mặt có chút dữ tợn. Trong khoảng thời gian này liên tiếp thảm bại, để bọn hắn quá hoan uổng, trong quân đội thanh vọng cũng nhận một chút đả kích, cho nên hắn phải dựa vào một chút thủ đoạn đến để thăng các binh sĩ đối với hắn ủng hộ. 3. Từng viên cự thạch không ngừng rơi xuống trên tường thành, không đồng nhất nhiều con rối bị trực tiếp đánh trúng, nổ bể ra tới. Ổn định. Diệp Thiên quát, an ủi ngao ngoe muốn động, muốn xông lên tường thành các chiến sĩ. Hiện tại còn không phải thời điểm. Xông lên A. Xông lên A. Giết chết bọn hắn. Đồng minh người đại quân rốt cục khởi xướng công kích, tại xe bắn đá hiểm hộ phía dưới, điên cuồng tiến công. Xông lên phía trước nhất các dũng sĩ top 5 top 3 khiêng to lớn dài hơn 3 mét tấm ván gỗ, đằng sau là từng cái cầm tiêu thương dũng sĩ, lại đằng sau là khiêng cái thang chiến sĩ. Bọn hắn thanh thế vô cùng to lớn, tại bóng đêm yểm hộ phía dưới, phân tán ra tới. Công thành là nhất định phải đánh đổi khá nhiều. 3. Từng khối tấm ván gỗ gác ở khe rãnh phía trên, dựng lên từng mặt cầu nối, sau đó đồng minh người binh sĩ bằng nhanh nhất tốc độ tiến lên. Lao. Lao thủ môn vừa mới xông qua khe rãnh, liền có dưới người đạt mệnh lệnh. Siêu. Siêu. Từng nhánh sắc bén tiêu thương, phá không mà đi, lít nha lít nhít bao phủ toàn bộ tường thành, hướng phía con rối binh sĩ bắn tới. 3. Từng cái con rối bị bắn nổ, có thể thấy được La Mã loại này phương thức chiến đấu là đáng sợ cỡ nào, binh khí ngắn tiếp xúc trước đó, trước cho các ngươi một đợt đáng sợ bạo kích. Dã man nhân cũng có dã man nhân đáng sợ phương thức chiến đấu. Đắc thủ. Xông đi lên, dựng lên trèo lên tường bậc thang. Công thành. Nhìn thấy vô số con rối bị đánh bay, thiên phu trưởng, các bách phu trưởng quá to, có chút phân chấn. Xông lên A. Xông lên A. Khiêng cái thang binh sĩ điên cuồng gào thét, bằng nhanh nhất tốc độ qua khe rãnh, sau đó khởi xướng nhanh nhất công kích, rất nhanh liền đi vào dưới tường thành, dựng lên cái thang. Công thành, đình chỉ xe bắn đá. Để tránh ngộ thương. Xì rồ quát lớn, ngôn ngữ tràn đầy cực hạn phân chấn. Xe bắn đá ném ra ngoài cự thạch có một bộ phận lớn đều là rơi vào trên mặt tường, đối mình quân tổn thương lớn hơn. Treo lên tường. Thỏa thích giết đi. Diệp Thiên quát, thời gian xác thực rất khẩn cấp, bởi vì hắn đang mạo hiểm. Giết. Giết. Sở Bạt Tạ dũng sĩ cùng giác đấu dũng sĩ quát, bằng nhanh nhất tốc độ, theo tứ phía leo lên tường thành, tân binh theo sát phía sau. Song phương gần như đồng thời trèo lên tường, một cái từ bên trong, một cái từ bên ngoài. Bất quá rất hiển nhiên Sở Bạt Tạ các dũng sĩ tốc độ hơi mau một chút, trong nháy mắt làm ra phòng ngự. Đang. Một tên đồng minh người binh sĩ leo lên thành tường, cảm nhận được trước mắt mình có một bóng người, không kịp nghĩ nhiều, trong tay đoạn kiếm liền hướng phía nó chém tới. Đáng chết. Binh sĩ mắng to, bởi vì xúc cảm truyền đến nói cho hắn biết, hắn chặt không phải người, mà là một khối gỗ. Định nhãn nhìn lại, xác thực thật sự là gỗ, chỉ là trên gỗ mang theo mũ giáp, tại đêm tối phía dưới, tăng thêm hắn vừa mới trèo lên tường. Tưởng lầm là địch nhân. Một loại không ổn dự cảm trong lòng hắn dâng lên. Ngươi xác thực đáng chết. Diệp Thiên cười lạnh, trực tiếp lấy tay bóp gãy cổ của hắn, sau đó bỏ rơi đi. Tân binh đam thái điểu, tại các ngươi trấn thủ vị trí bên cạnh phóng một con rối, các ngươi nhất định sẽ thu hoạch được kinh hỉ. Diệp Thiên quát, nhắc nhở lần nữa, đây là người rối tác dụng thứ hai, trèo lên tường binh sĩ nhất định sẽ ngay đầu tiên vùng kiếm đi chặt con rối. Thời gian này bên trong, các tân binh đã có thể dễ như trở bàn tay chém giết bọn hắn. Không ngừng có trèo lên tường bậc thang dựng lên, càng ngày càng nhiều đồng minh người theo cái thang bò lên. Bất quá lúc này, năm vô luận là tân binh còn có thể sở bạt tạ dũng sĩ đã tới phòng tuyến, từng cái con rối bị dựng lên tới. Chương 267, cửa thành đã phá, bắt đầu thu hoạch. Giết. Diệp Thiên cũng lựa chọn đại khai sát giới, trên thành tương đối chật hẹp, không thích hợp sử dụng phương thiên hỏa kích, hắn một tay cầm kiếm, hướng về phía Mưu Toàn bỏ lên đồng minh người binh sĩ trực tiếp chính là một kiếm cho chặt. Treo lên tường bậc thang có trên trăm đầu, lít nha lít nhít binh sĩ theo cái thang sợ đi lên, bất quá cũng bị trực tiếp ném lăn. Bọn hắn rất dũng mãnh, không sợ sinh tử, thế nhưng là vừa mới ngoi đầu lên liền trực tiếp bị chặt, hoặc là trước tiên rút kiếm đi xem những cái kia con rối, chỉ là rất nhanh liền bị phản sát. Tường thành dưới chân tụ tập càng ngày càng nhiều chiến sĩ, tạm thời không cách nào trèo lên tường đồng minh người các chiến sĩ đem trong tay tiêu thương hung hăng trên tường thành ngoi đầu lên chiến sĩ rất vọt tới, trực tiếp đem bọn nó cho đánh bay. Thủ thành chiến sĩ nhóm bị đánh bay về sau, rất nhanh liền có người bổ sung đi lên. Không ngừng có leo lên thành tường binh sĩ bị giết, rơi vào mặt đất. Thế nhưng là dô si bọn họ cũng có thể tiếp nhận dạng này kết quả, dù sao công thành nào có không chết người, chỉ cần có thể chém giết địch nhân liền tốt. Là, trong mắt bọn hắn xem ra, bọn hắn thương vong đồng thời, cũng xử lý rất nhiều thủ thành chiến sĩ. Dạng này kết quả bọn hắn là có thể tiếp nhận, liền xem như lấy 2-1 thương vong đổi lấy địch mạng sống con người, thắng lợi rất nhanh liền thuộc về bọn hắn. Công thủ thành chi chiến vô cùng thảm liệt, đồng minh người binh sĩ không cách nào leo lên tường thành. Bọn hắn đối thủ thành chiến sĩ đối đại thương hại, chính là theo dưới tường thành đối chiến hai nhóm bắn ra tiêu thương. Mặc dù không ít tiêu thương bị trọng thuẫn ngăn lại, thế nhưng là những cái kia không có tâm chắn yểm hộ binh sĩ cũng chết rất nhiều. Thủ thành chiến sĩ cũng không ngừng bắn ra lấy tiêu thương, theo trên hướng xuống, lực lượng 10 điểm đáng sợ. Thế nhưng là, dưới thành đồng minh người chiến sĩ cũng có được tâm chắn yểm hộ, bởi vậy loại này tổn thương cũng không rất lớn, chân chính tạo thành tử vong là, những cái kia trèo lên tường về sau bị chiến sĩ. Theo thời gian chuyển rời, thành dưới chân đã chồng chất không ít thi thể, tối thiểu có mấy trăm đầu. Thủ thành tân binh, cũng có không ít người thụ thương, rất nghiêm chỉ là trọng thương mà thôi, tạm thời còn không có binh sĩ tử vong. Đây hết thảy đều là con rối tác dụng, những này con rối hấp dẫn địch nhân đáng sợ nhất hỏa lực. Đêm tối, đèn đuốc dựa theo, đồng minh người binh sĩ theo dưới tường xem ra, căn bản là không cách nào nhìn ra bọn chúng là con rối. Chuyện của tôi trái tim đen đú ám.vn Vâng. Công thành truy bị kéo qua khe rãnh, bắt đầu điên cuồng đụng chạm lấy cửa thành, bất quá giờ phút này cửa thành đã bị cự thạch đứng vững, trong thời gian ngắn căn bản là không cách nào dùng chuyển bị ra cố cửa thành. Đại chiến đã tiếp tục hơn một cái chung, công thành chiến sĩ tối thiểu nỗ lực 2.000 mạng sống con người, Diệp Thiên tân binh, tối thiểu cũng có 5-600 người thụ thương, trọng thương nhân số đạt tới mấy chục người, toàn bộ cũng bị Diệp Thiên cho triệt hạ thành trì. Nếu là Diệp Thiên không có cách nào lời nói, tòa thành trì này sớm muộn sẽ bị đánh hạ. Xì dô bọn hắn tựa hồ quyết tâm muốn tại đêm nay phá thành, cho nên mặc dù bọn hắn thương vong thảm trọng, vẫn không có hạ đạt rút quân mệnh lệnh, ngược lại đầu nhập càng nhiều binh sĩ, giờ phút này dưới thành đã tụ tập lít nha lít nhít chiến sĩ. Đương nhiên, Diệp Thiên nếu là thật chỉ là nghĩ thủ thành mà thôi, hắn hoàn toàn có thể làm được, lấy hắn lực lượng, hoàn toàn có thể đem những cái kia trèo lên tường bậc thang rút lên đến, sau đó phá hủy. Sở dĩ chẳng phải làm, là bởi vì hắn chặn đánh giết càng đánh nữa hơn hai. Muốn để đồng minh người nỗ lực tuyệt đối thảm trọng đại giới. Chủ nhân, cửa thành chuẩn bị bị phá tan. Bà đặc đi vào Diệp Thiên bên người, trầm giọng quát. Để bọn hắn phá tan, sau đó nhường các tân binh đi lên thay thế các ngươi vị trí, các ngươi xuống dưới thành, bố trí mưa tên trận cùng sát trận, để bọn hắn giết tiến đến, tiến vào một cái chết một cái, đồng thời làm tốt bất cứ lúc nào lao ra săn giết chuẩn bị. Diệp Thiên trầm giọng hạ lệnh, trên mặt xuất hiện nhe răng cười, lần này hắn muốn đem những này đồng minh người giết tới sợ hãi. Tuân mệnh. Chủ nhân. Bà đặc trầm giọng quát. Gznachi, chuẩn bị kỹ càng hỏa tiễn, nghe ta mệnh lệnh về sau, chế tạo tường lửa. Diệp Thiên tiếp lấy đối Gznachi quát. Tuân mệnh, chủ nhân. Gznachi quát. Vậy liền để ta trước thanh lý những này bỏ sắt đi. Diệp Thiên cười lạnh, hướng phía bên tường đi đến. Hắn vừa mới thò người ra, một chi tiêu thương hướng phía hắn bắn tới, lại bị hắn một cái bắt lại. Lên. Diệp Thiên ném tiêu thương, bắt lấy trèo lên tường bậc thang. Đưa nó liên tiếp cái thang người trên nhấc lên, sau đó hung hăng hướng phía bên trong thành vùng đi qua, 10 điểm dọa người. Sau đó, hướng phía một cái khác trèo lên tường bậc thang đi đến, như thế bảo chế. Các tân binh đối với Diệp Thiên cường đại cùng đáng sợ đã cơ hồ chết lặng, nhìn lắm thành quen. Theo Diệp Thiên phát triển, từng cái trèo lên tường bậc thang bị rút lên, phá hủy, các binh sĩ áp lực giảm nhiều. Vâng! Là Diệp Thiên rút ra hai mươi mấy cái thang thời điểm, cửa thành rốt cục bị hoanh mở. Giết! Cửa thành đã phá, giết ta! Giết ta! Xông vào cửa thành, giết cho ta! Cửa thành bị phá, đồng minh người các chiến sĩ như là lớn máu gà, điên cuồng gào thét, ngao ngao kề, toàn bộ cũng hướng phía hướng cửa thành trào lên đi. Cửa thành đã phá, tất cả chiến sĩ, cho ta tiến công, đánh hạ thành trì. Xì rồ cùng vị cạn nhìn thấy cửa thành bị xông phá, rốt cục buông lỏng một hơi, âm trầm sắc mặt cũng lộ ra vẻ tươi cười. Làm công phá cái này cửa thành, bọn hắn thế nhưng là nỗ lực thương vong thảm trọng, bất quá bây giờ thắng lợi trong tầm mắt, bọn hắn cho rằng thủ thành binh sĩ cũng bị tiêu hao đến không kém bao nhiêu đâu. Giết! Giết! Đồng minh người đại quân khởi xướng toàn diện tổng tiến công, hùng dũng oai vệ khí phách hiên ngang, đằng đằng sát khí, bằng nhanh nhất tốc độ, vô số người vượt qua tử vong giới tuyến. Vô cùng phấn chấn đồng minh người chiến sĩ tràn vào bên trong thành, bọn hắn bản cái liền không biết mình tràn vào là nhân gian địa ngục. 200 sở phạt tạ chiến sĩ đã ở cửa thành hai bên trận địa sẵn sàng đón quân địch, nặng nghề trọng thuẫn xếp hai hàng, dựng lên sắc bén trường mâu, đẩy vừa thu lại, mỗi lần đều để từng cỗ thi thể ngã xuống. Phía trước cũng là từng mảnh thép thuẫn, từng thanh sắc bén trường mâu dựng lên. Đi vào cửa thành đồng minh người đơn giản thành cá trong chậu, không kịp phản ứng, bọn hắn liền bị đâm xuyên. Đồng thời, dày đặc mưa tên cũng tại nổ bắn ra, liên miên ngã xuống. Thu hoạch bắt đầu. Cửa thành trước đó đã tràn vào quá nhiều binh sĩ, tối thiểu có 5.000 chiến sĩ vượt qua tử vong giới tuyến. Hỏa tiễn, nhắm chuẩn khe rãnh, bắn tên. Diệp Thiên quát, sau đó nắm lên từng thanh bó đuốc, hướng phía trong rãnh sâu hung hăng vùng đi qua. Siêu, siêu, siêu. Từng thanh hỏa tiễn cũng thắp sáng không trùng, rơi xuống trong rãnh sâu. Ông, ông. Khe rãnh bên trong, trên cơ bản cũng lấp đầy cành khô lá rụng, lại dội lên rất nhiều dầu nhiên liệu. Những này có thể đốt vật gặp được ngọn lửa về sau, trong nháy mắt sau đó, rất nhanh liền tạo ra cao hơn 1 mét tường lửa, điên cuồng thiêu đốt lên. Chương 267, điên cuồng giết chóc, người đầu hàng không giết. Cao hơn 1 mét tường lửa đột nhiên luồn lên, phóng xuất ra đáng sợ nhiệt độ, như là tứ ngược chiến trường hỏa long. A, a. Ngay tại thông qua tấm ván gỗ cầu các chiến sĩ bị thiêu đến kêu thảm không thôi, có ít người trực tiếp rớt xuống giường sưởi bên trong, trực tiếp bị đâm chết. Dâng lên tường lửa, hình thành đáng sợ nhất tử vong giới tuyến, có thể định sinh tử, đem toàn bộ chiến trường phân chia thành hai nửa, đằng sau công kích binh sĩ lập tức dừng lại. Đáng sợ rộng 3 mét, cao hơn 1 mét tường lửa, bọn hắn làm sao dám công kích, huống chi bọn hắn biết rõ, giường sưởi bên trong còn có sắc bén gai gỗ đâu. Đã xông qua tử vong giới tuyến các binh sĩ phát hiện một cái đáng sợ vấn đề, bọn hắn đường lui bị đoạn, mà lại không có viện binh, trong lòng không khỏi dâng lên một tia không rõ dự cảm. Là, đạo này tường lửa mục không phải giết người, mà là dùng để ngăn cách chiến trường, đoạn bọn hắn đường lui, đoạn bọn hắn trợ rút. Diệp Thiên đem thu thập cùng mua được dầu nhiên liệu, thi dầu toàn bộ cũng rót vào giường sưởi bên trong, chế tạo ra lấy đáng sợ như vậy hỏa diễm chi tường. Sau đó, hắn muốn tại hỏa diễm dập tắt trước đó, chém giết tất cả bị ngăn cách chiến sĩ. Trận này chiến dịch, trên cơ bản xem như bọn hắn thắng. Dập lửa. Đáng chết, dập lửa a. Hỏa diễm chi tường dâng lên thời điểm, Siro cùng vì cản trong nháy mắt một bước, sửng sốt. Bất quá rất nhanh liền khôi phục lại, điên cuồng đồng dạng gào thét. Hắn trong nháy mắt đoán được đạo này tường lửa tác dụng. Thật đáng sợ. Mặc dù cửa thành đã phá, mà lại bọn hắn tối thiểu có 5.000 chiến sĩ xông vào phía trước, trên lý luận 5.000 chiến sĩ có thể dễ như trở bàn tay cầm xuống thành trì, thế nhưng là không sợ nhất vạn, chỉ sợ vạn nhất. Vạn nhất xả tản thật có năng lực ăn hắn những binh lực này, liền tuyên bố bọn hắn thất bại. Âm mưu, lại gặp âm mưu. Xả tản thật đáng sợ. Căn bản cũng không có cùng bọn hắn chính diện đối chiến, vẫn luôn là tại chế tạo cạm bẫy, dùng đáng sợ nhất độc kế lừa giết bọn hắn. Đây là một cái không từ thủ đoạn, vô cùng âm hiểm xảo trá ác ma. Giết! Sở Bạt Tạ, bay trận giết ra thành trì. Diệp Thiên một tiếng quát lớn, trong tay xuất hiện sắc bén đen như mực lóe hàn quang phương thiên hỏa kích. Một trận chiến này, phương thiên hỏa kích sẽ trong tay hắn phóng xuất ra đáng sợ nhất uy năng. Vâng! Diệp Thiên thả người nhảy lên, trực tiếp theo trên tường nhảy đến bên trong chiến trường. Vâng! Thân ở chiến trường, Diệp Thiên đột nhiên cơ trong tay phương thiên hỏa kích, tại tự mình chung quanh đồng dạng vòng, hắn lực lượng thật đáng sợ, tăng thêm phương thiên hỏa kích chém sắt như chém bùn thuộc tính, cái này một vòng xuống tới, tối thiểu có 10 người trực tiếp bị chặn ngang cắt đứt, nặng nghề báng kích đánh tới người toàn bộ cũng bị đánh bay, xương lưng đứt gãy. Giết! Giết! Ở em bé cùng hẹn đi cũng theo trên tường nhảy xuống, trong tay đoạn kiếm đổi thành mạch đao, hai người tản ra, chém giết điên cuồng. Vâng! Ba đại chiến thần, tản mát ra cực kỳ đáng sợ sức chiến đấu, nhất là Diệp Thiên, mỗi một lần vung đẩy, đều sẽ có hàng loạt đồng minh người binh sĩ bị đánh bay, hai cái nữ chiến sĩ dưới chân cũng không ngừng nằm từng cỗ thi thể. Tấm chắn phòng ngự cũng không có bất cứ tác dụng gì. Đám thái điểu, trên tường thành liền giao cho các người, các dũng sĩ, cho ta xuống dưới thành giết ra ngoài. Gớt nạ chỉ thấy nhiệt huyết sôi trào, cái gì tâm nổi lên, hét lớn tự mình dưới trướng bắt đầu xuống dưới thành, kết trận giết ra ngoài. Thúc đẩy. Sở hạt tạ dũng sĩ đã tổ trận, giết ra cửa thành. 200 người tạo thành như là thành lũy đồng dạng sắt thép chi trận, tấm chắn đem tất cả mọi người cũng bao phủ, từng thanh sắc bén trường mâu theo trong khe hở dọc theo người ra ngoài, lắc lư liên tục đem chung quanh địch nhân toàn bộ xuyên thủng. Bọn hắn đang từ từ thúc đẩy, tốc độ không phải nhanh, thế nhưng là phạm là tới gần địch nhân toàn bộ cũng bị giết chết, cho nên bọn hắn giết địch tốc độ cũng rất nhanh. Dạng này chiến trận thật đáng sợ, như là con nhím, để cho địch nhân không có chỗ xuống tay, thế nhưng là bọn hắn lại lấy chậm chạp tốc độ, không ngừng tới gần địch nhân, không ngừng ám sát lấy địch nhân. Địch nhân tiến công, bọn hắn liền dừng lại, địch nhân không tiến công, bọn hắn liền chậm rãi thúc đẩy. Giết. Giác đấu các dũng sĩ tại Gorzina chỉ dẫn dắt phía dưới, cũng giết ra tới. Bọn hắn trận pháp rất giản đáp, tất cả mọi người xếp thành một hàng, tay trái dẫn theo là trọng thuẫn, tay phải dẫn theo hoặc là mạch đao, hoặc là trường mâu, hoặc là đoàn kiếm. Bọn hắn không có phức tạp như vậy trận hình, bởi vì bọn hắn am hiểu nhất chính là tiến công, dùng công thay thủ, cho nên bọn hắn giết người tốc độ càng thêm đáng sợ. Tại đơn đấu tình huống dưới, trải qua nghiêm ngặt huấn luyện người, lấy một địch năm là hoàn toàn không có vấn đề, huống chi hiện tại vẫn là phối hợp lẫn nhau thủ hộ quần đầu. Bọn hắn có thể nói là đại khai sát giới, quét ngang lấy chiến trường. Giết! Giết! Các tân binh cũng giết ra đến, đã bị giết tới vô cùng sợ hãi đồng minh người chiến sĩ nhìn thấy bên trong thành không ngừng tuân ra chiến sĩ, bọn hắn vô cùng sợ hãi, trước có sát thần, sau có tường lửa, cái này khiến bọn hắn vô cùng tuyệt vọng. Chủ yếu Diệp Thiên cùng ở em bé các nàng thật đáng sợ, nhất là Diệp Thiên, trong thời gian thật ngắn chém giết mấy trăm người, tại chung quanh hắn, hơn 3 mét bán kính không có người sống, hung khí vung lên. Tối thiểu chết đi hơn 10-20 người, không có người nào có dũng khí tới gần. Bởi vì bọn hắn đã bị giết tới sụp đổ. Theo tân binh tuân ra, tam đại binh đoàn chém giết điên cuồng, nhường 5.000 địch nhân điên cuồng giảm mạnh, bọn hắn vốn là công thành, nhưng là bây giờ đã bị bức lui, không ngừng hướng phía hỏa diễm đến gần. Sở hạt tạ dũng sĩ trận hình cũng tản ra, cùng giác đấu các dũng sĩ xếp thành một chữ trận hình, không ngừng hướng phía đồng minh người chiến sĩ tới gần, để bọn hắn vô cùng tuyệt vọng. Có 140 người thậm chí bị tự mình đồng bạn chen đến trong hố lửa, tiêu thảm không thôi. Giết. Khi tất cả các tân binh cũng xông ra cửa thành thời điểm, bọn hắn nhân số lên đã chiếm cứ ưu thế. Bị ngăn cản đoạn binh sĩ giờ phút này còn tại liều mạng dập lửa, không có ai sẽ nghĩ đến 5.000 binh sĩ sẽ bại vong đến nhanh như vậy. Thế nhưng là dầu nhiên liệu thiêu đốt hỏa diễm, ở đâu là bọn hắn có thể dập tắt, mấu chốt là bọn hắn không có dập lửa công cụ, một chút các binh sĩ cực kỳ không chịu trách nhiệm dùng tiêu thương thọc một chút hỏa diễm. Hỏa diễm ngăn cản trước mắt hết thảy, không có người nào nghĩ đến phía trước binh sĩ đã bị buộc lên tuyệt lộ. Chủ yếu là Diệp Thiên, em bé, hẹn đi thật đáng sợ, nhân loại cực hạn hoặc là siêu việt nhân loại lực lượng, thật sự là giết người như là chặt cải trắng. Sở phạt tạ dũng sĩ, giác đấu dũng sĩ cũng rất đáng sợ, nhất là giác đấu dũng sĩ, mỗi người cơ hồ đều là cỗ máy giết chóc. Những người này tổ hợp lại với nhau, tuyệt đối thần cản sát thần. Binh bại như núi đổ, các tân binh dũng manh tiến ra thời điểm. Cũng có thể tùy tiện chém giết triệt để hỗn loạn, lâm vào tuyệt vọng đồng minh người binh sĩ. Người đầu hàng không giết. Diệp Thiên đứng ở phía trước, hướng về phía mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng đồng minh người binh sĩ quát. Giờ phút này, hơn 5.000 người, chỉ còn lại không đến 2.000 người, nhưng không có chiến ý, mặt mũi tràn đầy tuyệt vọng, bởi vì cái này nam nhân thật đáng sợ. Đơn giản chính là ma thần. Phàm nhân như thế có thể chống lại ma thần đây. Chương 268, 2.000 chiến nô. Bang lang. Bang lang. Nghe được Diệp Thiên nói đầu hàng liền không giết, cơ hồ 2.000 binh sĩ không chút suy nghĩ, trực tiếp đem trong tay vũ khí cho ném, tấm chắn rất ít, bởi vì cầm tấm chắn chiến sĩ thường thường đều là xông vào phía trước, đã cơ hồ toàn bộ cũng bị chém giết. Bọn hắn không dám không đầu hàng, nam nhân trước mắt này thật đáng sợ, huy động một cái trong tay vũ khí, tối thiểu chỉ cần vũ khí có thể khấu trừ đến địa phương, tất cả mọi người năm cũng bị chém giết thành hai đoạn, bao nhiêu người đủ hắn giết. Từng cái toàn bộ cũng hai tay ôm đầu. Đi vào bên trong thành. Nhanh lên. Diệp Thiên lạnh giọng quát. Bà Đạc, Gznachi, giải bọn họ tất cả mọi người vào thành, một khi có người đem tay buông xuống, giết chết bất luận tội. Sau đó, Diệp Thiên hướng về phía bà Đạc hạ lệnh. Hỏa diễm tình thế đã bắt đầu yếu bớt, Diệp Thiên muốn tại hỏa diễm dập tắt trước đó, đem những này tù binh toàn bộ cũng giải vào bên trong thành. những này tù binh sẽ toàn bộ cũng chuyển hóa trở thành hắn nô lệ, trở thành hắn nô lệ chiến sĩ. Đều là trải qua sa trường lão binh lão tướng, bọn hắn sức chiến đấu cũng là 10 điểm đáng sợ. Thêm ra 2000 nô lệ chiến sĩ, Diệp Thiên binh lực sẽ đạt tới hơn 5000, lại thêm bên ngoài sở bạt tạ tộc quần bên trong có 2000 sở bạt tạ chiến sĩ. Dùng không bao lâu, Diệp Thiên dưới trướng sẽ có 7000 binh sĩ. Binh lực đã vượt qua một cái bình thường quân đoàn. Thời kỳ này, một cái quân đoàn nhân số cũng chính là tại 5000 chi phối, xì dồ cùng vì cản cái này binh lực quân đoàn, thuộc về cỡ lớn quân đoàn. Một cái quý tộc, có được vượt qua một cái quân đoàn binh lực, kia là đáng sợ đến bực nào, chỉ sợ đến lúc đó hắn sẽ trở thành tất cả người La Mã người kiêng kỵ tồn tại đi. Thế nhưng là, kia lại như thế nào? Chỉ cần tay cầm trọng binh, Diệp Thiên thật đúng là không kiêng kỵ bất luận kẻ nào. Bất quá, muốn nuôi hơn 7000 tư binh, không có đáng sợ tài phú trèo trống là khó mà làm được. Xạ tàn thành dạng này một cái 10 vạn người không đến thành thị, thật không cách nào nuôi nhiều như vậy binh sĩ, mặc dù trong đó nô lệ binh sĩ, bản cái liền không cần thanh toán quân lương, thế nhưng là riêng là mỗi một ngày 3 bữa ăn, chính là đáng sợ chi ra. Cho nên, tiếp xuống Diệp Thiên lại muốn bắt đầu vội vàng kiếm tiền. Ai tiền nhiều nhất, khẳng định là La Mã quý tộc. Hiện tại Diệp Thiên thật sâu ý thức được, một cái siêu cấp thế lực kinh doanh, thật không có tưởng tượng dễ dàng như vậy. Nuôi quân phải bỏ tiền, trị kiến thiết đòi tiền, xây trường học đòi tiền, xây dựng nông trường đòi tiền, thành lập ngành tình báo đòi tiền, thành lập thích khách quân đoàn cũng muốn tiền, tu kiến đại hình giác đấu trường cũng muốn tiền. Mà Diệp Thiên hiện tại lớn nhất thu nhập chính là xạ tạn thành thu thuế, hướng xuống chính là quán rượu cùng tiệm đồ lót thu nhập, siêu cấp nông trường còn tại kiến thiết, còn không phải thu nhập thời điểm. May mắn, hắn theo rốt sờ nơi đó tạm thời thu hoạch được một món tiền của khổng lồ, tăng thêm lại chép hai cái xạ tạn thành quý tộc nhà, một năm này bên trong, hắn tạm thời không cần lo lắng vấn đề tiền bạc. Là hỏa diễm dập tắt thời điểm, 2000 tù binh đã toàn bộ cũng bị giải vào bên trong thành, hai tay toàn bộ cũng bị khống trụ. Hỏa diễm dập tắt, thế nhưng là bị ngăn cách chiến trường đã kết thúc chiến đấu, bên trong thành một mảnh yên tĩnh, không có tiếng la giết, trên tường thành, các chiến sĩ đã trận địa sẵn sàng đón quân địch, cửa thành sở bạt tạ dũng sĩ cũng bày trận ngăn chặn. A. Phúc. Là vô cùng lo lắng cùng chờ mong xì rổ cùng vì cả nghe được báo cáo về sau, một cái nổi điên đồng dạng kêu thảm, một cái trực tiếp tức giận đến phun ra một ngụm tâm huyết. Hai đại quân đoàn, hai vạn binh lực, là phương Nam hiện ra chủ yếu binh lực, bây giờ lại trực tiếp hao tổn hơn một vạn người. Tại đêm nay trong khi công thành, bọn hắn vậy mà trực tiếp tổn thất hơn 7000, tiếp cận 8000 người, tăng thêm ban ngày chiến tử hơn 1000 người, vẹn vẹn một ngày mà thôi, hai trận chiến đấu, bọn hắn liền tổn thất cơ hồ một vạn binh lực. Tăng thêm trước mấy ngày, Diệp Thiên một mồi lửa thiêu chết bọn hắn hơn 1000 người, hiện tại bọn hắn binh lực còn sót lại 9000 người. Dạng này chiến tổn, bọn hắn không thể nào tiếp thu được. Đây là đại bại, tuyệt đối thảm bại. Chiến dịch này về sau, người La Mã vô cùng có khả năng muốn bắt đầu thay đổi cục diện. Thiên công. Tuyệt đối không thể để cho đáng chết xạ tản bố cục, đêm nay nhất định phải đem ẹ xệ nạ bắt lại. Hôn mê xỉ rồ theo trong hôn mê tỉnh lại, diện mục vô cùng dữ tợn, tại hạ đạt mệnh lệnh thời điểm cơ hồ là gầm thét. Joshi, quân tâm bất ổn. Không thể lại tiến công. Vì cán ngăn lại điên cùng xỉ rồ, hắn cũng không phải rất tỉnh táo, thế nhưng là hắn cảm nhận được các binh sĩ trong mắt sợ hãi cùng bất an. Dù sao tại ngắn như vậy thời gian bên trong, 5000 binh sĩ cứ như vậy không, ai cũng không biết rõ hỏa diễm về sau đến cùng có như thế nào tồn tại đáng sợ. Ta không cam tâm, mà lại hiện tại là tiến công thời cơ tốt nhất, chờ xạ tạn lần nữa bố cục lời nói, ai biết rõ tiếp xuống nhóm chúng ta muốn đối mặt cái gì. Joshi có chút tỉnh táo lại lệnh, giữ tận nói. Xạ tạn chi danh, đã trở thành bọn hắn ác ngộng. Là, ta cũng không cam chịu, bất quá nhóm chúng ta chiến tử quá nhiều. Các binh sĩ đã sinh ra tâm mang sợ hãi, một đám hèn nhát, như thế nào bước lên chiến trường. Rút quân đi, nhóm chúng ta còn không có thất bại, tiếp xuống ta muốn cải biến chiến lược. Nhóm chúng ta muốn vây chết bọn hắn, một cái thành nhỏ mà thôi, không thể vào không thể ra. Bọn hắn sớm muộn sẽ ra thành đánh với ta một trận. Vì Can trầm giọng nói, nhường Lucy chậm rãi tỉnh táo lại. Cuối cùng, đồng minh người rút quân, rút khỏi hai cây số bên ngoài, nhường Diệp Thiên có chút tiếc nuối, cũng buông lỏng một hơi. Bà Đạc, cho những cái kia tù binh toàn bộ cũng đánh cho ta lên nô lệ là cấn. Sau đó nói cho bọn hắn nô lệ chiến sĩ ưu đãi, bọn hắn lúc nào nguyện ý là ta mà chiến, liền để bọn hắn ăn cơm. Hưng Đông, đồng minh người đại quân một mực không có phát động tiến công, Diệp Thiên cũng lười để ý tới bọn hắn, nhường các tân binh đem cửa thành sửa tốt ra cố về sau, hướng về phía bạ đạc hạ lệnh. Sau đó, hắn muốn trở về nghiền ép các quý tộc. Hắn một cái thành chủ cũng phân chiến ở tiền tuyến. Những quý tộc này cũng không có đến đây thăm hỏi hắn cùng tất cả tướng lĩnh, thật chọc giận hắn. an bài hết thể về sau, Diệp Thiên điểm tướng, mang theo 500 thụ thương chiến sĩ đi theo hắn hướng phía bên trong thành đi đến, hắn muốn báo nổi dương. A. Diệp Thiên vừa mới rời đi không đến bao lâu, những cái kia tù binh nhóm bắt đầu phát ra tiếng gầm, mỗi người cũng bị in dấu lên thuộc về Diệp Thiên nô lệ là cấn. Đau, không chỉ là tại nhục thân, càng là ở trong lòng, bởi vì bọn hắn biết rõ, theo hôm nay bắt đầu, bọn hắn sẽ biến thành nô lệ, tương lai vô cùng thảm đạm. Muốn trở thành quang nô, vẫn là cầm vũ khí lên, là nhóm chúng ta chủ nhân mà chiến, tiếp tục trở thành cường đại chiến sĩ, từ chính các ngươi lựa chọn. Bất quá, ta có thể nói cho các ngươi biết, trở thành chủ nhân chiến sĩ về sau, các ngươi đem thu hoạch được ưu đãi. Bà Đặc trầm giọng hướng về phía tiếp nhận lạc ấn về sau các nô lệ nói, nghe được bà Đặc giảng thuật về sau, mới các nô lệ trong mắt nhiều một ít đối tương lai kỳ vọng. Chương 269, thành chủ đại nhân tức giận. Đáng chết, vừa có chiến tranh, liền toàn bộ đóng cửa không ra. Cửa sổ chết khóa. Trên đường đi, Diệp Thiên nhìn thấy cơ hồ tất cả cửa sổ đều là chết khóa, vô luận là bình dân vẫn là quý tộc, tức giận đến hắn chửi ầm lên, đồng thời, hắn cũng cực kỳ im lặng, ẹ xê nạ người cũng quá nhát như chuột đi. Cũng may lần trước hắn phá thành nhóm thời điểm, những người này cũng đều là bế quan cửa sổ, không phải vậy lời nói, hắn hiện tại cũng muốn coi là những người này nhằm vào hắn. Mặc dù lý giải bọn hắn gan nhỏ, thế nhưng là Diệp Thiên cũng có chút phẫn nộ a. Hắn liều sống liều chết, còn không phải là vì bảo vệ bọn hắn, thế nhưng là những người này đâu, vậy mà việc không liên quan đến mình treo lên thật cao, phảng phất một khi hắn bị đánh bại, bọn hắn thần phục với cái khác người thắng chính là. Không có độ trung thành có thể nói, không có lòng cảm mến có thể nói. Bất quá cái này hạt giống dân, so ra mà nói, cũng là tương đối dễ dàng thống trị cùng quản lý. Đây là lớn nhất an ủi. Nì kẹo, ngươi không sao chứ? Nì kẹo một mực đi theo tại Diệp Thiên bên người, trên người hắn có nhiều chỗ băng bó, phấn chiến thời điểm, hắn dị thường dũng mãnh, biểu hiện được phi thường không tệ. Hắn độ trung thành cơ hồ cũng là tối cao, tăng thêm hắn lại là cái thứ nhất đối Diệp Thiên tuyên thệ hiệu chung người, cho nên Diệp Thiên dự định đề bạt hắn, nhiều ma luyện hẳn là có thể làm một cái tấm quân đoàn trưởng. Thành chủ đại nhân, ta không sao. Còn có thể tái chiến. Nì kẹo vội vàng hướng lấy Diệp Thiên biểu thị nói. Không có chiến tử liên tốt, về sau nhiều hơn cùng bà đặc bọn hắn học tập. Ta sẽ cùng bọn hắn nói. Diệp Thiên cười cười, hướng về phía hắn nói. Tạ ơn thành chủ đại nhân, tạ ơn thành chủ đại nhân. Nì kẹo vội vàng cảm kích nói tạ, cảm động đồng thời, cũng là vô cùng kích động, bởi vì hắn biết rõ Diệp Thiên câu nói này ý tứ chính là muốn để bạt hắn. Thành chủ đại nhân đã tán thành hắn, muốn để bạt hắn, thế nhưng là tựa hồ bởi vì hắn năng lực còn không phải rất đủ. Trong lòng của hắn không khỏi đối bà đặc dâng lên một tia hâm mộ. Bà đặc bọn hắn mặc dù là thân phận nô lệ, thế nhưng là địa vị cũng không phải bọn hắn những người này có thể so sánh với, một chút cũng giống như là nô lệ, ngược lại là thành chủ tín nhiệm nhất người. Nói cho ta, đây là nhà ai tộc? Diệp Thiên chỉ vào trước mắt một tòa khu nhà cấp cao, trầm giọng hỏi. Thành chủ, đây là Daniel lão quý tộc trạch viện. Nì kẹo vội vàng giải thích nói. Lão quý tộc sao? Diệp Thiên cười lạnh nói. Phá vỡ cho ta hắn cửa thành, ta ngược lại muốn xem, nhóm chúng ta đang liều mạng thủ thành thời điểm, những này lão quý tộc đang làm cái gì? Diệp Thiên thanh âm mang theo tức giận, hắn muốn đôi những này lão quý tộc tức giận, tối thiểu cũng muốn thừa cơ ép bọn hắn trong kho hàng kim tệ. Nếu không muốn quản sự, vậy liền đem kim tệ giao ra, dù sao bọn hắn đối với Diệp Thiên mà nói, tác dụng lớn nhất chính là bọn hắn túi ngươi tài phú mà nói. Tuân mệnh, thành chủ đại nhân. Nghe được Diệp Thiên lời nói về sau, binh lính bị thương nhóm rất hưng phấn. Cũng cảm thấy rất kích thích. Là, bọn hắn chịu chết phân chiến, những quý tộc này đi tại hưởng lạc, bọn hắn tự nhiên cực kỳ khó chịu, hiện tại thành chủ đại nhân muốn vì bọn hắn đòi công đạo, bọn hắn đương nhiên vui vẻ hưng phấn. Đương. Các binh sĩ mặc dù thụ thương, thế nhưng là xô cửa thời điểm, dị thường dũng mãnh, băng bó ra tung ra tiên huyết, bọn hắn cũng không để ý đến, không đến bao lâu liền đem nhóm đem phá ra. Các ngươi, phá tan cửa lớn về sau. Binh lính bị thương nhóm đi theo Diệp Thiên xuyên qua mà vào, bên trong tuân ra một chút hộ vệ, cầm vũ khí chỉ vào Diệp Thiên bọn hắn. Thế nhưng là nhìn thấy toàn thân mang máu, đang đằng sát khí các binh sĩ thời điểm, thanh âm không khỏi run rẩy. Nì kẹo, ai bọn hắn nếu là dám loạn động, cho ta đem bọn hắn chặt. Diệp Thiên lạnh giọng quát, bộ pháp bản căn bản không hề đình chỉ. Bang lang. Mấy tên hộ vệ liền tranh thủ trong tay vũ khí ném, ôm đầu ngồi xuống. Bọn hắn nhận ra. Cái này đáng sợ người trẻ tuổi là thành chủ đại nhân. Xem ra, thành chủ đại nhân là tức giận, trên thân phát ra đáng sợ cảm giác gáp bách để bọn hắn kém chút liền nằm xuống. A. Một chút nữ nô lệ nhìn thấy một đám hung thần ác sát, dọa đến thét chói tai vang lên. Diệp Thiên không để ý đến những này nô lệ, trực tiếp hướng phía đại sảnh đi đến. Thành chủ, đại nhân. Bên trong đại sảnh, một đám người ngay tại hưởng dụng xa xỉ cơm trưa, một cái người già nhìn thấy Diệp Thiên mang theo một đám binh sĩ đằng đằng sát khí xông tới, dọa đến run chân, cả lâm hướng về phía Diệp Thiên tỉnh lại. Ha ha. Diệp Thiên cười cười, không nói gì, trực tiếp đi tiệc bên cạnh bàn bên cạnh. Thịt cá, rượu ngon còn có mỹ nữ làm bạn, không tệ. Diệp Thiên nhìn qua trên mặt bàn món ngon, từ tốn nói. Đại nhân. Daniel muốn giải thích. 3. Diệp Thiên thủ trưởng hung hăng đập vào lấy trên mặt bàn, lực lượng đáng sợ nhường bàn trực tiếp vỡ nát, tất cả món ngon vỡ nát một chỗ. Đại nhân tha mạng. Đại nhân tha mạng. Tất cả mọi người dọa đến trực tiếp hai đầu gối quỳ xuống, vội vàng cầu xin tha thứ. Người trẻ tuổi này thật đáng sợ, đoạn thời gian trước vừa mới chép hai cái quý tộc nhà, bọn hắn đương nhiên sẽ không quên, mà lại lúc kia cái này thành chủ cũng không có tức giận như vậy. Biết rõ cái này hai ngày ta làm cái gì sao? Ta ở tiền tuyến, giết địch. Thủ hộ các ngươi những sâu mọt này, thủ hộ các ngươi những sâu mọt này tài sản. Ngươi biết rõ ta chiến sĩ đang ăn cái gì sao? Ăn là khô cằn lương khô, uống là nước lạnh. Biết rõ ta chiến sĩ chết bao nhiêu người sao? Biết rõ ta chiến sĩ trọng thương bao nhiêu không? Diệp Thiên lạnh lùng hỏi. Ta chiến sĩ đang liều chết phân chiến, các ngươi thịt cá ta không nói, thế nhưng là nơi này cự ly cửa thành cũng chính là mấy dặm đường mà thôi. Thế nhưng là các ngươi những sâu mọt này mẹ hắn vậy mà để cho ta chiến sĩ gặm lương khô đi chiến đấu, các ngươi liền không thể nấu một chút ấm canh cho ta chiến sĩ đưa đi sao? Hôm nay các ngươi nếu là không cho ta chiến sĩ một cái hài lòng bàn giao, lão tử chép nhà các ngươi, đem các ngươi toàn bộ cũng chặt cầm cho ăn. Diệp Thiên thanh âm băng lãnh mà đáng sợ, trên thân tản mát ra một loại đáng sợ hàn ý. Hắn ở tiền tuyến phân chiến, những quý tộc này xác thực thịt cá, hắn có thể không khí mới là lạ chứ. Hắn mới bỏ mặc những quý tộc này trước đó có phải hay không đều là bộ dạng này, có phải hay không đã tập mãi thành thói quen, bất quá bây giờ hết thảy đều phải dựa theo ý hắn tới. Đại nhân, tha mạng, ta sai, ta biết rõ sai, xin ngài rộng lượng ta vô tri, xin ngài rộng lượng ta ngu xuẩn. Daniel kinh hai gan. Hắn không dám hoài nghi Diệp Thiên nói, hắn biết rõ vị này đại nhân tức giận bắt đầu, tuyệt đối thực sẽ chặt hắn, chép hắn ra sản, dù sao dạng này sự tình hắn cũng không phải không có làm qua. Bất quá khi hắn nhìn xem một thân băng bó binh sĩ thời điểm, hắn cảm thấy mình hẳn là lý giải Diệp Thiên vì cái gì tức giận như vậy. Thế nhưng là, trước đó không đều là như vậy sao? Bọn hắn lại không có cái kia nghĩa vụ cho các chiến sĩ đưa ăn. Chương 270, đưa tiền đi. Lao tử thân là cái tiêu cắt xây thành ủy một mùa rất tốt. Đừng tìm ta nói những cái kia không dùng. Đưa tiền, bọn hắn, lao tử thân là một cái thành chủ, cùng tất cả binh sĩ phân chiến tại hàng hai, các ngươi lại tại nơi này ăn uống thả cửa. Đã các ngươi không muốn ra lực, vậy liền xuất tiền đi. Xạ tàn thành là mọi người, mà lại các ngươi sản nghiệp nhiều nhất. Thủ hộ vung ngày thành cần mọi người cố gắng, có tiền xuất tiền, mạnh mẽ xuất lực. Không có khả năng để cho ta là thủ hộ các ngươi, lại xuất tiền lại xuất lực. Nếu là lời như vậy, ta muốn các ngươi có làm được cái gì? Không bằng ta đem các ngươi cũng cho diện, thu hồi các ngươi tất cả tài sản. Diệp Thiên lạnh lùng nói ra tự mình ý đồ. Thêm ra 2.000 chiến nô, muốn để cao bọn hắn sức chiến đấu, Diệp Thiên tự nhiên muốn để bọn hắn ăn no ăn được, mỗi ngày đều sẽ thêm ra một bút to lớn chi tiêu. Diệp Thiên chỉ có thể nghiền ép những này giàu đến chảy mỡ các quý tộc. Đại nhân, ta nguyện ý bỏ vốn 1.000 ô di ợt Daniel khẽ cắn môi, có chút đau lòng nói. 1.000 kim tệ. Diệp Thiên cười lạnh. Các ngươi một nhà tính mệnh cũng liền giá trị chút tiền ấy sao? Ni kẹo, đem bọn hắn cũng đến, xét nhà. Tuân mệnh, đại nhân. Nổi. Ẩm. Ni kẹo hưng phấn quát, tất cả chiến sĩ trực tiếp rút lợi kiếm ra, cười gằn, trong lòng lại là 10 điểm thư sướng. Đi theo dạng này đại nhân chính là thoải mái, chính là thống khoái, đối với mấy cái này tham lam mà tử cao quý tộc, nên giết chính là muốn giết, không có ủy khúc cầu toàn, không có thỏa hiệp, không để cho bộ. Đại nhân. 5.000, ta nguyện ý bỏ vốn 5.000 ô di ớt, giúp đỡ lần này chiến tranh. Daniel run rẩy, quả nhiên gặp được một cái ngang ngược không nói đạo lý tên điên, động bất động liền muốn giết người, liền muốn xét nhà. Đây mới là tham lam nhất hấp huyết quỷ. Thế nhưng là, hắn thì có biện pháp gì, lực lượng vũ trang toàn bộ cũng bị cái này thành chủ nắm giữ, bọn hắn có thể có biện pháp nào, chỉ có thể dùng tiền mua an toàn. Tối thiểu hiện giờ là dạng này, về sau cẩn thận một chút chính là... Đừng lại cho cái này thành chủ cơ hội chính là 5.000. Coi như có chút thành ý. Diệp Thiên cười lạnh nói ra, ta chờ ngươi, mau đem tiền lấy ra. Tuân mệnh. Daniel trái tim đều đang chảy máu, thế nhưng lại không thể thế nhưng, chỉ có thể đứng dậy kêu lên mấy cái nô lệ cùng hắn đi kim khố lấy tiền. tiểu cô nương, ngươi tên là gì? Diệp Thiên tìm trèo lên tử ngồi xuống, đem một cái 14 tuổi thiếu nữ kéo đến trong ngực, cười nhẹ hỏi. Tiểu cô nương dáng dấp duyên dáng yêu kiều, khuôn mặt 10 điểm tinh xảo, không phải vậy nàng cũng sẽ không hấp dẫn Diệp Thiên lực chú ý. Đại nhân! Ta
gọi!
Nina! Tiểu cô nương muốn bị dọa khóc, cái này anh Tuấn người trẻ tuổi thật đáng sợ, mở miệng ngậm miệng liền muốn giết bọn hắn, cắt bọn hắn cả nhà, nàng sợ chết ta.
Nina, không cần phải sợ, đi theo ta có được hay không?
Diệp Thiên cười cười, từ tốn nói, vậy mà đụng phải hạt giống tốt, Diệp Thiên đương nhiên sẽ không bỏ lỡ, dù sao nơi này là hắn lãnh địa, hắn muốn làm gì liền làm gì.
Đại nhân!
Nina cầu khẩn nhìn qua Diệp Thiên, cũng không dám cự tuyệt.
Đăng nhập, choe nụ ạ.
Tôi quyết định như vậy. Diệp Thiên ba đạo nói, dù sao hắn cũng không phải trắng trợn cướp đoạt dân nữ, đây là quý tộc nữ nhi. Những người khác nơm nớp run run, không có dũng khí nói lời phản đối.
Đại nhân không đến bao lâu, Daniel trở về, hai cái nô lệ giơ lên một lớn to lớn hòm gỗ, bên trong là kim tệ.
Thính ngươi có thành ý, việc này như vậy bỏ qua.
Lần sau ta thủ thành thời điểm, các ngươi nếu là lựa chọn quan sát lời nói, có thể, nhưng là tiền đề tốt nhất chuẩn bị đầy đủ tiền vàng.
Diệp Thiên cười lạnh nói ra, ta sẽ không nuôi không một đám phế vật.
Chọc giận ta đem các ngươi những quý tộc này toàn bộ cũng xung quân đến tiền tuyến.
Tạ ơn đại nhân tha thứ, nhóm chúng ta không dám, nhóm chúng ta tuyệt đối không dám.
Daniel vội vàng lấy lòng nói.
Được, một mã thì một mã.
Mặt khác, chuyện này cũng không thể để ngươi trở thành oan đại đầu.
Cái khác gia tộc ta liền tự mình đi, bởi vì ta không muốn giết người.
Cho nên làm phiền ngươi giúp ta truyền đạt tất cả quý tộc, đã không xuất lực liền xuất tiền đi.
Ngày mai buổi chiều trước đó, tất cả nguyên lao quý tộc nhất định phải đem 5.000 kim tệ đưa đến ta phụ thượng.
Nếu ai dám thiếu một vóc dáng, không phải ngươi trách nhiệm chính là bọn hắn trách nhiệm.
Diệp Thiên Tử Tổ nói.
100 cái nguyên lao quý tộc A, mỗi nhà 5.000 kim tệ, cuối cùng chính là 10 vạn mai kim tệ, đây là một món tiền của khổng lồ, có thể nhường hắn làm dịu một chút tài chính áp lực.
Tại Diệp Thiên sản nghiệp không có trải rộng La Mã, hắn tại tài chính sẽ một mực ở vào rất khẩn trương trạng thái.
Không có cách nào. Hắn phát triển được quá nhanh, khởi động hạng mục quá nhiều, mà lại đều là rất lớn nuốt vàng hạng mục.
Thế nhưng là, những hạng mục này lại không thể không khởi động, bởi vì đều là nhất định phải hạng mục.
Chỉ có thể nói là, hắn lớn lên quá nhanh, thế lực phát triển được nhanh.
Thư binh.
Hắn càng là không thể không nuôi, đầu tiên hiện tại vẫn là tại chiến tranh thời kỳ, hắn còn muốn cùng đồng minh người khai chiến.
Tiếp theo, hắn trở thành La Mã duy nhất có được tư nhân lãnh địa đặc quyền người, đồng minh người chiến tranh kết thúc về sau. Hắn tối thiểu sẽ có được mấy cái thành trì, đến lúc đó nhất định sẽ trở thành La Mã rất nhiều người nguyên lão quý tộc cái đinh trong mắt, cái gai trong thịt.
Cũng không đủ binh lực trấn nhiếp, cái gọi là tư nhân lãnh địa chỉ là một chuyện cười mà thôi.
Đại nhân, ta nhất định sẽ đem ngài ý tứ cùng ý chí truyền đạt cho quý tộc khác, thế nhưng là vạn nhất bọn hắn không tiếp thụ, xin ngài nhất định phải rộng lượng ta vô năng a, không thể trách ta à.
Daniel nghe Diệp Thiên lời nói về sau, đều muốn khóc, tình cảm hắn xuất lực còn muốn âm liên quan trách nhiệm a.
Hành lễ, đừng khóc ta nghiêm mặt.
Ta sẽ điều tra.
Diệp Thiên không kiên nhẫn nói.
Nói cho các ngươi biết một tin tức tốt, đồng minh người tiến công đại quân đã bị nhóm chúng ta đánh lui, nhóm chúng ta chém giết bọn hắn hơn 1 vạn người.
Đây là một cái thật đáng mừng sự tình, là một cái đáng giá chúc mừng sự tình.
Ta chiến sĩ cần đạt được phúc cực khổ, chuyện này liền từ ngươi đến tổ chức đi, ngươi thuận tiện nói cho bọn hắn, đêm mai, ta các dũng sĩ cần một trận thịnh yến đến bọn hắn, nơi lời nói, ngay tại cửa thành phụ cận sân bãi đi.
Cuối cùng Diệp Thiên cười cười nói với Daniel, nhường hắn khiếp sợ không gì sánh nổi, trong mắt đều là không thể tin.
Diệp Thiên trở về, mang theo binh lính bị thương trở về cùng bọn hắn yêu cầu kim tệ, hắn liền biết rõ bọn hắn giữ vững thành trì, đánh lui cùng mình người đại quân.
Thế nhưng là, hắn không nghĩ tới, cái này tuổi trẻ thành chủ, vậy mà sáng tạo đáng sợ như thế chiến tích, sáng tạo một cái đáng sợ như vậy kỳ tích.
Trong vòng 2 ngày, chém giết hơn 1 vạn địch nhân, đây là đáng sợ đến bực nào.
Trách không được. Hắn có dũng khí như thế tứ không kiên kỵ.
Mang theo dạng này công hơn cùng chiến tích, liền xem như trở lại La Mã, đều có thể cùng các nguyên lão công nhân khiêu chiến, huống chi bọn hắn chỉ là thuộc địa quý tộc mà thôi.
Miệng.
Chương 271, Cổ Hy Lạp nữ giáo sư.
Đại quân đắc thắng, là hẳn là khao, tạ ơn thành chủ thần dũng cùng các chiến sĩ liều mạng phấn đấu thủ hộ nhóm chúng ta nhất định sẽ chuyển cáo mọi người, đồng thời nhường mọi người là các chiến sĩ chuẩn bị tiệc ăn mừng.
Daniel vội vàng hướng lấy Diệp Thiên cung kính đáp trả.
Người trẻ tuổi này thật sự là thật đáng sợ, hơn 3.000 binh sĩ, trong đó còn muốn hơn 2.000 là bọn hắn vừa mới chinh chiêu không lâu tân binh, vậy mà có thể diệt đi địch nhân hơn 1 vạn.
Đây quả thực là một cái kỳ tích.
Tăng thêm trước đây,
hắn xuất lĩnh lấy 500 dũng sĩ liền có thể truy sát 2 vạn đồng minh đại quân, xuất lĩnh lấy 500 dũng sĩ trong nháy mắt phá thành, chém giết hơn 2.000 thủ thành lao tướng, thu phục hơn 2.000 tân binh. Người trẻ tuổi này sáng tạo ra kỳ tích thật sự là quá nhiều, chắc không được thu hoạch được nhiều như vậy các chiến sĩ cuồng nhiệt đi theo, hắn đơn giản chính là trong quân chiến thần. Tốt, Ni Nạ ta liền mang về, chuyện còn lại chính ngươi giải quyết đi, ta chỉ cần kết quả. Thuận tiện nói cho một cái nguyên lao khác, nếu là bọn hắn không muốn làm quý tộc, ta nghĩ ta Ma Hạ Chiến 2 là rất tình nguyện thay thế bọn hắn vị trí. Cuối cùng, Diệp Thiên ôm trong ngực thiếu nữ chậm rãi đứng lên, hướng về phía Daniel cảnh cáo nói. Tuân mệnh đại nhân, Ni Nạ có thể bị đại nhân coi trọng, là nàng vô thượng vinh hạnh. Daniel đắng chát hướng về phía Diệp Thiên nói, sau đó cung kính tự mình đem Diệp Thiên đưa ra gia môn. Các loại Diệp Thiên rời đi về sau, hắn ngồi liệt trên mặt đất cuối cùng là buông lỏng một hơi. Diệp Thiên khí chàng thật đáng sợ, mà lại động bất động liền muốn tuyên bố nghiêng bọn hắn, diệt bọn hắn lại nâng đỡ tân quý tộc, quá dọa người. Chuẩn bị xe, ta muốn đi quý tộc khác trong nhà. Đáng chết. Khôi phục một chút lực khí về sau, Daniel đối với mình người nhà hạ lệnh. Chúc mừng chủ nhân chiến thắng mà về. Mới vừa về đến nhà, hút máu La Lị Sẽ Ly Nạ ra đón, cười hì hì nói chúc, thanh âm vô cùng trong trẻo non nớt, cả dỗ lìn đứng tại bên người nàng, hình thành so sánh rõ ràng. Một cái hơn 1m8, dáng vóc siêu ngon, một cái không đến 1m La Lị dáng vóc. Ngươi làm sao biết rõ ta thắng lợi? Diệp Thiên cười cười, đưa nàng ôm, sau đó bắt đầu bàn nàng. Không có cái gì xuống dưới không tay, ai bảo Diệp Thiên biết rõ nàng chân thực niên kỳ đâu. Bởi vì chủ nhân rất thong dong, hơn nữa còn mang theo một cái tiểu nữ nô sẽ đến. Hồi lâu sau, Selina đỏ bừng cả khuôn mặt, hai mắt tràn ngập hơi nước hướng về phía Diệp Thiên nói. Thân thể nàng xác thực không có phát dục, thế nhưng là nàng tâm lý cùng tâm trí lại là dị thường thành thục, cho nên bị Diệp Thiên bàn về sau, nàng là tuyệt đối có cảm giác. Nàng gọi Nina, một cái quý tộc tôn nữ, ngươi đãi nàng đi thích đứng một cái. Diệp Thiên buông xuống Selina, từ tôn nói. Thế nhưng là, ta nghĩ bồi chủ nhân. Selina nũng nịu nói. Ngươi bồi được sao? Diệp Thiên giống như cười mà không phải cười hướng về phía nàng nói, nhường sắc mặt nàng càng thêm đỏ bừng, cũng có chút sợ hãi, bởi vì nàng cũng không muốn bị Diệp Thiên cho xé rách, thế là cực kỳ bất đắc dĩ mang theo nơm nớp lo sợ nhỉ nạ xuống dưới. Chủ nhân cả dỗ lìn nhìn thấy Diệp Thiên trông lại ánh mắt, sắc mặt lập tức có chút đỏ bừng, thế nhưng lại cũng là quần quận sóng ngầm, lập tức liền chuẩn bị sẵn sàng. Hồi phong khách, Diệp Thiên cười cười, bởi vì cả dỗ lìn thân hình cao lớn, hắn hơn nữa thích từ phía sau, bởi vì như vậy mới có lấy càng đại thành hơn liền cảm giác. Kéo lờ, ta để ngươi làm sự tình làm thỏa đáng sao. Cả dỗ lìn một người tự nhiên không thể thừa nhận Diệp Thiên, cho nên những quý tộc kia nữ nô lệ rất nhanh liền bị Diệp Thiên kêu đến. Những quý tộc này nữ nô lệ bị Diệp Thiên định nghĩa là nữ chiến sĩ, ban ngày thời điểm, trên cơ bản cũng đang tiếp thụ lấy cả dỗ lìn kiếm thuật chỉ đạo, ban đêm thời điểm bất cứ lúc nào nghe theo Diệp Thiên triệu hoán. Kéo lờ bởi vì có không tệ năng lực quản lý, bởi vậy trở thành Diệp Thiên tại trong thành chủ phủ quản gia, giúp hắn quản lý hết thể sự vụ. Diệp Thiên cơ hồ mỗi ngày một lần trinh phạt, để các nàng mỗi người độ trung thành cũng đạt tới 82, có thể yên tâm dùng đến. 80 trung thành đã rất nhanh, rất không tệ, bởi vì là Diệp Thiên tự mình hủy các nàng gia tộc, tự mình đem các nàng biếm thành nô lệ, các nàng nhi tử, trưởng phu hoặc là phụ thân tức thì bị Diệp Thiên ném đến quặng mỏ trở thành quáng nô. Chủ nhân, ta đã tìm tới mấy cái năm cái đến từ Hy Lạp lao sư, đồng thời đã đem bọn hắn mời đến trong phủ. Kéo lơ đỡ cái bàn, đứt quãng đáp trả Diệp Thiên, bởi vì nàng đang tiếp thụ Diệp Thiên thúc dục, nhất tâm lưỡng dụng, đã rất không tệ. Mới 5 cái giáo viên sao? Quá ít. Diệp Thiên cau mày, từ tốn nói, bất quá cũng kém không nhiều tạm thời đủ. Chủ nhân, Xạ Tàn Thành chỉ là một cái tiểu thành chủ mà thôi, kinh tế cũng không thế nào phát đạt, có học thức Hy Lạp người không như thế ưa thích tại lạc hậu thành thị phát triển. Kéo lơ giải thích nói, đều là vì lợi ích ta. Diệp Thiên từ tốn nói, nhường kéo lờ suy nghĩ tuyệt đối trôi nổi, cuối cùng lại một lần nữa mất đi ý thức. Ngươi đi tắm, sau đó đem mấy cái kia giáo viên đưa đến ta làm việc trong sảnh. Kéo lờ thức tỉnh thời điểm, nghe được Diệp Thiên thanh âm. Tuân mệnh, chủ nhân. Kéo lờ cung kính đáp, sau đó chậm rãi khoác chính lên quần áo, sau đó nhặt một cái, đắp lên nữ nhi của mình trên thân, hướng về phía Diệp Thiên hành lễ về sau đi ra ngoài. Diệp Thiên mặc tốt về sau, cũng đến tự mình làm việc sảnh, dự định tiếp kiến tự mình thuê Hy Lạp giáo viên. Hy Lạp thế nhưng là nói là toàn bộ địa Trung Hải văn hóa nơi phát nguyên cùng cái nôi, tương lai người châu Âu cũng đều sẽ lấy cổ Hy Lạp lịch sử và văn hóa văn minh tự hào. Hiện tại La Mã, rất nhiều văn hóa cũng nhận lấy Hy Lạp văn hóa ảnh hưởng, rất nhiều giáo viên đều là đến từ Hy Lạp, La Mã quý tộc thuê giáo viên, phần lớn là đến Hy Lạp giáo viên. Gặp qua thành chủ đại nhân. Không đến bao lâu, năm cái Hy Lạp người bị kéo lờ đưa đến trong đại sảnh, ba nam hai nữ, đều là 30 đến 40 ở giữa niên kỷ. Diệp Thiên ánh mắt chủ yếu là rơi vào hai nữ tử trên thân, 35-36 năm tuổi, hơi cuộn tóc dài, không có hoa trang, cùng các quý phụ so sánh, trên người các nàng thêm ra một loại tài trí đẹp. Loại khí chất này rất đặc biệt, rất hấp dẫn người ta. Tăng thêm các nàng khuôn mặt tinh xảo, dáng vóc nở nang mà gợi cảm, cho nên trước tiên thời điểm, hấp dẫn Diệp Thiên tiêu cự. Đương nhiên, càng thêm nhường Diệp Thiên hiếu kỳ là, lại có nữ giáo sư. Bởi vì hắn vẫn cho rằng, làm giáo dục, trở thành học giả, đại đa số là nam nhân, bởi vì nữ nhân địa vị xác thực dù sao thấp. Bất quá cân nhắc cũng Hy Lạp là địa trung hải văn minh nơi phát nguyên, không có cái gì không có khả năng. Chương 272, đơn giản giáo viên khảo hạch. Tài trí đẹp nữ nhân, Diệp Thiên đi vào đây là thời đại thật đúng là lần thứ nhất nhìn thấy, mà lại không mất ưu nhã. Các nàng rất mỹ lệ, cho người ta cảm giác ung dung hào phóng, cho người ta cảm giác tính rất ôn nhu, nhưng lại có một loại khác kỳ dị quý khí. Các nàng cũng rất nở nang, rất phù hợp thời đại này Hy Lạp người thẩm mỹ quan. Các nàng dáng vóc, tựa như là cổ Hy Lạp pho tượng nữ thần, rất nở nang, rất gợi cảm, đương nhiên, núi tuyết muốn tuyệt đối vĩ ngạn được nhiều. Các nàng quần áo rất giản lược, rất mộc mạc, chợt nhìn, rất có nông thôn giáo viên khí chất. Ba nam tử, tuổi chừng 38-9 tuổi, chính vào tốt đẹp niên kỷ, ánh mắt chớp động lên lý trí cùng trí tuệ, bất quá nhìn qua có chút nghèo túng, thất bại. Các ngươi rất muốn phần công tác này. Diệp Thiên nhàn nhạt hỏi. Vâng, vĩ đại thành chủ đại nhân, tin tưởng nhóm chúng ta nhất định có thể giao hảo các học sinh. Trong đó một cái nam tử cung kính nói, cũng rất có lòng tin, ánh mắt lóe lên một tia nóng bỏng cùng khát vọng, bởi vì Diệp Thiên mở ra tiền lương rất cao, điều kiện rất tốt, phúc lợi rất hậu đãi, trở thành thành chủ thuê lão sư lời nói, bọn hắn sinh hoạt điều kiện sẽ đề cao thật lớn. Ừm, có lòng tin liền tốt. Cá nhân ta cũng rất tôn trọng giáo dục, bởi vì giáo dục nhân loại chúng ta văn hóa truyền thừa, là văn minh kéo dài, cũng là trẻ nhỏ linh trí mở ra. Cho nên, ta cũng rất tôn kính mỗi một vị dạy học lao sư, bởi vậy ta dự định lương cao mướn giáo viên. Bất quá, trong mắt của ta, muốn mưu nó vị, so có nó đứa, có khả năng. Có lẽ các ngươi có giáo hóa năng lực, nhưng là ta không biết rõ các ngươi có hay không giáo dục bọn nhỏ sư đức. Diệp Thiên cười cười, nhàn nhạt nói ra, ta là một cái thành chủ, cho nên ta nhất định phải là ta con dân phụ trách, bởi vậy ta mở trường học thuê lão sư tiền lương rất cao. Tại ta chỗ này dạy học lao sư tiền lương, tuyệt đối là La Mã tối cao. Diệp Thiên lời nói, nhường 5 người 10 điểm tâm động, thế nhưng là bọn hắn không phải rất có thể phỏng đoán Diệp Thiên những lời kêu ý tứ. Các ngươi cũng học cái gì? Diệp Thiên nhàn nhạt hỏi. Đại nhân, ta đọc hố mẹ sử thi 2, hệ si ốt thần bài bản cùng làm việc cùng thời gian, ạ hệ sô bét bụng nôn, ạ gì sợ tỏn thơ học, bị nạn nẹn hận thế người cùng xa mồ nữ tử, tờ la tô lý tưởng nước vân vân. Trong đó một nữ tử đứng ra, cung kính hướng về phía Diệp Thiên nói. Ngươi vậy mà đọc như vậy nhiều tác phẩm văn học, xem ra ngươi học thức rất phong phú, rất không dạy nổi nữ nhân, xin hỏi ngươi tên là gì? Diệp Thiên hơi kinh ngạc hỏi, những này đều là văn học có tên, nếu là có thể đọc thuộc lòng những này ngươi, ở thời đại này, nàng trên cơ bản chính là một cái trên thông thiên văn giới dành địa lý, ở giữa biết rõ triết học chính trị lịch sử văn học ra. Tôn kính thành chủ đại nhân, ta gọi Trèo Si. Nữ tử có tự hào nói, thân là một nữ tử, có thể nắm giữ nhiều như vậy học thức, đúng là không dễ. Có cái gì sáng tác sao? Diệp Thiên cười cười, nhàn nhạt hỏi, nhường Chelsea sắc mặt đỏ lên, tựa hồ bởi vì nàng không có. Thành chủ đại nhân, ta gọi rồ, ta sáng tác một bộ tác phẩm văn học La Mã cùng Hy Lạp một cô gái khác lấy dũng khí, hướng về phía Diệp Thiên nói. Rất tốt, rất không tệ. Ta tin tưởng các ngươi cũng có đảm nhiệm dạy học năng lực. Bất quá bây giờ, ta cần khảo hạch các ngươi, ta hỏi các ngươi một vài vấn đề. Các ngươi không cần ở trước mặt trả lời ta, chỉ cần đem đáp án viết trên giấy liền có thể. Diệp Thiên gật gật đầu, sau đó nhường kéo lờ cho 5 người giấy cùng bút. Lập tức, 5 người trở nên có chút khẩn trương. Vấn đề rất đơn giản. Vấn đề thứ nhất, thành chủ, quý tộc, bình dân ở giữa, các ngươi cảm thấy ai trọng yếu nhất, ai thứ hai, ai vô dụng nhất. Diệp Thiên nhàn nhạt hỏi, hắn chỉ là tùy tiện hỏi một chút mà thôi, cũng không có thâm ý. Đề thứ hai, nếu ta mượn các ngươi... Các ngươi sẽ hiệu chung với ta sao? Diệp Thiên nhàn nhạt hỏi, nhường 5 người sắc mặt có chút trầm xuống, trở nên có chút ngưng trọng. Thứ ba đề, các ngươi có thể tiếp nhận mới tư tưởng sao? Diệp Thiên tiếp tục hỏi, nhường 5 người trong mắt bắt đầu có chút mê mang, cái này tựa hồ không phải cái gì khảo thí, mà là khảo nghiệm. Thứ tư đề, các ngươi cảm thấy mình có năng lực đi học tập một loại hoàn toàn mới tiếng nói sao? Diệp Thiên hỏi lần nữa. Thứ năm đề, ta mướn các ngươi cả đời, các ngươi nguyện ý không?
Diệp Thiên cuối cùng nói ra, năm cái vấn đề, bắt đầu đáp lại đi.
Năm cái vấn đề, trên cơ bản đã là mua bọn hắn cả đời, bởi vì Diệp Thiên một ngày thuê bọn hắn về sau, liền bắt đầu bồi dưỡng bọn hắn, truyền thụ cho bọn hắn một chút trước vào lý niệm, thậm chí là một chút khoa học, cho nên bọn hắn ký trung thân thỏa thuận.
Để bọn hắn trung thân vì chính mình hiệu lực.
Không phải vậy, hắn tại mà mở ra cao như vậy tiền lương, bởi vì tiếp xuống bọn hắn rất vất vả.
Năm cái vấn đề, rất đơn giản, thế nhưng là đối bọn hắn mà nói, lại là một loại lựa chọn, cho nên bọn hắn cũng tại tỉnh táo tự hỏi, làm ra lựa chọn.
Bọn hắn tự nhiên cũng nghe được ra, Diệp Thiên là muốn mua đoạn bọn hắn cả đời.
Tiền lương xác thực rất mê người, mỗi tháng có ít nhất 2 cái kim tệ thu nhập, nếu được mời mời về sau, bọn hắn đem cả đời không lo, thế nhưng là đại giới chính là mất đi nhất định tự do cùng lựa chọn.
Tương lai không cũng biết, nhóm chúng ta có thể nắm giữ chẳng qua là khi giới, tổng cộng 5 đạo đề, kỳ thật không có chút nào khó không phải sao.
Tôn sùng trong lòng các ngươi liền có thể.
Diệp Thiên từ tốn nói, hắn cũng không bắt buộc, loại này văn học người chính là quật cường, ngạo khí, Diệp Thiên không có nhiều thời gian như vậy đi tin phục bọn hắn.
Còi còi còi.
Cuối cùng, 5 người tựa hồ nghĩ rõ ràng, đồng loạt viết chính lên đáp án, sau đó đưa cho Diệp Thiên.
Diệp Thiên nhận lấy xem xét, trong mắt xuất hiện một tia tiếc hận thúc.
Nói cho ta, các ngươi vì cái gì không nguyện ý hiệu chúng ta, không nguyện ý bị ta mướn cả đời đâu.
Diệp Thiên nhìn qua 3 trung niên nhân nhàn nhạt hỏi, đối với bọn hắn danh tự, hắn đã lười nhắc hiểu.
Thành chủ đại nhân, bởi vì nhóm chúng ta cần tự do.
Tiên vang tất nhiên trọng yếu, thế nhưng là ẹ sẽ nạ chỉ là nhóm chúng ta một cái trạm điểm mà thôi, nhóm chúng ta muốn chu du thế giới, nhóm chúng ta muốn sáng tác thuộc về mình cự.
Trong đó một cái nam tử đứng ra, cung kính đáp.
Tự do.
A.
Thế gian nào có tự do?
Ta cũng xem các ngươi đề thứ nhất đáp án, thành chủ nặng nhất, quý tộc thứ hai, bình dân nhẹ nhất.
Tràn đầy truy mị.
Kỳ thật các ngươi tư tưởng không có chút nào tự do.
Đã các ngươi ưa thích tự do, như vậy theo hôm nay bắt đầu, mời các ngươi rời đi ta thành thị đi.
Nơi này không có tự do, ở chỗ này, tất cả mọi người muốn tuân thủ ta quy tắc.
Diệp Thiên cười cười, có chút coi nhẹ, sau đó lạnh giọng nói.
Tự do.
Diệp Thiên đang làm độc tài. Cho nên hắn ghét nhất tuyên dương người tự do, lãnh địa mình không thể tồn tại dạng này người.
Chương 273, chuẩn bị lớn luyện sát.
Đại nhân.
Vừa nghe đến Diệp Thiên muốn khu trục bọn hắn, 3 cái trung niên học giả nhất thời gấp, liền vội vàng hướng về phía Diệp Thiên khẩn cầu.
Nếu là bình thường cũng coi như, nhưng là bây giờ cơ hồ toàn bộ La Mã cũng tại buộc phát chiến tranh A, trừ thanh trì, thế nhưng là 10 phần nguy hiểm sự tình A.
Không phải là muốn tự do sao?
Tại người khác che chở phía dưới, cũng muốn tự do.
Ta xem các ngươi có phải hay không đọc sách đọc nốc.
Các ngươi không phải là muốn chu du các nơi sao.
Bây giờ đại chiến, có lẽ có thể cho các ngươi mang đến lớn nhất văn học sáng tác linh cảm.
Ta thành toàn các ngươi.
Cho nên, không cần thiết trốn ở chỗ này, danh dự.
Diệp Thiên cười lạnh, cùng người đương quyền đàm luận tự do, đây không phải muốn chết sao.
Diệp Thiên cũng không dám tại lãnh địa mình lưu lại dạng này người, không phải vậy lời nói, một khi hắn tuyên bố độc tài, những người này sẽ là huyên náo hung nhất tồn tại.
Đại nhân.
3 người muốn mở miệng, lại trực tiếp bị Diệp Thiên lạnh giọng đánh gãy, không có ý tứ, các ngươi không có được thành công mướn, cho nên mời các ngươi ra ngoài, đừng để ta tự mình đem các ngươi ném ra cánh cửa, không phải vậy đối với các ngươi học giả hình tượng không được.
Diệp Thiên thanh âm có chút băng lãnh.
3 người không nói gì, thật sâu nhìn qua Diệp Thiên một chút, yên lặng rời đi.
Diệp Thiên cho bọn hắn tốt nhất đãi ngộ, bọn hắn không có tiếp nhận, trách không được thất bại.
Chelsea, Joe, các ngươi đáp án hợp cách, ta cũng mãn ý. Ta quyết định mướn các ngươi, bất quá có đáp ứng hay không, đó là các ngươi tự mình lựa chọn, ta sẽ không cưỡng cầu.
Đây là các ngươi quyền lợi, bất quá, một ngày các ngươi được mời dùng lời nói, nhóm chúng ta muốn tuân thủ vừa rồi các ngươi cho ra đáp án.
Kia không chỉ là khảo hạch, mà là các ngươi thụ mời về sau muốn tuân thủ thỏa thuận.
Diệp Thiên nhàn nhạt hỏi.
Đa tạ thành chủ đại nhân, bất quá mới tư tưởng, mới chữ nghĩa, cũng là thật sao?
Dô lý trí hỏi.
Vâng.
Bao quát muốn hiệu tại ta. Còn có tiếp nhận cả đời mướn.
Diệp Thiên gật gật đầu.
Ta nguyện ý, thành chủ đại nhân.
Dô ánh mắt lóe lên vẻ mong đợi, sau đó hướng về phía Diệp Thiên hồi đáp.
Ta cũng nguyện ý tiếp nhận, tôn kính thành chủ đại nhân.
Trẻ xì suy tư một cái, phát hiện Dô trong mắt lóe ra ham học hỏi quan mang, cũng nghĩ đến cái gì, thế là cũng trọng trọng gật đầu.
A.
Quả nhiên vẫn là lòng dạ đàn bà tương đối cẩn thận cùng kín đáo, nói cho ta, các ngươi nghĩ đến cái gì?
Diệp Thiên nhìn qua các nàng tràn ngập trí tuệ quan mang, cười cười hỏi.
Đại nhân nói tới mới tư tưởng cùng mới chữ nghĩa có phải hay không rất cơ mật, cho nên cần ta hiệu chung mới bằng lòng mướn nhóm chúng ta, bởi vì tiếp xuống nhóm chúng ta không chỉ có muốn trở thành lão sư, còn muốn trở thành học sinh, tiếp nhận mới tư tưởng cùng mới chữ nghĩa, sau đó dạy cho các học sinh. Dô làm ra lớn gan suy đoán, hưng phấn mà đối với Diệp Thiên hỏi. Chuyện của tôi nè. Chính xác. Diệp Thiên gật gật đầu, nói, biết rõ thế gian này rất cường đại lực lượng là cái gì sao? Là tri thức, là trí tuệ. Những này sau này hãy nói đi, ta sẽ để cho Lai Nhị an bài cho các ngươi đơn độc gian phòng, các ngươi về sau liền ở lại đây, có thời gian ta sẽ cho các ngươi lên lớp. Trước mắt lời nói, các ngươi chỉ cần phụ trách giáo hội bọn nhỏ chữ nghĩa là được. Mặt khác, ta sẽ cho các ngươi một bút tài chính, từ các ngươi phụ trách đi thành lập trường học, bởi vì các ngươi sẽ là trường học mới viện trưởng cùng phó viện trưởng, bản vẽ ta sẽ cho các ngươi. Diệp Thiên cười cười, cho các nàng làm ra an bài. Trường học hắn sẽ thành lập, học sinh lời nói, trừ bình dân đứa bé bên ngoài, quý tộc vừa độ tuổi hài đồng cũng muốn đưa đến trong trường học đi, tiếp nhận cưỡng chế giáo dục giới tính cùng tẩy não. Nhân tài không đủ, chính hắn bồi dưỡng được mình muốn nhân tài. Hắn thành lập trường học, sẽ là chân chính trên ý nghĩa trường học, chế độ lời nói có thể tham khảo tương lai trường học hình thức. Có khảo thí, có tiền thưởng, mà lại tiền thưởng sẽ rất cao, chủng loại cũng rất nhiều, tuyệt đối sẽ để các bình dân liều mạng đem tự mình đứa bé đưa đến trường học, sẽ để cho bọn nhỏ liều mạng nghiên cứu cùng học tập. Đương nhiên, khảo thí khoa mục, sẽ có một khoa rất kỳ lạ, chiếm điểm tỷ trọng cũng tương đối cao khoa mục, đó chính là trung thành khảo hạch. Tạ ơn thành chủ đại nhân. Dô cùng trẻ si hết sức kích động, thập phần hưng phấn, cũng cảm động hết sức. Diệp Thiên lại đem trọng yếu như vậy trách nhiệm giao cho các nàng, càng làm cho các nàng trở thành trường học viện trưởng cùng phó viện trưởng, cái này có chút quá bất khả tư nghị. Tốt, các ngươi về trước đi chuẩn bị một cái đi, mặt khác, các ngươi thật rất đẹp. Diệp Thiên cười cười, đứng lên, đi ra ngoài. Hắn câu nói sau cùng, nhường hai cái nữ học giả sắc mặt trong nháy mắt biến đỏ. Diệp Thiên sinh hoạt thật sự là rất phong phú, hoặc là nói bể bộn nhiều việc. Lớn luyện sắt. Diệp Thiên dự định bắt đầu ở lãnh địa mình bên trong luyện sắt, hoặc là nói là luyện thép. Dù sao hắn bây giờ có được thuộc về mình vài tòa quặng sắt. La Mã ở thời điểm này, tự nhiên cũng có kỹ thuật luyện sắt, ở thời đại cũng là vô cùng trước vào, bất quá bọn hắn luyện ra sắt là khối luyện sắt, từ một loại sen lẫn đại lượng xỉ quặng bọt biển làm bằng sắt thành, mà lại dùng để luyện sắt đều là sắt hàm lượng tương đối cao giàu quặng sắt. La Mã thép tôi là bọt biển sắt, tạp chất khá nhiều, đầy thán khí lượng thấp, chất mềm, chỉ có thể rèn, không thể đúc. Bởi vậy, La Mã là vũ khí đều là đoạn kiếm. Mặc dù Diệp Thiên hiện tại không cách nào dùng để từ tương lai tiên tiến nhất luyện sắt phương pháp liền luyện sắt. Thế nhưng là, hắn tối thiểu có thể mân mê ra lò cao luyện sắt. Lò cao luyện sắt là từ Hoa Hạ cổ đại kiên lô luyện sắt phát triển, cải tiến mà thành, loại này luyện sắt phương pháp công nghệ đơn giản, sản xuất số lượng nhiều, năng suất lao động cao, có thể hao tổn thấp, đến tương lai vẫn như cũ là được hoan nghênh nhất phương pháp. Đương nhiên, lấy hiện tại điều kiện, luyện ra sắt thép, khẳng định không có tương lai thế kỷ mới tốt như vậy, thế nhưng là cũng tuyệt đối phải so thời kỳ này La Mã sản xuất khối luyện sắt độ cứng cùng tùy hứng tốt hơn quá nhiều. Lò cao luyện sắt lúc theo đỉnh lò chứa vào quặng sắt, than cốc, tạo cặn bã dùng dung môi, đa vôi, theo ở vào dưới lò bộ xuôi theo lô tuần đầu gió thổi nhập kinh thêm nhiệt không khí. Tại nhiệt độ cao hạ tiêu than bên trong than cùng chống nhập không khí bên trong dưỡng thiêu đốt tạo ra oxit carbon. Tại trong lò lên cao quá trình bên trong trừ bỏ quặng sắt bên trong dưỡng, từ đó trở lại như cũ đạt được sắt. Luyện ra nước thép theo thiết khẩu thả ra. Quặng sắt bên trong không hoàn nguyên tạp chất cùng đá vôi các loại dung môi kết hợp tạo ra xì than, theo cặn bã miệng bài xuất. Muốn hoàn thành lò cao luyện sắt, Diệp Thiên đầu tiên còn phải chế tạo ra lò cao, muốn đốt ra đá vôi, than cốc lời nói có thể dùng than đá hoặc là than tuổi thay thế, máy quạt gió hắn vẫn là có thể chế tác được, đương nhiên khẳng định phải là nhân lực máy quạt gió. Đương nhiên hiện tại lò cao khẳng định các loại chức dùng chịu lửa bùn rèn đúc, chờ hắn chế tạo ra thép, liền có thể dùng sắt thép đến rèn đúc. Một chương này liên quan tới luyện sắt luyện thép tra tư liệu quá lâu, cho nên vốn nên là tăng thêm chương không có. Không có ý tứ ha. Chương 274, quý tộc mời tiệc tối. Than tuổi, đá vôi, nhân lực máy quạt gió những này đồ vật, liền xem như ở thời đại này, Diệp Thiên cũng có thể mân mê ra. Có những này, Diệp Thiên liền có thể nắm trong tay tiên tiến nhất lò cao kỹ thuật luyện sắt. Không chỉ có thể sử dụng những cái kia bị người La Mã vứt bỏ ngầm sắt lượng không phải rất đường sắt cao tốc xỉ quặng, cũng có thể khai phát những cái kia bị người La Mã không cách nào khai phát không phải dầu quặng sắt núi quặng sắt. Mà lại, sản lượng cao, hiệu suất nhanh. Đây đều là kinh người tài phú. Chủ yếu nhất là, dùng lò cao kỹ thuật luyện sắt luyện chế ra đến bằng sắt lượng muốn xa xa so khối luyện sắt tốt hơn quá nhiều, độ cứng càng tốt hơn, tính bền dẻo càng thêm, rèn đúc ra bất kỳ vũ khí nào. Cũng tuyệt đối sẽ so La Mã hiện hữu vũ khí đáng sợ đến quá nhiều. tri thức chính là lực lượng, nắm giữ độc hữu lò cao kỹ thuật luyện sắt, liền tương đương cùng nắm giữ độc hữu cao cấp tinh lương sắt. Một ngày Diệp Thiên luyện chế ra đến sắt thép đại lượng chảy vào thị trường, vô luận là người La Mã hay là toàn bộ địa trung hải, hoặc là toàn bộ thế giới sắt, sẽ bị chậm rãi đào thải. Lũng đoạn. Một ngày nào đó, Diệp Thiên sẽ đối với toàn bộ thế giới sắt thép tiến hành lũng đoạn. Đó mới là đáng sợ tài phú. Lũng đoạn chính là đáng sợ nhất tài phú. Diệp Thiên sẽ không sợ tự mình sắt thép bán không được, bình thường sinh hoạt sản phẩm sắt còn tốt, thế nhưng là trên chiến trường, vũ khí tốt đẹp có thể trực tiếp quyết định chiến tranh thắng thua. Có thể tưởng tượng một cái, hai thanh đoản kiếm đồng thời đối chặt, ta vũ khí có thể đem ngươi vũ khí cắt đứt, ngươi còn thế nào đánh? Chiến tranh tài. Có thể nói Diệp Thiên phát chính là chiến tranh tài. Thế nhưng là hắn chính là vui lòng. Đương nhiên, lấy thời đại này trình độ, Diệp Thiên luyện chế ra đến sắt khẳng định không đạt được cứng rắn độ cùng yêu cầu. Bất quá, hắn có thể áp dụng phương pháp sản xuất thô sơ luyện thép kỹ thuật, tăng thêm một bước sắt thép độ cứng chất lượng. Đương nhiên, loại kỹ thuật này hắn tạm thời sẽ không đại lượng vận dụng, phương pháp sản xuất thô sơ luyện thép luyện ra thép đủ tự mình sử dụng là được. Đạo lý rất đơn giản, thì tương đương với tương lai mấy cái khoa học kỹ thuật cường quốc, cho quốc gia khác bán vũ khí, bán đều là trên cơ bản đã bị tự mình đào thải vũ khí, tiên tiến nhất vũ khí, mãi mãi cũng sẽ chỉ trưởng khống ở trong tay chính mình. Hoa cơ hồ một ngày thời gian, Diệp Thiên cuối cùng là đại khái thiết kế ra được đốt đá vôi hầm lò, đốt than củi hầm lò, nhân lực máy quạt gió đồ án, lại hoa nửa ngày thời gian, cũng đem lò cao luyện sắt công nghệ quá trình cũng thiết kế ra được. Các loại chiến sự ổn định lại về sau, hắn liền có thể mang người đi kiến tạo những này đồ vật. Hắn nhất định phải đến hiện trường giám sát, thời đại này không có người nào có thể thay thế đến hắn. Cho nên, lá đi vẫn luôn tại cảm khái tự mình thật bể bộn nhiều việc. Ba ba. Diệp Thiên lúc đứng lên ngợi, thân thể phát ra ba ba thanh âm, ngồi quá lâu, thanh âm cũng cứng ngắc. Hắn dự định cái gì cũng đem tạo giấy kỹ thuật cùng mực nước cũng cho phát minh ra đến, không cầu mở rộng bát thanh danh cái gì, cũng sẽ nhường sách của mình viết thuận tiện một chút đi. Mà lại, cái này có lẽ cũng là một cái kiếm tiền ngành nghề, còn có hắn trường học lập tức liền tạo dựng lên, đến lúc đó khẳng định cần đại lượng trang giấy. Đương nhiên, tạo giấy kỹ thuật cùng mực nước sản xuất liền đơn giản quá nhiều, cho cười, đến lúc đó có thể trực tiếp dùng bút lông ngỗng. Chủ nhân, nguyên lão các quý tộc đều đã đem kim tệ cho đưa tới. Bởi vì chủ nhân trước đó có đã thông báo, cho nên ta cũng không để cho người đi quấy rầy ngươi. Đi ra thư phòng mình, Cạ Dỗ Lìn chậm rãi đi đến Diệp Thiên bên người, cung kính hướng về phía Diệp Thiên nói. Trong mắt nàng hiện lên cuồng nhiệt ý kính nể. Cái này nam nhân, tự mình chủ nhân, đã như vậy cường đại, có được đáng sợ như vậy lực lượng, có được đáng sợ như vậy thế lực, đã có được chính mình tư nhân lãnh địa, nắm giữ như vậy tài phú. Có thể nói là quyền cao chức trọng, địa vị vô cùng tôn sùng, thế nhưng là hắn vẫn như cũ cố gắng như vậy, trở thành một cái cuồng công việc người. Mỗi lần trở lại trong phủ, trừ trinh phạt các nàng những này nữ nô lệ bên ngoài, còn lại thời gian đều là đang làm việc. Những nguyên lão này quý tộc ngược lại là cũng nhu thuận nghe lời, không có người nào bỏ sót ta. Diệp Thiên cười cười, nhàn nhạt hỏi. Không có, 98 cái gia tộc, toàn bộ cũng đưa tới kim tệ, 5.000 mai. Mà lại dựa theo chủ nhân chỉ thị. Các quý tộc cũng bắt đầu mua sắm heo dạng, dự định ngày mai làm thịt trị cực khổ các chiến sĩ. Cạ Dỗ Lìn nói, trên người nàng đều là đại hãn, tựa hồ là vừa mới huấn luyện hoàn thành, thiếp thân quần áo, tràn ngập lực hấp dẫn. Trên chiến trường hiện tại là như thế tình huống. Diệp Thiên hỏi, cũng không phải là rất lo lắng. Cùng chủ nhân đoán trước không sai biệt lắm, đồng minh người đại quân không có tiến công, cũng không có rút lui, bọn hắn chỉ là trú đóng ở ngoài cửa thành, vây mà không công. Mỗi ngày đều sẽ đập người tới nhục mạ chủ nhân tiến hành khiêu khích, tựa hồ dự định bức bách bạ đặc tướng quân bọn hắn ra khỏi thành cùng bọn hắn khai chiến. Cạ Dỗ Lìn chậm rãi nói. Bạ đặc không có xúc động a? Không vấn đề. Không có, không có chủ nhân mệnh lệnh, bọn hắn sẽ không chủ động xuất chiến, hiện tại binh lực còn rất cách xa. Cạ Dỗ Lìn cười cười nói. Vậy là tốt rồi. Diệp Thiên gật gật đầu, một tay lấy Cạ Dỗ Lìn ôm vào trong ngực. Chủ nhân, chỉ sợ bây giờ không phải là thời điểm. Có mấy cái nguyên lão quý tộc ngay tại phòng khách xin đợi ngài đâu, bọn hắn đã đợi rất lâu đâu. Nhìn qua Diệp Thiên ngao ngoe muốn động biểu lộ, Cạ Dỗ Lìn sắc mặt đỏ bừng, cũng không có kháng cự, chỉ là nàng nhất định phải đem sự tình bàn giao rõ ràng, để tránh lầm tự mình chủ nhân đại sự. Sự tình gì? Diệp Thiên hiếu kỳ hỏi. Bọn hắn nói, bọn hắn muốn cho chủ nhân tổ chức một cái tiệc tối, trừ vì chủ nhân bày tiệc mời khách bên ngoài, cũng đối chủ nhân biểu thị cảm kích, thuận tiện vì bọn họ ngu xuẩn xin lỗi. Cạ Dỗ Lìn cười cười nói. A a, rốt cục chủ động túi đầu thần phục sao? Diệp Thiên cười nhạt một tiếng nói ra, bất quá quý tộc tiệc tối a, ta ngược lại thật ra có chút chờ mong, nói không chừng sẽ có thể tìm được cái gì niềm vui thú đâu. Diệp Thiên xác thực rất chờ mong, ai bảo các quý tộc như vậy sẽ chơi đâu, nhiều tham gia loại này tiệc tối, có thể nhường hắn nhiều tăng trưởng một chút kiến thức. Mà lại vừa vặn hắn cũng muốn gặp những quý tộc này. Trường học chuẩn bị thành lập, đây là lợi quốc lợi dân sự tình, bọn hắn hậu đại cũng là lớn nhất được lợi người, bọn hắn như thế cũng phải quên một chút khoản đến ủng hộ giáo dục kiến thiết đi. Đương nhiên, lần này hắn sẽ không bức bách bọn hắn quên bao nhiêu, dù sao cũng là quên tiền nha, theo tự mình tâm ý, bất quá bọn hắn vừa độ tuổi đệ tử nhất định phải nhập học. Ngươi đi trước nói cho bọn hắn, ta tắm rửa liền cùng bọn hắn cùng đi. Diệp Thiên trên người cạ rộ lỉn qua mấy cái, sau đó hướng về phía nàng bàn giao nói. Tuân mệnh, ta chủ nhân. Cạ rộ lỉn cung kính đặt tới, nhìn qua Diệp Thiên trước mắt bị mịt mở hơi nước che lại. Chương 275, điên cuồng nhiệt tình các quý phụ. Diệp Thiên tắm rửa quy cách là rất cao, mấy cái phu nhân nô lệ cùng xuất trận vì hắn rửa sạch, căn bản cũng không cần hắn tự mình động thủ. Đương nhiên, loại này tình huống, Diệp Thiên thường thường đều là bị lấy ra hỏa khí, mà lại 10 điểm tràn đầy. Tắm rửa về sau, tinh thần khí thoải mái, Diệp Thiên phủ thêm một bộ trường bào màu trắng, đi vào phòng khách. Gặp qua thành chủ đại nhân. Gặp qua thành chủ đại nhân. Nhìn thấy Diệp Thiên, mấy cái nguyên lão liền vội vàng đứng lên, cung kính hướng về phía Diệp Thiên hành lễ. Mặc dù Diệp Thiên so với bọn hắn tuổi trẻ quá nhiều, thế nhưng là thời đại này coi trọng trung quy là quyền thế. Diệp Thiên quyền cao chức trọng, bọn hắn không thể không thần phục. Để các ngươi đợi lâu. Diệp Thiên gật gật đầu, từ tốn nói. Không dám. Mấy vị nguyên lão vội vàng lắc đầu. Đại nhân, ta gọi Cosmo, nhóm chúng ta một mực dự định là đại nhân tổ chức một trận bày tiệc mời khách tiệc tối, bất quá đại nhân vẫn luôn sự vụ bận rộn. Đêm nay nhóm chúng ta khẩn cầu đại nhân đến trong nhà tụ lại, hy vọng đại nhân nể mặt. Vậy sẽ là nhóm chúng ta vô thượng vinh hạnh. Một năm lão nguyên lão cung kính hướng về phía Diệp Vân nói. Vâng, hy vọng đại nhân có thể nể mặt, nhường nhóm chúng ta có thể một lần cơ hội thuận tiện biểu thị đối đại nhân cảm tạ đại nhân thủ hộ tất cả chúng ta. Những người khác cũng đều vội vàng nói. Vậy thì đi thôi, vừa vặn ta cũng có chút sự tình muốn cùng các ngươi nói. Diệp Thiên gật gật đầu, từ tốn nói. Tạ ơn đại nhân. Tất cả nguyên lão vội vàng nói tạ, cung kính đến cực điểm. Khi bọn hắn biết được đồng minh người bị đánh bại, đồng thời bị chém giết hơn một vạn người về sau, bọn hắn là triệt để thu hồi trong lòng một chút không thể cho ai biết tâm tư. Trước đó thần phục Diệp Thiên, càng nhiều là sợ hãi Diệp Thiên tàn bạo cùng sát tâm, cũng không có đối Diệp Thiên quy tâm, bởi vì bọn hắn biết rõ đồng minh người hai vạn đại quân lúc nào cũng có thể sẽ tiến đánh tới. Bọn hắn không cho rằng Diệp Thiên có thể ngăn cản được hai vạn đại quân công thành, đến lúc đó hắn tất nhiên sẽ bại vong, quá sớm quy tâm tại Diệp Thiên. Sẽ chỉ làm bọn hắn tại Diệp Thiên binh bại thời điểm lâm vào bất lợi hoàn cảnh. Thế nhưng là, hiện tại bọn hắn đã không dám có ý nghĩ thế này. Đồng minh người đại quân đã bị chém giết hơn một vạn người, nơi nào còn có tiến công dũng khí cùng lực lượng. Cho nên, cái này hai ngày, bọn hắn một mực tại thương nghị nên như thế lấy lòng cùng dựa sát vào Diệp Thiên. Bàn bạc đến bàn bạc đi, bọn hắn đạt được nội dung, đối nam nhân có cực lớn lực hấp dẫn, đơn giản chính là quyền thế, tài phú, cùng mỹ nữ. Quyền thế. Diệp Thiên đã có thể nói là thông thiên. Tài phú lời nói, bọn hắn đã bị Diệp Thiên nghiền ép rất nhiều, bọn hắn thật đúng là không nỡ tiếp tục cho Diệp Thiên. Tiệc tối ngay tại Cosmo trong gia tộc bài trí, bởi vì hắn trạch viện rất to lớn, đại sảnh rất rộng rãi, có thể dung nạp mấy chục người thực rượu. Cũng không phải là tất cả quý tộc đều chiếm được mở tiệc chiêu đái, Cosmo mở tiệc chiêu đái trình diện quý tộc cũng đều là lấy hắn làm trung tâm một cái tiểu đoàn thể, đại khái khoảng 15 người, đương nhiên tăng thêm các quý phụ lời nói, cũng có 30 người. Lại thêm phục thị nữ nô lệ nhóm, toàn bộ bên trong đại sảnh tối thiểu có 50, 60 người, 10 điểm náo nhiệt. Các quý tộc dạ tiệc là tuyệt đối xa hoa, các loại rượu ngon, các loại hoa quả, các loại mỹ vị món ngon, toàn bộ cũng mang lên bàn ăn. Tuổi trẻ nữ nô lệ nhóm mặc mờ nhạt sa y đang bận rộn, hoặc là tùy ý múa may lấy tự mình dáng người, đang biểu diễn. Bởi vì Diệp Thiên còn chưa tới trận, cho nên tiệc rượu còn chưa có bắt đầu, các quý phụ cũng top 5 top 3 tập hợp một chỗ nói chuyện phiếm, khi thì cười vang. Khi thì cười đến nhánh hoa run rẩy. Chờ các quý tộc trên cơ bản cũng tập hợp một chỗ, tại thương nghị một ít chuyện. Diệp Thiên đánh bại đồng minh người đại quân, cái này thành chủ vị trí, hắn trên cơ bản có thể ngồi vững vàng. Khôn khéo các quý tộc tự nhiên dự liệu được xạ tản thành sắp nên đón cách cục lên dung chuyển cùng biến hóa. Vô luận là lợi ích, vẫn là quyền lợi, đều sẽ một lần nữa phân phối. Những biến hóa này cùng phân phối, đều sẽ vòng quanh cái này tuổi trẻ thành chủ vây quanh, triển khai. Ai có thể trước tiên ôm vào cái này tuổi trẻ thành chủ thô chân, ai sẽ là tiếp xuống xạ tản thành lớn nhất người được lợi. Thành chủ đại nhân đến, nhóm chúng ta cùng một chỗ hoan nghênh thành chủ đại nhân. Cosmo cung kính đem Diệp Thiên nên tiến vào đại sảnh về sau đó quát lớn. Hoan nghênh thành chủ đại nhân. Hoan nghênh thành chủ đại nhân. Tất cả quý tộc đều vô cùng cung kính nói. Tốt anh Tuấn. Thật trẻ tuổi a. Thật là thần vật vĩ ngạn dáng vóc. Tốt cường đại thể phách a. Làm cho người rất mê muội. Giống như bị thành chủ đại nhân tiến vào. Diệp Thiên xuất hiện, nhường quý phụ nhân nhóm hai mắt sáng lên, kích động thảo luận, có ít người thậm chí trực tiếp hét dầm lên. Một cái phu nhân có lẽ sẽ biểu hiện được 10 điểm ưu nhã, thế nhưng là một đám tính tình tương tự, lẫn nhau hiểu nhau mật tập hợp một chỗ lời nói, các nàng sẽ trở nên hành vi phong túng. Giờ phút này Diệp Thiên là vô cùng lóa mắt, phi thường nhìn chăm chú, tất cả ánh mắt tiêu cự cũng đặt ở trên người hắn. Diệp Thiên chỉ là gật gật đầu, cũng không nói lời nào, nhường tất cả mọi người an tĩnh lại. Hiện tại, xin cho nhóm chúng ta vĩ đại nhất, tôn quý nhất thành chủ đại nhân cùng nhóm chúng ta nói mấy câu. Cosmo hướng về phía tất cả mọi người quát lớn, làm cho tất cả mọi người hoan hô. Diệp Thiên nâng lên thủ trưởng, tất cả mọi người an tĩnh lại, lặng lặng chờ đợi Diệp Thiên phát biểu. Ha ha, không có chuyện gì để nói, dù sao ta ai cũng không biết. Cho nên, ta chỉ muốn nói một câu, hắc. Làm sao vui vẻ làm sao uống. Không cần phải để ý đến ta, ngươi uống đến vui vẻ, ta cũng liền vui vẻ. Các ngươi bình thường chơi là cái gì giải trí trợ hứng trò chơi, nên làm đi lên, liền lên đến, ta cũng nghĩ mở mang tầm mắt. Diệp Thiên lớn tiếng nói, 10 điểm phong khoáng, cũng vô cùng tốt thoải mái. À tạ ơn thành chủ đại nhân. Rất ưa thích dạng này thành chủ. Diệp Thiên phát biểu, nhường nam các quý tộc buông lỏng một hơi, chỉ cần vị thành chủ này ưa thích chơi liền tốt, bọn hắn sẽ để cho hắn hài lòng. Các quý phụ thì là điên cuồng thét chói tai vang lên. Xin hỏi, ta ngồi cái bàn kia đâu? Diệp Thiên cười tủm tỉm hỏi. Nhóm chúng ta nơi này. Không, tại nhóm chúng ta nơi này. Không muốn nha. Diệp Thiên thanh âm vừa dứt dưới, mấy bàn tập hợp một chỗ phu nhân biểu đạt phi thường điên cuồng, phi thường nhiệt tình, nhao nhao đứng lên, hướng về phía Diệp Thiên ngoắc, nhìn thấy Diệp Thiên do dự, các nàng hô nhau mà lên, cơ hồ là phong thưởng lôi kéo Diệp Thiên cánh tay, hoặc là trực tiếp ôm hắn. Nhưng Diệp Thiên có gan ảo giác, hắn có phải hay không đi vào ký viện, bị xem như kim chủ cho để mắt tới. Các quý tộc nhìn thấy Diệp Thiên tựa hồ rất ưa thích nhiệt tình như vậy, trên mặt bọn họ cũng lộ ra vẻ tươi cười. Thế là cũng không để ý đến tự mình điên cuồng phu nhân, hướng về phía tuổi trẻ nữ nô lệ nhóm ngây tay. Chương 276, thiếu nữ lễ thành nhân. Đại nhân, mời uống rượu. Đại nhân, ta mời ngươi một chén. Đại nhân, tới cho ngươi ăn ăn trái cây. Diệp Thiên ngồi xuống về sau, các quý phụ càng thêm nhiệt tình, nếu như bọn hắn trượng phu để các nàng đi lấy lòng một cái lao nam nhân, cùng hắn uống rượu, các nàng sẽ cảm thấy buồn nôn, thế nhưng là còn trẻ như vậy anh Tuấn Uy Vũ nam nhân. Các nàng thật hận không thể cùng Diệp Thiên có thể có một cái mỹ hảo đêm đẹp. Thế là, các nàng nhao nhao chen đến Diệp Thiên bên người, vì hắn rót rượu, mời rượu, lột hoa quả, đại hiến ân cần. Diệp Thiên mừng đến quên cả trời đất, cảm giác mình tựa như là nhân gian đế vương, cũng không có khách khí, trái ôm phải ấp, đưa tới rượu ngon, lột hảo thủy quả, toàn bộ cũng chiếu đơn thu hết. Lại nói, các ngươi liền không sợ các ngươi trượng phu tức giận sao? Diệp Thiên cười mị mị hướng về phía nhiệt tình đến quá phận các quý phụ hỏi. Mới sẽ không, là bọn hắn nhường chúng ta tới chiêu đãi đại nhân, bọn hắn những cái kia lão nam nhân đều là ưa thích những kia tuổi trẻ các nô lệ, ngươi xem, bọn hắn hiện tại chơi đến nhiều vui vẻ đâu. Một cái ba mươi mấy phu nhân cười lạnh nói, 10 điểm coi nhẹ. Thành chủ đại nhân, có phải là bọn hắn hay không tức giận, ngươi sẽ có vẻ càng thêm tận hứng đâu. Trong đó một cái phu nhân cười hắc hắc đối Diệp Thiên hỏi. Không biết rõ, có lẽ vậy. Diệp Thiên lắc đầu, sau đó nàng đầu nhẹ nhàng lấn xuống. Đại nhân. Kia phu nhân đú đoán nhìn qua Diệp Thiên. Thật phu nhân, cố lên. Các quý phụ trêu tức đại náo. Bất quá lúc này, Cosmo giơ một cái chén đứng lên, nhường tất cả mọi người an tĩnh lại. Tôn kính các vị quý khách, nhường nhóm chúng ta cùng một chỗ kính đại nhân một chén, cảm tạ hắn cho nhóm chúng ta mang hòa bình, càng là cảm tạ đại nhân có thể trong trăm công ngàn việc nhín chút thời gian cho nhóm chúng ta làm bạn. Cosmo lớn tiếng nói, cảm xúc có chút kích động, hơi xúc động sục sôi. Biểu tình kia tựa như là hắn nói đều là chân thực đồng dạng. Kính đại nhân. Kính đại nhân. Tất cả mọi người nâng chén hô to, hưng phấn dị thường cùng vui vẻ. Diệp Thiên cười cười, cũng không có đứng lên, vào chỗ trên ghế, giơ ly rượu lên, uống một hơi cạn sạch. Những quý tộc này đã cảm nhận được hắn uy thế, hắn đánh bại đồng minh người đại quân, giết địch một vạn, nếu là bọn hắn không chậm lời nói, khẳng định biết rõ cái này trước thành chủ hắn là thật ngồi vững vàng. Một cái thành chủ xuất hiện. Mang ý nghĩa thành phố này quyền lợi cùng lợi ích sẽ một lần nữa để cho hắn cải cách. Muốn sống được càng tốt hơn, những quý tộc này đã bắt đầu đầu nhập vào hắn, hướng phía hắn dựa sát vào. Nghĩ tới đây, Diệp Thiên không khỏi có chút đắc ý, các quý tộc quy tâm cùng đầu nhập vào, mang ý nghĩa xả tạn thành không có nội ưu. Ngoại hoạn lời nói, chờ hắn diệt ngoài thành những đại quân kia, liền có thể triệt để không lo. Đến lúc đó, hắn sẽ cắt lấy Vĩ Cạn cùng Xì Rồ đầu lâu, đưa về La Mã, trấn nhiếp một cái những nguyên lão kia quý tộc. Nói cho bọn hắn, tự mình chẳng những không có chiến tử, ngược lại thu hoạch được đại thắng, để bọn hắn không cần loạn làm cái gì ác con thiêu thần, đồng thời cũng thu hoạch một áo lầu ngựa bách tính thanh vọng, để bọn hắn không nên quên. Rời đi La Mã đã có một đoạn thời gian, có lẽ một số người đều đã bắt đầu quên hắn tồn tại, hắn nhiệt độ cũng có thể giảm xuống. Diệp Thiên làm sao có thể cho phép dạng này sự tình phát sinh, liền xem như hắn không còn La Mã, hắn vẫn như cũ nhường La Mã nguyên lão đối với hắn cảm thấy e ngại, không dám tùy tiện động đến hắn sản nghiệp hoặc là dù lù gia tộc. Ta phi thường cảm tạ thành chủ đại nhân đến, bởi vì hôm nay đúng lúc là ta ngoại tôn nữ bạ dạ trưởng thành chi dạng. Cosmo giơ ly rượu lên, lần nữa lớn tiếng nói, ngôn từ ở giữa tràn đầy đắc ý, tất cả mọi người biết rõ, nếu như mỏ nỉ cả là ẹ xê nạ Minh Châu, như vậy ta bạ dạ chính là ẹ xê nạ trăng sáng, nàng lại như vậy sáng chói cùng động lòng người. Cosmo thanh âm vừa mới rơi xuống, làm cho tất cả mọi người nam nhân đều nhịn không được cười lên, có ít người trực tiếp huýt sáo, ánh mắt lóe lên một tia nóng bỏng. Ha ha! Mấy năm qua này, bao nhiêu người cầu hôn cũng bị ta cự tuyệt. Bởi vì như vậy những này đáng chết phàm nhân làm sao có thể xứng với ta bạ dạ. Cosmo đắc ý cười ha ha, là quá cao Diệp Thiên, hắn đem tất cả mọi người đặt xuống. Cosmo lao đầu, nhóm chúng ta cũng hoài nghi ngươi có phải hay không giữ lại tự mình dùng. Có người giống to, dẫn tới tất cả mọi người cười vang. Đáng chết tọ lỉn, ngươi đây là tại đọc ta cao quý phẩm chất, bạ dạ thế nhưng là ta ngoại tôn nữ. Ta biết rõ các ngươi khẳng định là ghen ghét cho nên trọng thương nhóm chúng ta, thế nhưng là ta nói cho các ngươi biết, các ngươi đừng hy vọng đi, bạ dạ coi như không phải ta ngoại tôn nữ, ngươi không tới phiên các ngươi phần. Cosmo nổi giận mắng. Ha ha. Lý giải, chỉ là chúng ta nghe nói ngươi lão gia hỏa này đã sớm không được. Lại có người nói đùa nói. Đáng chết. Các ngươi những này đáng chết hôn đản không nên đánh đoạn ta lời nói. Lại nói ngươi, đến ta cái tuổi này, ngươi vẫn được sao? Cosmo tức giận đến sắc mặt đỏ bừng. Tôn kính thành chủ đại nhân, ngươi đến, nhất định sẽ làm cho bạ dạ trưởng thành chi dạ trở nên càng thêm thần thánh, càng thêm thánh khiết. Cosmo cười cười, hướng về phía Diệp Thiên nói. Cosmo, đây chính là ngươi không đúng, đã hôm nay là bạ dạ trưởng thành chi dạ, ngươi hẳn là sớm một chút nói cho ta, để cho ta vì hắn chuẩn bị một phần lễ vật 893. Diệp Thiên lắc đầu, có chút trách cứ nói. Không. Đại nhân, ngài đến, đã là tốt đẹp nhất chúc phúc. Cosmo cảm kích nói. Đại nhân, hôm nay là bạ dạ trưởng thành ngày, ta muốn cho đại nhân giúp đỡ bạ dạ hoàn thành trưởng thành chi lễ. Cosmo thanh âm vừa mới rơi xuống, tất cả nóng cũng sửng sốt. Bọn hắn nhớ kỹ bạ dạ lễ thành nhân tại năm ngoái đã cử hành, tại thần miếu cử hành, mặc vào hoa lệ lễ thành nhân phục, bọn hắn còn nhớ rõ khi đó nàng là cỡ nào tuyệt diễm. Vì cái gì Cosmo đêm nay còn muốn cho bạ dạ cử hành một lần lễ thành nhân? Lễ thành nhân nếu là ở buổi tối cử hành lời nói, lại bị gọi là trưởng thành chi dạ. Trưởng thành chi dạ, bình thường sẽ chỉ cho chưa kinh nhân sự nam hải tử cử hành, qua hết trưởng thành chi dạ về sau, nam hải tử kia sẽ thuế biến trở thành chân chính nam nhân. Đương nhiên, quá trình này khẳng định là cần phải có kinh nghiệm nữ nô lệ đến thay nàng hoàn thành. Sau một khắc, tất cả mọi người đại khái biết rõ Cosmo mục là cái gì. Không phải liền là dùng tự mình hòn ngọc quý trên tay đi nịnh bợ vị này tuổi trẻ thành chủ đại nhân sao? Quả thật có chút vô sỉ, nhưng là muốn là có thể thành công nịnh bợ cái này là thành chủ lời nói, cũng thật rất đáng được, dù sao đây chính là một vị thổ hoàng đế, muốn bạ dạ rất được thành chủ ưa thích, kia cột mộ gia tộc tại tương lai coi như không được. Chương 277, hoàn thành thiếu nữ lễ thành nhân. Nghe cột mộ thỉnh cầu về sau, Diệp Thiên đầu tiên là sức sở, sau đó khỏe miệng cũng hiển hiện một vòng ý cười. Hán, có lẽ, minh bạch Cosmo ý tứ. Lao gia hỏa này vậy mà như thế bỏ được à, bỏ được đem tự mình ngoại tôn nữ dâng ra đến, liền không sợ tự mình ăn no lau sạch sẽ miệng không nhận nợ sao. Thiếu niên trưởng thành đêm, hắn ngược lại là nghe nói qua, bình thường đều là từ kỹ thuật thành thạo, sạch sẽ nữ nô lệ để hoàn thành chỉ đạo. Bất quá, có đôi khi, một chút hạnh phúc thiếu niên có lẽ sẽ thu hoạch được đến từ một chút phu nhân tự mình chỉ đạo. Đương nhiên, loại chuyện này sẽ chỉ phát sinh ở quý tộc trên người thiếu niên. Người may mắn cũng muốn tự thân điều kiện chừng cứng rắn hoạch. Bách tính đứa bé có thể ăn một bữa tốt liền không tệ. Tôn quý thành chủ đại nhân, ngươi khác biệt phàm nhân, ngươi tựa như là một vị thần linh, một mực lại sáng tạo cái này đến cái khác kỳ tích, có lẽ, ngươi chính là nhân gian thần linh. Ngươi có thể bằng lòng ta thỉnh cầu sao? Cosmo chờ mong hướng về phía Diệp Thiên nói, biểu lộ cung kính mà thành kính, khiến người khác trong lòng nhịn không được mắng thầm hắn vô sỉ, có thể đem tự mình ngoại tôn nữ dâng ra đi hiến đến như vậy tươi mát thoát tục, như vậy trang nghiêm thần thánh, cũng chỉ có hắn. Bất quá, loại này định nọt phương thức thật rất có thể thỏa mãn người khác lòng hư vinh, cho Diệp Thiên cho đến một loại cảm giác thành tựu, chủ yếu nhất là, nhường Diệp Thiên khó mà quên hôm nay ban đêm, từ đó khó mà quên hắn, có chỗ tốt thời điểm, có lẽ sẽ dẫn đầu lựa chọn hắn. Các quý tộc ai không phải cáo giả, tự nhiên có thể nghĩ đến cái này một chút, cho nên bọn hắn vô cùng phiền muộn, mọi người cùng nhau bỏ vốn tổ chức kiến hội, dựa vào cái gì thành toàn ngươi, để ngươi nổ thứ nhất. Ta rất tình nguyện, cũng rất vinh hạnh là ta con dân hoàn thành dạng này nghi thức, ta tin tưởng tại ta che chở phía dưới, sau này bạ giả có thể vô thai vô nạn, vô ưu vô lự. Diệp Thiên gật gật đầu, vui vẻ nói. Hắn như thế sẽ không vui đâu, không có xem nhắc lên bạ giả thời điểm, những quý tộc kia hai mắt cũng tại sáng lên sao. Rất hiển nhiên đây là một cái tuyệt hảo nữ tử. Đại nhân xin mời đi theo ta. Cosmo ánh mắt lóe lên vẻ đắc ý cùng vui vẻ, mang theo Diệp Thiên hướng trong một phòng khác đi đến. Đáng chết Cosmo, vậy mà tới này một bộ, trước đó cũng không có thương lượng với chúng ta qua. Quả thật có chút vô sỉ, cảm giác nhóm chúng ta bị hắn hố. Bạ giả ai có thể cự tuyệt à, chỉ sợ đêm nay về sau, Cosmo địa vị còn cao hơn ta một chút, hôn đàn à. Nhóm chúng ta tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp đi. Nhìn xem có thể hay không để cho thành chủ đại nhân cũng nhớ kỹ nhóm chúng ta. Cosmo mang theo Diệp Thiên rời đi về sau, ở đây các quý tộc đều có chút tức giận bất bình, cảm thấy Cosmo bày bọn hắn một đạo, chiếm bọn hắn tiện nghi, đêm nay bọn hắn chỉ là trở thành vật làm nền tồn tại. Diệp Thiên cũng còn không có biết bọn hắn đâu. Có thể có biện pháp nào, chẳng lẽ đi đem món y cả cho bắt tới hiến cho đại nhân? Có người phiền muốn hỏi. Không, đây cũng quá không có cái mới ý, thành chủ đại nhân không nhất định ưa thích. Ta có biện pháp, bất quá cần mọi người cùng nhau bỏ vốn, nhất định sẽ làm cho thành chủ nhớ kỹ nhóm chúng ta, mà lại cam đoan hắn tuyệt đối hài lòng. Một người trung niên lắc đầu, sau đó trầm giọng nói. Cosmo không biết rõ phòng khách quý tộc muốn nổ tung, hắn đem Diệp Thiên đưa đến một cái phòng trước mặt, cung kính nói ra, đại nhân, bạ dạ liền tại bên trong tắm rửa, vì nàng trưởng thành đêm tịnh thân, ta liền không đi vào. Cosmo sắc mặt ít nhiều có chút mất tự nhiên, dù sao loại chuyện này, có chút khó mà mở miệng a. Cosmo. Đêm nay bóng đêm rất đẹp, đây là một cái mỹ hảo ban đêm, ta nghĩ thế sinh ta đều sẽ nhớ kỹ đêm nay, cũng bởi vì đêm nay nhớ kỹ các ngươi gia tộc. Diệp Thiên cười cười, nhìn qua đen như mực bóng đêm, chậm rãi nói. Tạ ơn đại nhân, nhóm chúng ta gia tộc lấy bị đại nhân lưu lại ấn tượng mà tự hào. Cosmo vui vẻ nói, bởi vì mặc dù Diệp Thiên không có làm ra hứa hẹn gì, thế nhưng là cũng ám chỉ về sau sẽ chiếu cố bọn hắn gia tộc. Hướng về phía Diệp Thiên hành lễ về sau, Cosmo có chút vui thích rời đi. Hắn biết mình một cử động kia bao nhiêu sẽ để cho đồng liêu mình không vui vẻ, thế nhưng là hắn cũng không phải rất quan tâm những này, nếu là hắn có thể trở thành vị này tuổi trẻ thành chủ bên người hồng nhân, hắn còn có thể lo lắng những tên kia không đến định bợ làm hắn vui lòng à. Thành chủ đại nhân, bạ dạ tiểu thư cùng Tiffany phu nhân đã ở bên trong chờ ngài. Diệp Thiên vừa mới vén màn cửa lên, một cái 16 tuổi nữ nô lệ cung kính hướng về phía Diệp Thiên nói, nàng nhìn thấy Diệp Thiên sắc mặt, trong nháy mắt trở nên đỏ bừng. Tiffany phu nhân. Diệp Thiên hơi sững sờ, sau đó hiếu kỳ hỏi. Vâng, thành chủ đại nhân, Tiffany phu nhân là bạ dạ tiểu thư mẫu thân. Nữ nô lệ cung kính giải thích. Nàng vì sao lại ở chỗ này đây? Diệp Thiên sắc mặt hiện ra một vòng ý cười, nhàn nhạt hỏi. Chủ nhân ý nghĩ, ta cũng không dám lung tung phỏng đoán. Nữ nô lệ lắc đầu, có chút sợ hãi nói. Không có việc gì, người dẫn ta đi vào đi. Diệp Thiên cười cười, từ tốn nói. Không nói hắn cũng biết rõ, xem ra Cosmo cũng là tính tình trung nhân A, đoán chừng hắn tuổi trẻ thời điểm cũng rất biết chơi, thậm chí có thể chơi ra các loại đa dạng, không phải vậy hắn an bài như thế sẽ để cho hắn như thế hài lòng. Hoa lạp lạp. Trong phòng, tựa hồ có một cái ao nước, bên trong truyền đến hoa lạp lạp nghịch nước thanh âm. Bạ dạ, ngươi muốn yên tĩnh một chút, ổn trọng một chút, thành chủ đại nhân lập tức liền muốn tới, vạn nhất nhìn thấy ngươi như thế tinh nghịch bộ dáng. Một đạo thanh âm êm ái vang lên, mang theo vẻ cương triều. Mẫu thân đại nhân, thành chủ đại nhân thực sẽ tới sao? Làm sao lâu như vậy cũng còn chưa từng xuất hiện đâu, nước cũng lạnh. Trong trẻo thiếu nữ âm thanh truyền đến, mang theo vẻ mong đợi. Thận trọng, để ngươi thận trọng một chút, cao nhã một chút, ngươi làm sao một bộ không kịp chờ đợi bộ dáng? Thành thục thanh âm ôn nhu mang theo một tia bất đắc dĩ. Ta chính là chờ mong, ta gặp qua thành chủ đại nhân, rất trẻ trung, rất cao lớn, rất anh tuấn thần vận, hắn tự mình giết chết trong thành hít quái vật, là thời gian rất cường đại dũng sĩ. Ông ngoại nói, thành chủ đại nhân một người giết chết một vạn địch nhân, thủ hộ nhóm chúng ta thành thị, hắn chính là nhóm chúng ta chiến thần. Ta rất chờ mong có thể hầu ở thành chủ bên người đại nhân. Thiếu nữ âm thanh tràn đầy đối Diệp Thiên sùng bái, nhường Diệp Thiên đắc ý không thôi. Đúng là chiến thần đồng dạng nam nhân, dạng này nam nhân rất cường đại, ngươi liền không sợ sao đâu. Thành thục thanh âm rất ôn nhu. Rất đau sao? Thiếu nữ âm thanh chờ mong lại có chút sợ hãi. Tùy từng người mà khác nhau, chiến thần lời nói, vậy cũng không cần nói. Ta sợ đau nhức, có thể không đau sao? Ta lại trợ giúp ngươi. Thành thục thanh âm, mang theo thương tiếc. Chương 278, Tiffany phu nhân cùng một chỗ hiệp trợ. Không. Ta tự mình tới. Thiếu nữ dây thanh lấy cự tuyệt một kia. Đồ ngốc, ta chỉ là cho ngươi làm mẫu, không có kinh nghiệm, cũng không đủ phản ứng, ngươi sẽ không cảm thấy vui vẻ, chỉ có thống khổ chứ. Thành thục thanh âm mang theo ôn nhu, thanh âm khẽ run, ta cũng không biết rõ ngươi ngoại tổ phụ vì cái gì an bài như vậy, bất quá chủ đại nhân rất trẻ trung, ngươi cũng rất nguyện ý, ta liền không nói nhiều cái gì, ta chỉ là hy vọng ngươi có thể trong lòng hắn có một thân chi vị. Mẫu thân đại nhân, ngươi tin tưởng ta nhất định sẽ. Thiếu nữ thanh âm tràn đầy tự tin. Soạt, soạt, soạt. Tiếng bước chân từ bên ngoài truyền đến, ngay tại trong ao sắc mặt hai người trong nháy mắt đỏ bừng, vội vàng đem thân thể của mình ẩn tàng đến dưới nước, chỉ lộ ra vai đẹp trở lên bộ phận. Chủ nhân, bà dạ tiểu thư, thành chủ đại nhân tới. Nữ nô lệ mang theo Diệp Thiên đi vào một gian chuyên môn bên ngoài phòng tắm mặt, cũng không có nóng lòng vén rèm lên, mà là cùng kính hồi báo tình huống. Huỳnh Sô, ngươi đem thành chủ đại nhân mang vào đi. Thành thục mà thanh âm ôn nhu từ bên trong truyền đến. Đại nhân, mời đến đi. Tên là Huỳnh Sô nữ nô lệ cho vén màn cửa lên, sau đó cung kính hướng về phía Diệp Thiên nói. Diệp Thiên gật gật đầu, sau đó sải bước đi vào, hắn rất chờ mong, riêng là hai thanh âm, đều để hắn chờ mong. Một cái to lớn ao nước, bên trong nước còn tại bước lên lấy hơi nước, có chút mông lung. Trong ao, hai nữ tử, một lớn một nhỏ, ngay tại lặn lấy thân thể của mình, vẹn vẹn có thể nhìn thấy trên vai thơm. Liền xem như thế, Diệp Thiên cũng bị kinh diễm đến. Một lớn một nhỏ mỹ nữ, sắc thực rất kinh diễm, rất mỹ lệ, nữ tử bất quá mới ngoài 30, chính vào tốt đẹp niên kỷ, non nớt vừa mới rút đi, thành thục phong tình mị lực vừa vặn xuất hiện ở trên người nàng. Nữ nhân khuôn mặt vô cùng tinh xảo, phần cổ một chuỗi dây chuyền trân châu, tóc nàng rất dài, mỹ lệ quan xoắn lấy như hải tảo tán tại bên hông. Nàng không có quá nhiều tân trang, cũng không có giống cái khác nữ minh tinh đồng dạng thi rất nhiều son phấn. Vẹn vẹn nhất thẩm dây chuyển trang phục lại nổi bật lên nàng da trắng non nà, mắt như thần tinh. Thiếu nữ vẹn vẹn lộ ra một cái đầu, xương quai xanh như ẩn như hiện, tinh xảo khuôn mặt, lộ ra đơn thuần tinh khiết, chợt nhìn đi lên, nếu như là hoàng trong phòng cao quý nhất được sủng ái nhất tiểu công chúa. Ước chừng 15-16 tuổi, lại bị cột mộ như là chân bảo đồng dạng ẩn giấu đi, chưa hề có hôn phối. Một lớn một nhỏ mỹ nữ, xem xét liền biết rõ là một đôi mẹ con, bởi vì các nàng khuôn mặt tương tự. Chỉ là thiếu nữ nhìn qua mỹ lệ hơn được nhiều. Hoa lạp lạp nước sạch tiếng vang vang lên, Tiffany chậm rãi đứng lên, bọt nước lắc lư, nàng không phải rất cao, 1m68 thân cao, nhưng là dáng vóc 10 điểm hoàn mỹ, tăng thêm giọt nước đang chảy, nhường nàng xem ra tựa như là dùng ngà voi điêu khắc mà thành một cái nghệ thuật chân phẩm. Chói lọi, vô cùng thôi màu chói mắt, thật sâu hấp dẫn lấy Diệp Thiên ánh mắt. Xem mới nhất tiểu thuyết nguyên sang, mời lên sau. Gặp qua thành chủ đại nhân. Tiffany nhìn thấy Diệp Thiên ánh mắt, sắc mặt biến đỏ, sau đó hướng về phía Diệp Thiên hành lễ. Không cần đa lễ, như thế chói mắt lóa mắt, chắc hẳn ngươi chính là Tiffany phu nhân. Ngươi rất mỹ lệ, ta hy vọng có thể có một cái mỹ hảo ban đêm. Đại nhân anh tuấn thần võ, cũng là nhân gian hiếm thấy. Ta cũng hy vọng có thể đại nhân có một cái đêm đẹp, bất quá đêm nay nhân vật chính là bà dạ. Diệp Thiên nói thẳng, nhường Tiffany tim đập nhanh hơn. Mặc dù biết rõ lá đi rất trẻ trung, rất thần võ, thế nhưng là tận mắt nhìn đến Diệp Thiên thời điểm, nàng mới biết rõ Diệp Thiên mị lực đáng sợ. Gặp qua thành chủ đại nhân. Bà giả cũng chậm rãi đứng lên, mang theo vọt tới giọt nước, ngà voi đồng dạng làn da, duyên dáng yêu kiều, lớn nhỏ không lớn, khác người thường. Bà giả, chư thần tại sáng tạo ngươi thời điểm, khẳng định là đặc biệt bất công, khẳng định là dùng tốt nhất sinh mệnh chi thủy, tốn hao thời gian dài nhất, không phải vậy nhân gian như thế sẽ có như thế động lòng người tinh linh. Diệp Thiên cười cười, thành tâm ca ngợi. Tạ ơn thành chủ đại nhân. Trong lòng ta, thành chủ đại nhân chính là thiên thần đồng dạng chói lóa mắt, có lẽ thứ nhất mắt thấy đến đại nhân thời điểm, ta thiếu nữ tâm liền bắt đầu nảy mầm, ta đã sớm đem đại nhân coi là ta tình cảm chân thành. Diệp Thiên tán dương nhường bà dạ đặc biệt vui vẻ, thiếu nữ xuân tâm trực tiếp bạo tạc, quên tịp phản ủy bàn giao nàng thật trọng, trực tiếp đồng hồ chính bạch xuân tâm. Thiên thần sao? Vậy tối nay ta liền đại biểu cho thiên thần, ban cho ngươi cao quý nhất chúc phúc đi. Nguyện ý thanh xuân mãi mãi, vui vẻ bạn tại thân ngươi. Cả đời không lo, một thế không có gì lo lắng, nguyện ngươi trở thành thế giới xinh đẹp nhất tinh linh. Diệp Thiên trên mặt hiện hiện nụ cười như ánh mặt trời, sau đó chân thành bàn cho tự mình chúc phúc. Tạ ơn đại nhân, đây là trong cuộc đời thu được tốt nhất chúc phúc. Bà bạ dạ phi thường vui vẻ, hai mắt cười thành con cong trăng lưới liềm. Bà bạ dạ, mỹ lệ bộ dáng, đêm nay chói mắt nhất nhân vật nữ chính, ngươi quyết định được không? Để cho ta giúp ngươi hoàn thành ngươi trưởng thành chi lễ. Diệp Thiên hít sâu một hơi, xác nhận hỏi. Vâng, thành chủ đại nhân, ta rất nguyện ý, cũng là ta vinh hoại. Bà giả sắc mặt dây lát đỏ, thấp giọng nói, sau đó lấy dũng khí, nhìn qua Diệp Thiên nói ra, thành chủ đại nhân, ta có một điều thỉnh cầu. Nói nghe một chút. Diệp Thiên vừa cười vừa nói. Đêm nay về sau, ta nghĩ thường bạn ngài thân, ngoại tổ phụ nói qua, ngươi chính là nhân gian chiến thần, mà là xem ngươi là ta thiên thần nữ nhân không cho phàm nhân đọc. Bà giả thanh âm 10 điểm trong trẻo, cũng mang theo vẻ mong đợi. Ngươi về sau ngươi chính là thiên thần chuyên môn. Cột mộ gia tộc có lẽ bởi vì ngươi mà trở nên vô cùng vinh quang. Diệp Thiên gật gật đầu, tự nhiên bằng lòng, đồng thời cũng coi là hứa hẹn đi. Tiffany đi người, ta nghĩ mời ngươi hiệp trợ ta, hết thể cộng đồng trợ giúp bà dạ hoàn thành trưởng thành lễ, có thể chứ? Diệp Thiên cười mị mị hướng về phía Tiffany hỏi. Đây là ta nghĩa vụ, cũng là ta trách nhiệm, càng là ta vinh hạnh. Tiffany khẽ cắn môi, hướng về phía Diệp Thiên nói, đây là nàng lưu tại nơi này mục, hiện tại nàng cũng vô cùng chờ mong. Bắt đầu đi. Diệp Thiên nâng hai cánh tay lên, từ tốn nói, Tiffany tự nhiên biết phải làm sao, nàng chậm rãi hướng phía Diệp Thiên đi tới, giơ lên thủ trưởng. Rất nhanh, nàng liền kinh hô không thôi, quát ở tự mình miệng, trong mắt đều là không thể tưởng tượng nổi, sợ hãi, lại là vô cùng chờ mong. Bà dạ, tới. Tiffany hướng về phía bà giang lắc, nhẹ giọng nói ra, ngươi muốn cảm tạ chư thần, đây là hoàn mỹ nhất chiến thần, tại bên người chúng ta. Tiếp xuống, ngươi muốn đi theo ta. Chương 279, muốn cho Diệp Thiên xây dựng thần miếu. Tiffany chỉ đạo rất chân thành, thế nhưng là Diệp Thiên phát hiện nàng hiểu cách chơi cùng kỹ xảo lại là rất ít, dự định làm một lúc sau, liền trực tiếp tiến vào chính đề. Cái này khiến Diệp Thiên cực kỳ im lặng, cái tuổi này, đơn thuần như vậy phu nhân tại thời La Mã cổ đại quả thật rất ít gặp, cũng thật rất khó được. Thế là, Diệp Thiên có chút bất đắc dĩ, lại có chút vui vẻ tay đem ngón tay đạo lấy Tiffany. Bà ra một mực tại bên cạnh nghiêm túc học tập. Có đôi khi nhịn không được, tự mình thực tiễn. A, loại chuyện này, rất vui vẻ là nước chảy thành sông, hết thể cũng như vậy thuận theo tự nhiên tiến hành. Liền xem như thế, một khắc này thời điểm, Tiffany vẫn như cũ tiếng hô nổi lên bốn phía. Cuối cùng thời điểm, tuổi trẻ mà xinh đẹp Vĩnh Sổ cũng gia nhập trong đó. Không biết rõ qua bao lâu, bà dạ tiếp nhận thống khổ về sau, cuối cùng ngủ say trong hạnh phúc, Diệp Thiên biết rõ đêm nay nghi thức đã hoàn thành. Vĩnh Sổ, nghỉ ngơi một lúc sau. Mang theo các nàng đi về nghỉ, đồng thời nói cho các nàng biết từ nay về sau, các ngươi chính là thiên thần người, ngày mai thời điểm, các ngươi có thể đến ta trong phủ đến ở lại. Diệp Thiên làm tên gọi Huỳnh Sổ nữ nô lệ phủ thêm một cái áo ngoài về sau, cười nói với nàng. Huỳnh Sổ là tịp phản nghỉ thiếp thân nữ nô lệ, đêm nay vẫn là lần đầu, đêm nay vinh hạnh hưởng thụ cùng nàng nữ chủ nhân đồng dạng đãi ngộ. Tạ ơn thành chủ đại nhân. Huỳnh Sổ vô cùng cảm động, dãy rùa đứng lên. Đêm nay nghỉ ngơi thật tốt đi. Diệp Thiên cười đến 10 điểm vui vẻ, loại này thời đại, cuối cùng dùng sẽ có không đồng dạng thể nghiệm, không đồng dạng niềm vui thú. Thời La Mã cổ đại người tiếp nhận cổ Hy Lạp văn hóa cùng văn minh, bởi vậy tại sinh hoạt phía trên rất khai phóng, thậm chí rất nhiều người đối tính chi nữ thần rất sùng bái. Bởi vậy, thời La Mã cổ đại thuộc địa quý tộc cũng bắt chước lấy La Mã, thậm chí có chút chỗ chơi càng thêm quá mức. Mặc quần áo xong, Diệp Thiên hướng phía yến hội đại sảnh đi đến, hắn hiện tại đã có chút đói. Bụng thậm chí có chút lộc cộc vang lên. Diệp Thiên xuất hiện lần nữa thời điểm, các quý tộc cũng còn không có tán đi, các quý tộc cũng tại một cái trên bình đài đứng xem, đang gieo họ. Các quý phụ cũng tại vây xem, bất quá lại là ngừng thở, hai chân có chút không được tự nhiên kẹp lấy. Diệp Thiên hết sức tò mò, chậm rãi đến gần. Cái gặp tại một cái trên bình đài, ba cái cường tráng nam nô lệ cùng ba cái trẻ tuổi nữ nô lệ phối đôi cái kia. Chỉ là, vô luận là nam nô lệ vẫn là nữ nô lệ, bọn hắn cũng yên lặng không ra. Chỉ là như máy móc đồng dạng động lên, mặt không biểu tình. Dù sao bọn hắn cũng không phải đang hưởng thụ, mà là bị ngay trước hầu tử đồng dạng đứng xem, nhất là nữ nô lệ, các nàng thậm chí đem con mắt cho nhắm lại, không muốn nhìn thấy các quý tộc ghê tởm sắc mặt. A, cái cuối cùng nam nô lệ phát ra âm thanh, như là không có lực khí đồng dạng nghỉ ngơi. Ha ha, ngươi thua, đưa tiền. Đáng chết nô lệ, bạch mọc ra như thế một bộ cường tráng dáng vóc, ở phương diện này, một chút tác dụng cũng không có. Cực thua người, nhịn không được hùng hùng hổ hổ, bất quá cũng không có quy nợ, trực tiếp móc ra một túi nhỏ kim tệ. À à, có chút đồ vật là cần dựa vào thiên phú. Quý tộc cười cười, đắc ý chia sẻ lấy tự mình kinh nghiệm.
À,
không đến bao lâu, hai người nam nô lệ tuần tự phát ra âm thanh, lại dẫn tới không ít nô lệ tiếng mắng cùng qua muốn cược rót thanh âm. Xem ra, đây chính là bọn họ chuẩn bị tiết mục, bởi vậy đến làm vui, đồng thời kiếm điểm thu nhập thêm. Đây là thời đại giải trí tiết mục tương đối ít, loại này tiết mục cùng loại cùng tương lai một chút quốc gia chụp một loại nào đó động tác mảng lớn đi. Nam nhân thích xem, cũng có chút nữ nhân thích xem, chỉ là trạch nam trạch nữ nhóm sẽ vụng trộm xem, không giống những quý tộc này sẽ mời mọi người cùng nhau quan sát. Đối với cái này, Diệp Thiên cũng không có bất luận cái gì cái nhìn, dù sao xuyên qua trước đó, hắn cũng cùng mình đồng học cùng một chỗ nhìn qua, cũng là quang minh chính đại nhìn xem. A thành chủ đại nhân ngươi trở về. Sáu cái nô lệ biểu diễn ngày lễ về sau liền rời đi, các quý tộc trở lại tự mình vị trí thời điểm phát hiện Diệp Thiên đang ở nơi đó ăn uống thả cửa thời điểm, vô cùng dị, vội vàng kinh hô. Bọn hắn coi là Diệp Thiên hẳn là có khả năng không trở lại. Ta đói, trở về ăn hết đồ vật. Diệp Thiên từ tốn nói, sau đó nhịn không được chửi bậy, các ngươi cũng quá cao đi, người ta mặc dù là nô lệ, thế nhưng là cũng làm chúng cho các ngươi biểu diễn, các ngươi những này thắng tiền người cũng sẽ không cho người ta khen thưởng một cái. Mà lại, dạng này tiết mục không có chút nào đặc sắc, nếu như các ngươi những này thắng tiền người bỏ được cho bọn hắn khen thưởng một chút tiền, ta dám nói, bọn hắn tuyệt đối sẽ không như thế mặt không biểu tình. Diệp Thiên công bố lấy tự mình cái nhìn, chỉ điểm lấy những quý tộc này, cũng coi là cho những nô lệ kia dành một chút lợi ích đi. Hắc hắc. Đại nhân cao minh. Đại nhân giáo huấn là ta sơ sẩy, đợi chút nữa để cho ta nhường kia sáu cái nô lệ một chút khen thưởng. Diệp Thiên thanh âm vừa dứt dưới, nhường các quý tộc nhãn tỉnh sáng lên, sau đó hướng về phía Diệp Thiên bước ngông ngựa nói, cột mộ càng là trực tiếp khiêm tốn biểu thị nhận lấy. Các quý phụ giờ phút này cũng dùng nóng bỏng ánh mắt nhìn qua Diệp Thiên, xem tiết mục thời điểm, các nàng hỏa khí cũng thăng lên. Tốt, các ngươi tiết mục cũng hoàn thành, rượu cũng uống đủ, nếu là không có sự tình gì lời nói, ta liền đi về trước. Ngày mai hoặc là lúc nào, ta sẽ triệu tập tất cả mọi người cùng một chỗ triển khai cuộc họp. Diệp Thiên từ tốn nói, sau đó đứng lên. Nhường tất cả quý tộc nhất thời gấp, Diệp Thiên thật vất vả theo Ôn Nhu Hương bên trong trở về lộ diện, bọn hắn ha có thể lần nữa bỏ lỡ biểu hiện cơ hội. Thành chủ đại nhân, nhóm chúng ta có một việc cần xin chỉ thị ngài. Một người trung niên sốt ruột hướng về phía Diệp Thiên nói. Ai, nói một chút, là chuyện gì? Diệp Thiên hiếu kỳ hỏi. Là như thế này, đại nhân, ngươi trên chiến trường, liền sáng tạo kỳ tích, đã bị các chiến sĩ phụng làm chiến thần, ngươi đánh tan đồng minh người đại quân, thủ hộ ẹ xê nạ nhân dân. Ệ xê nạ nhân dân xem ngươi là thủ hộ chi thần. Cho nên, nhóm chúng ta định cho đại nhân xây dựng một cái tượng thần, đóng một cái thần miếu, ngươi chính là nhóm chúng ta xạ tạn thành thủ hộ thần. Đương nhiên, chuyện này Cosmo cũng không cần hắn bỏ vốn. Trung niên nam nhân đem trong lòng mình ý nghĩ nói ra. Đúng vậy a, đại nhân, nhóm chúng ta muốn cho ngươi đóng một cái thần miếu. Xin ngài nhất định phải bằng lòng a. Quý tộc khác vội vàng đi theo la hét. Không phải, vì cái gì không cho ta bỏ vốn? Dựa vào cái gì? Cosmo sốt ruột, không nghĩ tới tự mình vậy mà sờ chúng nộ, bị xa lánh đến nghiêm trọng như vậy. Bởi vì nhóm chúng ta thương nghị thời điểm, ngươi không ở tại chỗ, nhóm chúng ta đã quyết định không để cho người khác nhập tư, đương nhiên, ngươi cũng có thể tự mình xây dựng một cái. Trung niên nam tử kia đắc ý nói lực. Chương 280, bắt đầu phản kích. Ngươi tên là gì? Diệp Thiên đối nam tử trung niên này sinh ra hứng thú, không nghĩ tới hắn cũng dám nghĩ ra điên cuồng như vậy sự tình tới. Đại nhân, ta gọi Dễ ở làng. Nam tử trung niên hương phấn nói. Thân ái Dễ ở làng các hạ, các ngươi chủ ý rất có tính kiến thiết, ta cũng xem lại các ngươi thành tâm, bất quá thần miếu xây dựng dễ dàng, ngươi có thể bảo đảm các ngươi có thể đem ta tuyên truyền trở thành thủ hộ chi thần. Diệp Thiên nhàn nhạt hỏi, các ngươi là quý tộc, đối thần kính sợ xa xa so không lên những cái kêu bình dân bách tính nhóm, thần linh thế nhưng là nói là các bình dân cuối cùng tâm linh ký thác. Các ngươi có suy nghĩ hay không đến? Các bình dân có thể hay không tiếp nhận ta trở thành thủ hộ thần sự thật? Đại nhân, Dễ ở làng trong nháy mắt bị Diệp Thiên cho hỏi đến, Diệp Thiên vấn đề, bọn hắn vừa rồi xác thực không có cân nhắc đến, bởi vì đối với bọn hắn mà nói, thần linh cùng thần miếu bất quá là người đương quyền dùng để lừa gạt trấn an bình dân mà thôi, có một số việc người đương quyền không tốt cho các bình dân bằng giao, cũng chỉ có thể mượn thần danh nghĩa. Trên thực tế, bọn hắn cũng từng làm như thế. Vừa rồi bọn hắn chỉ là cân nhắc, đem Diệp Thiên đẩy lên thần đàn. Có lẽ bọn hắn liền có thể trở thành Diệp Thiên thần sứ, thu hoạch được cực lớn quyền lợi. Không có cân nhắc đến, như thế nào nhường dân chúng tiếp nhận sự thật này. Ha ha, các ngươi đề nghị ta rất ưa thích, bất quá đầu tiên nhường dân chúng tán thành tiếp nhận. Còn có, chuyện này ta là không gặp qua hỏi, cũng sẽ không tham dự, bởi vì đối thần linh hết thể kính sợ đều là xuất phát từ nội tâm, sẽ không nhận bất luận cái gì bức hiếp. Ta nghĩ, các ngươi hẳn là minh bạch ta ý tứ. Diệp Thiên cười cười, vô vô Dệ ở lảng bả vai Từ Tôn nói, sau đó rời đi. Xương thần, Diệp Thiên vốn là có dạng này cách nghĩ, bởi vì chỉ có trở thành thần linh, mới có tư cách, có quyền lợi đem thế gian tất cả phàm nhân biến thành tự mình nô lệ, thu hoạch vô cùng vô tận tự do thuộc tính, hắn khả năng đánh vỡ hết thể cực hạn, vinh thế trường tồn. Một cái chủ nô lệ có hạn, một cái quý tộc nô lệ cũng có hạn, một cái thành chủ nô lệ cũng có hạn, thậm chí một cái đế vương nô lệ cũng có hạn, chỉ có trở thành thần, tất cả mọi người mới nguyện ý tiếp nhận trở thành thần thân phận nô lệ. Không phải vậy, liền xem như hắn trở thành La Mã đế vương, hắn dám hạ làm cho nói đem tất cả con dân cũng biếm thành nô lệ, đoán chừng ngày thứ hai liền sẽ có nhân tạo phản. Cũng tỉ như hiện tại hắn trở thành ẹ xê nạ thành chủ, nếu là hắn dám nói tất cả mọi người là hắn nô lệ, đoán chừng rất nhiều người đều sẽ bắt đầu mưu phản đi, mặc dù có thể trấn áp cùng nghiền ép, thế nhưng là không đáng. Đương nhiên, hiện tại hắn cũng còn không có trở thành đế vương, con đường thành thần vẫn là quá xa xôi, bất quá bây giờ lưu lại một chút truyền thuyết, chế tạo một chút cơ sở cũng tốt. Diệp Thiên rời đi, các quý tộc bắt đầu nhao nhao thảo luận. Cửa thành trên đất trống, các quý tộc đã để các nô lệ dựng rất nhiều bếp lò, cũng chuyển đến rất nhiều củi lửa. Dựa theo Diệp Thiên yêu cầu, các quý tộc muốn ở chỗ này cho là các binh sĩ trị cực khổ, chỉ là khao hơn 3.000 dũng sĩ cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình, cho nên bọn hắn cũng cần một chút thời gian làm chuẩn bị. Diệp Thiên không có trở về, mà là đi thẳng tới cửa thành. Trên tường thành, các binh sĩ cũng tại cảnh giới. Trải qua một trận ác chiến về sau, các tân binh khí chất phát sinh nghiêng trời lệch đất biến hóa, trầm ổn rất nhiều. Chủ nhân, nhìn thấy Diệp Thiên muộn như vậy còn tự thân tới, bà đặc bọn hắn vội vàng chạy tới, cung kính hành lễ. Thế nào? Diệp Thiên leo lên tường thành, nhàn nhạt hỏi. Chủ nhân, bọn hắn chỉ là vây mà không công, bọn hắn ý đồ là định đem nhóm chúng ta vây khốn ở chỗ này, hoặc là bức bách nhóm chúng ta ra khỏi thành cùng bọn hắn chính diện giao chiến. Bà đặc trầm giọng nói. Ngươi cảm thấy bọn hắn hao tổn được tốt hay sao hả? Diệp Thiên hướng về phía bà đặc hỏi, xem như khảo hạch lấy bọn hắn đi. Bọn hắn là tạo phản một phương, theo toàn bộ chiến cuộc tới nói, bọn hắn hẳn là sẽ so nhóm chúng ta càng thêm sốt ruột. Bởi vì thanh thế càng lớn, đối bọn hắn càng có lợi ích, sẽ có càng nhiều người gia nhập bọn hắn trận doanh bên trong. Bọn hắn đối nhóm chúng ta vây mà không công, xem như bị nhóm chúng ta ngăn chặn ở chỗ này, trên lý luận cái phòng tuyến này nhóm chúng ta thắng. Cho nên, bọn hắn hao không nổi. Thế nhưng là hiện nay nhóm chúng ta không biết rõ chiến trường phương Bắc cùng phương Nam cái khác chiến tuyến tình hình chiến đấu như thế nào. Nếu là bọn hắn vẫn như cũ thế như trẻ che đạt được thắng lợi lời nói, bọn hắn bị kéo ở chỗ này, đối bọn hắn toàn bộ chiến cuộc ảnh hưởng không lớn, ngược lại là nhóm chúng ta lâm vào trong nguy hiểm, bởi vì một khi la mã luân hãm, nhóm chúng ta sẽ triệt để tứ cố vô thân. Suy nghĩ một lúc sau, bà đặc trầm rãi nói, phân tích cực kỳ thấu triệt. Diệp Thiên khen ngợi gật gật đầu, nói, còn có đây này. Hiện tại là mùa thu hoạch, xạ tàn thành rất nhiều đồng ruộng cũng tại thành trì bên ngoài. Mặc dù ta không biết rõ bên trong thành đến cùng có bao nhiêu lương thực, thế nhưng là một khi nhóm chúng ta lương thực khuyết thiếu, đối nhóm chúng ta phi thường bất lợi. Là sống sót, nhân loại có thể trở nên so manh thú càng thêm hung tàn vô tình. Bà Đắc tiếp tục nói. Xác thực, ngươi nói những này cũng chính xác, trong thời gian ngắn làm thành, xác thực đối nhóm chúng ta không có quá nhiều ảnh hưởng, nhưng là muốn là bọn hắn quyết tâm muốn mài chết nhóm chúng ta. Nhóm chúng ta tình cảnh còn liên có chút không ổn. Diệp Thiên gật gật đầu. Chủ nhân, nhóm chúng ta nhô ra đến một chút tình báo. Xì rồ cùng vì cản cái này hai ngày một mực phái người đến dòng sông Thượng Du điều tra tình huống, đoán chừng là muốn đối nguồn nước làm chuyện gì. Xạ Bác lạnh giọng nói, trong mắt cũng xuất hiện một chút kiên kỵ. Lại dám đánh nguồn nước chủ ý. Diệp Thiên hai mắt khẽ híp một cái, hiện lên một tia sắc ý. Xì rồ cùng vì cản hai người này nhất định phải chết. Nếu không mình chỉ sợ sẽ bồi dưỡng một cái đáng sợ đối thủ a. Còn có cái gì tình huống sao? Diệp Thiên hỏi. Chủ nhân, công thoát nước thông hôm nay chạm vào một chút đồng minh người binh sĩ, bất quá cũng bị nhóm chúng ta dũng sĩ chém giết. Gosna chỉ chậm rãi nói. Chuyện của tôi VN trái tim đen u ám. Làm tốt lắm. Bất quá không nghĩ tới bọn hắn vậy mà cũng nghĩ đến loại phương pháp này, xem ra bọn hắn cũng bị làm cho rất gấp a. Diệp Thiên gật gật đầu, cười lạnh nói. Đều là chủ nhân liệu địch tiên cơ, chủ nhân anh minh. Gosna chỉ bội phục nói, nếu không phải Diệp Thiên để bọn hắn phái người đi chấn thủ hai cái thông đạo miệng, đoán chừng hiện tại bên trong thành đều đã lẫn vào rất nhiều địch nhân. Bên trong thành lẫn vào địch nhân lời nói, thật sự là một chuyện đáng sợ sự tình. Đem tất cả sở bạt tạ dũng sĩ cùng giác đấu dũng sĩ đều bảo tỉnh, đêm nay nhóm chúng ta bắt đầu phản kích. các ngươi cũng học tập lấy một chút, bởi vì cái này lại chính là một trận kinh điển phản kích chiến ý. Diệp Thiên cười cười, tự tin nói. Liền nhóm chúng ta hơn 400 người. Xạ Bạc vô cùng hưng phấn, ngò ngoe muốn động. Đủ, toàn bộ khinh kỵ binh. Diệp Thiên ngạo nghễ nói. Chương 281, sói tới kế hoạch tác chiến. Toàn bộ lên ngựa, mở cửa thành ra, mang lên liên hoàn nỏ. Tất cả mọi người nhớ kỹ cho ta, nhóm chúng ta đêm nay mục, không phải giết địch, nhóm chúng ta chỉ cần đem vậy mà cho toàn bộ bừng tỉnh, sau đó nhóm chúng ta liền về thành, tiếp tục ngủ. Diệp Thiên vượt lên Bạch Tuyết về sau, hướng về phía các dũng sĩ trầm giọng hạ lệnh. Tuân mệnh! Tuân mệnh! Tất cả mọi người quát lớn, mặc dù không biết rõ Diệp Thiên vì cái gì làm như thế, thế nhưng là bọn hắn cũng biết rõ, hiện tại còn không phải hỏi thăm thời điểm, chỉ cần thi hành mệnh lệnh là được. Ra khỏi thành, không muốn che giấu mình hành tung, nhường chiến mã tê minh bắt đầu. Diệp Thiên quát lớn, sau đó dẫn đầu rục ngựa hướng về phía đã mở cửa thành ra. Điều khiển! Điều khiển! Ra khỏi cửa thành tất cả dũng sĩ cưỡi chiến mã, lớn tiếng gào thét, nhường chiến mã cũng tại tê minh, vang dội thanh âm vạch phá đêm tối. Đùng, đùng. Hơn 400 chiến mã ra sức phi nước đại, để mặt đất cũng rất nhỏ lắc lư. Đang đăng sát khí, các dũng sĩ khởi xướng đáng sợ dạ tập. Địch tập. Địch tập. Đáng chết, địch nhân dạ tập nhóm chúng ta. Đồng minh người đại quân canh gác binh sĩ nhìn thấy cửa thành mở ra, đáng sợ kỵ sĩ xông ra thành trì, vô cùng hoảng sợ. Vội vàng điên cuồng đồng dạng cưỡi ngựa quay đầu, trên đường đi điên cuồng gào thét. Địch tập! Địch tập! Đáng chết, liền biết do các ngươi chọn dạ tập, bảy trận, toàn bộ bảy trận. Chuẩn bị thống kích đáng chết người La Mã. Xì dồ không có sợ hãi, ngược lại vô cùng hưng phấn lên, điên cuồng gào thét, chỉ cần địch nhân theo bên trong thành rết ra đến, chính là chuyện tốt. Bà Đạc, phát xạ xong trong tay mũi tên, liền có thể rục ngựa về thành. Nhìn thấy đồng minh người đại quân có thể tại bọn hắn vọt tới quân doanh trước đó liền đã cơ hồ hoàn thành bảy trận, Diệp Thiên biết rõ xỉ dụ bọn hắn phải làm tốt bọn hắn dạ tập chuẩn bị, thế là hướng về phía bạ đạc hạ lệnh. Hắn một ngựa đi đầu, một mực quan sát đến đường xá, phát hiện không có cạm bẫy, cũng yên tâm không ít. Hắn thật đúng là lo lắng xỉ dụ lấy kia kế sách, còn thi kia thân, cũng bắt trước hắn trên đường mai phục cạm bẫy. Bán tên. Tại cự ly đồng minh người quân doanh ước chừng 100 bộ thời điểm, Diệp Thiên hạ lệnh. Siêu. Siêu. Vô số mũi tên đồng thời nổ bắn ra, hình thành một đạo mưa tên, hướng phía đồng minh người bao phủ tới, làm cho bọn hắn cả năm cũng giơ lên trong tay hộ thuẫn. Rút quân. Diệp Thiên quát, tại công kích, liền muốn nên đón địch nhân tiêu thương. Điều khiển. Điều khiển. Đạt được Diệp Thiên mệnh lệnh, tất cả dũng sĩ cũng không có ham chiến, trực tiếp ghìm chặt chiến mã, nhường chiến mã toàn bộ cũng quay đầu, tiếp tục hướng phía thành chỉ phương hướng phi nước đại. Trực tiếp tiến vào bên trong thành, Diệp Thiên lật hạ chiến ngựa. Bà Đạc, nhường tất cả các dũng sĩ cũng xuống ngựa, đem cửa thành quan, sau đó an tâm đi ngủ. Diệp Thiên hướng về phía bà Đạc hạ lệnh. Chủ nhân, chỉ là cái gì chiến thuật? Bà Đạc cho các dũng sĩ hạ mệnh lệnh về sau, hai mắt vô cùng nóng bỏng nhìn qua Diệp Thiên, hắn biết rõ Diệp Thiên sẽ không vô duyên vô cớ tại đêm hôm khuya khoắt mang theo bọn hắn ra ngoài trượt một vòng mà thôi, khẳng định có lấy cái khác ngủ. Các ngươi nhìn thấy sao, vừa rồi tại nhóm chúng ta khởi xướng công kích thời điểm, địch nhân rất nhanh liền dọn xong trận hình. Nói rõ địch nhân vẫn luôn tại phòng ngừa nhóm chúng ta dạ tập. Diệp Thiên từ tốn nói. Vâng. Chủ nhân. Bà Đạc bọn hắn gật gật đầu. Nghe nói sói tới cố sự sao? Diệp Thiên nhàn nhạt hỏi. Bà Đạc bọn hắn lắc đầu, không biết rõ Diệp Thiên vì cái gì đột nhiên hỏi cái này vấn đề. Có cái chăn dê em bé, mỗi ngày cũng đi trên núi chăn dê. Một ngày, hắn cảm thấy 10 điểm nhàm chán. Liền muốn cái trêu cợt mọi người tìm vui vẻ chú ý hắn hướng về dưới núi ngay tại làm ruộng nông phu nhóm lớn tiếng hô sói tới. Sói tới. Cứu mạng A. Nông phu nhóm nghe được tiếng la vội vàng cầm cuốc cùng liềm đao chạy lên núi, bọn hắn vừa chạy vừa hô, phải sợ, đứa bé, chúng ta tới giúp ngươi đánh ác lang. Nông phu nhóm thở hồng hộc đuổi tới trên núi xem xét, liền bóng sói tử ra không có. Chăn dê em bé cười ha ha, thật có ý tứ, các ngươi làm tiếp. Nông phu nhóm tức giận đi. Ngày thứ hai. Chăn dê em bé diễn lại trò cũ, thiện lương nông phu nhóm lại xông lên giúp hắn đánh sói, nhưng vẫn là không có nhìn thấy bóng sói tử. Chăn dê em bé cười đến gặp cả người, ha ha. Các ngươi lại bị lừa. Ha ha. Mọi người đối chăn dê em bé nhiều lần lại mà tam địa nói dối hết sức tức giận, từ đây cũng không tiếp tục tin tưởng hắn lời nói. Qua mấy ngày, sói thật đến, lập tức rót vào bầy cừu. Chăn dê em bé sợ hãi cực, liều mạng hướng nông phu nhóm hô, sói tới. Sói tới. Nhanh cứu mạng nha. Sói thật đến. Nông phu nhóm nghe được hắn tiếng la, cho là hắn lại tại nói dối, tất cả mọi người lờ đi hắn, không có ai đi giúp hắn, kết quả chăn dê em bé rất nhiều dê cũng bị sói cắn chết. Diệp Thiên từ từ mà nói thuật sói tới cố sự. Nhường bạ đặc bọn hắn đại khái minh bạch Diệp Thiên ý tứ.
Chủ nhân, ngươi ý là, nhóm chúng ta chính là cái kia chăn thả náo hải, địch nhân chính là bầy cừu, nhóm chúng ta chiến sĩ là những cái kia còn chưa có xuất hiện làng quần.
Bạ đặc có chút kích động hướng về phía Diệp Vân hỏi.
Vâng, ngươi lý giải không tệ.
Bất quá, địch nhân không chỉ có là bầy cừu, cũng là trong chuyện xưa nông phu.
Rõ ràng trước đó, ngươi thấp bé trôi giật mình tỉnh lại chưa siêu nghỉ ngơi thật tốt sau chính là tay.
Diệp Thiên nhàn nhạt nói ra, bình minh trước đó, các ngươi lại đi ra một chuyến, bất quá không muốn mang như vậy binh sĩ, 100 cưỡi, hoặc là 50 kỵ liền đầy đủ, lại một lần nữa để bọn hắn từ trong ngộng giật mình tỉnh lại.
Ban ngày thời điểm, nhóm chúng ta 1.000 đại quân ra khỏi thành, làm ra ở công tư thái, lần nữa đem bọn hắn bừng tỉnh.
Cái này 2 ngày, bọn hắn chiến sĩ mơ tưởng nghỉ ngơi thật tốt.
Tiếp xuống, nhóm chúng ta không ngừng quấy rối bọn hắn, khi bọn hắn tại lại khốn lại mệt, đã đuôi nhóm chúng ta bạn công tập mãi thành thói quen cùng chết lặng thời điểm, chính là nhóm chúng ta tốt nhất dạ tập thời gian, tại bọn hắn trong ngộng, nhất cử cho bọn hắn toàn bộ diệt ba.
Diệp Thiên ánh mắt lóe lên một tia lanh quang, đem lần này kế hoạch tác chiến báo cho bạ đặc bọn hắn.
Loại chiến thuật này tại Hoa Hạ cổ đại cũng không phải là hiếm thấy, mỗi lần cũng thu hoạch được kỳ hiệu.
Đương nhiên, cùng loại ví dụ bên trong, chết được rất oa chính là Phong Hỏa Hí Chư Hầu Chu Ưu Vương, hắn quả thực là cùng chăn dê em bé đồng dạng tìm đường chết.
Minh bạch, chủ nhân.
Ta nhất định sẽ dựa theo chủ nhân chỉ thị hoàn thành nhiệm vụ.
Bà đặc nghe Diệp Thiên kế hoạch tác chiến thời điểm, lại một lần nữa bội phục đầu rạp xuống đất, hắn tin tưởng vững chắc Diệp Thiên kế hoạch nhất định sẽ thành công, bởi vì nhiều lần đánh nghi binh quấy rối, các binh sĩ liên tục ngủ không ngon, khẳng định sẽ lại khốn lại mệt, liền xem như xì rô bọn hắn cảnh giác, mệt mỏi các chiến sĩ cũng sẽ không để ý tới bọn hắn.
Mà bọn hắn từ nơi này buôn tập, căn bản cũng không cần quá nhiều thời gian.
Chương 282, gọi địch nhân rời giường.
Đáng chết.
Đáng chết khinh kỵ binh.
Xì rô nhìn qua hơn 400 khinh kỵ binh hất bụi mà đến, phóng một đợt mưa tên về sau lại nhanh chóng đi, nhường hắn tức giận đến chửi ầm lên.
Âm hiểm tiểu nhân.
Vì cản cũng không nhịn được mắng to, hắn đoán được Diệp Thiên ý đồ, chính là dùng ít nhất khinh kỵ binh đến đánh lén bọn hắn, phát hiện đánh lén không thành công về sau, liền bắt đầu điên cuồng chạy thục mạng, dù sao bọn hắn cũng vô pháp truy kích.
Hơn 9.000 chiến sĩ, toàn bộ cũng thức tỉnh, vũ trang lấy bắt đầu, chuẩn bị vừa vặn cùng địch nhân làm một vô lớn, thế nhưng là địch nhân nhưng không có cùng bọn hắn xung đột chính diện, phát hiện tình huống không ổn, vội vàng rút lui trốn chi mỗi ngày.
Cái này khiến bọn hắn vô cùng khí tuyệt.
Cái loại cảm giác này tựa như là bọn hắn hơn nửa đêm bị mỹ nữ làm tỉnh lại, quần cũng cởi tốt, lại phát hiện cái gọi là mỹ nữ là một cái nam nhân xấu xí.
Loại này phiền muộn, để bọn hắn khó mà chịu đựng.
Tiếp tục nghỉ ngơi.
Địch nhân bị dọa lùi, bất quá cảnh giới người, nhưng không thể tê liệt cùng chủ quan.
Xì rồ sắc mặt rất khó nhìn, cảm giác tự mình lại bị Diệp Thiên bày một đạo, biệt khuất ta.
Bất quá, hắn tại cùng đi mấy lần trong lúc giao thủ, hắn chậm rãi thăm dò Diệp Thiên con đường, đó chính là tuyệt đối sẽ không cùng bọn hắn chính diện giao phong, có thể dùng cạm bẫy liền dùng cạm bẫy, không thể dùng cạm bẫy, liền muốn tất cả biện pháp đánh lén.
Tối thiểu, hắn đã đoán được đối thủ ý đồ, tuyệt đối sẽ lựa chọn nửa đêm đánh lén.
Mà lại, bọn hắn mới vây khốn địch nhân 2 ngày, địch nhân liền bắt đầu ngồi không yên. Chuyện này đối với bọn hắn mà nói, cũng là một tin tức tốt.
Tại sĩ dô mệnh lệnh phía dưới, tất cả binh sĩ đều mắng mắng liệt đấy, ngáp một cái, bắt đầu đi ngủ.
Đặc biệt là một chút có rời giường khí người, tính tình phi thường táo bạo, cực kỳ khó chịu.
Bởi vì vừa rồi bọn hắn tinh thần cũng nhảy rất căng, nằm xuống binh sĩ tốn hao thời gian nhất định về sau, bọn hắn rốt cuộc ngủ.
Nhưng mà, đây chỉ là một bắt đầu.
Địch tập.
Đáng chết, lại là địch tập.
Các binh sĩ vừa mới ngủ. Bên hai lập tức chuyển đến thê lương tiếng kêu, vô cùng bối rối.
Tập hợp, bày trận.
Bách phu trưởng, thiên phu trưởng thanh âm đang điên cuồng gầm thét, nhường các chiến sĩ buồn ngủ lập tức biến mất, cuống quýt đứng lên, bằng nhanh nhất tốc độ tập hợp.
Ba, ba.
Chấn động mưa tên rơi xuống về sau, gần 100 kỵ khinh kỵ binh nên ngang rời đi.
A đáng chết sa tàn.
Đồ vô sỉ.
Tiểu nhân hèn hạ.
Xì rồ rời giường khí rất lớn, giờ phút này hắn hai mắt đỏ bừng, bất mãn lấy tơ máu. Trong khoảng thời gian này, hắn nghỉ ngơi thật không tốt, đêm nay lại liên tục bị quấy nhiều 2 lần, hắn đều muốn bị tức điên.
Lần thứ 2 dạ tập, Shizuo cũng đoán được, thế nhưng là hắn cho rằng cái kia gọi là xạ tán địch nhân tại lần thứ 2 dạ tập bọn hắn thời điểm, hẳn là toàn diện tiến công, thế nhưng là hắn không chỉ có không có toàn diện tiến công, ngược lại là mang theo càng ít người tiến hành đánh lén.
Đùa giỡn hay sao?
Hơn 100 kỵ binh, liền có dũng khí dạ tập nhóm chúng ta hơn 9.000 người.
Đối với Diệp Thiên hành động, Shizuo có chút không hiểu, bầu không khí gầm thét.
Nhìn qua chân trời, hắn đoán chừng dùng không bao lâu, bầu trời liền hiện ra, nói như vậy, bọn hắn đã không có quá nhiều thời gian có thể nghỉ ngơi. Đáng chết! Sạ Tàn là muốn dùng loại biện pháp này đến kéo đổ nhóm chúng ta tinh thần sao? Xì rồ tựa hồ trong nháy mắt liền đoán được Diệp Thiên ý đồ, trong lòng thật sự là vừa tức vừa nộ, lại cực kỳ kiên kỵ. Loại biện pháp này tựa hồ thật rất có hiệu quả, đêm nay tất cả binh sĩ khẳng định là không có nghỉ ngơi tốt, cứ tiếp như thế lời nói, các chiến sĩ tinh thần khẳng định sẽ sụp đổ. Đáng chết Sạ Tàn, ngươi thật sự là quá vô sỉ, quá âm hiểm. Xì rồ nhịn không được nổi giận mắng, ban ngày lớn mặt trời, các binh sĩ muốn ngủ bù, cũng không phải một chuyện dễ dàng sự tình. Bất quá, hắn bây giờ còn chưa có nghĩ đến đối sách, chỉ có thể nhường các binh sĩ tạm thời đi về nghỉ. Ha ha! Chủ nhân, ta nghe được bọn hắn chửi ầm lên thanh âm. Bà Đặc trở về, thập phần hưng phấn, vẹn vẹn dùng 100 người liền có thể để cho địch nhân đêm không thể say giấc, đúng là một cái làm cho người thống khoái sự tình. Có thể nhường các chiến sĩ sinh hoạt nấu cơm, nhóm chúng ta tranh thủ tại mặt trời nóng lên trước đó, lại bảo địch nhân rời giường một lần. Diệp Thiên nhàn nhạt nói ra, khao thưởng tam quân đẩy lên đêm mai lại cử hành, hai ngày quấy rối, nhất định sẽ làm cho bọn hắn mỏi mệt không chịu nổi, đến lúc đó bọn hắn biết được nhóm chúng ta ăn uống thả cửa về sau, bọn hắn nhất định sẽ càng thêm tê liệt. Hai ngày hai đêm ngủ không được ngon giấc, đồng minh đám người liền xem như biết rõ bọn hắn thưởng đại quân, cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ, thậm chí ban đêm nhiễu bọn hắn thời điểm, bọn hắn sẽ chỉ càng thêm lơ là bất cẩn. Khi đó, liền sẽ tốt nhất tập kích thời gian. Tuân mệnh, chủ nhân. Bà Đặc cung kính lĩnh mệnh, sau đó nhường các chiến sĩ toàn bộ cũng rời giường, nấu cơm, đổi cương vị. Bình thường thức dậy rất sớm đồng minh người chiến sĩ, hôm nay toàn bộ đều lười giường. Ngày mới mới vừa sáng, gió nhẹ chậm, dạng này thời tiết tuyệt đối là tốt nhất giấc ngủ thời gian, nhất là đối với mệt mọi người mà nói. Vâng! Nhưng mà, đúng vào lúc này, cửa thành mở ra, 800 kỵ binh, dục ngựa phi nước đại, mang theo trùng trùng điệp điệp bụi đất, uy thế vô cùng đáng sợ. Giết! 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 Vừa mới đi ra ngoài, tất cả chiến sĩ cũng điên cuồng gầm thét, tiếng la giết kinh thiên động địa. Địch tập, lần này là thật, đáng chết, tối thiểu 1.000 kỵ binh. Kỵ binh đoàn tiến công, thật đáng sợ. Đinh thôn nhân khi nhìn đến vô số kỵ binh theo thành nhóm tuân ra thời điểm, dọa đến sắc mặt trắng bệnh, điên cuồng buôn tập trở về, điên cuồng ăn gạo. A đang chết người La Mã, ta giết các ngươi. Vừa mới chìm vào giấc ngủ các binh sĩ triệt để phát điên, trở nên vô cùng nổi giận, đã là lần thứ ba. Bọn hắn cũng cảm thấy mình muốn sụp đổ, điên cuồng gầm thét, thế nhưng là nghe được móng ngựa chấn động âm thanh sao, bọn hắn biết rõ địch nhân này có thể là đến thật. Thế là, vô luận có bao nhiêu khốn, bọn hắn cũng đứng lên, tập hợp bảy trợ. Nhưng mà, là bọn kỵ binh tiếp cận bọn hắn thời điểm, chậm rãi chậm dần tốc độ, cuối cùng dừng lại, hướng về phía bọn hắn quát to phụng chủ nhân chi mệnh, nhóm chúng ta đến đây thông chi các ngươi. Hướng đông, nên rời giường. Một câu cuối cùng, cơ hồ 800 dũng sĩ giống to. Sau đó ồn ào cười to, nhao nhao rục ngựa rời đi. Phúc! A đang chết người La Mã, lưu lại cho ta, ta muốn giết các ngươi. Bà Đặc bọn hắn biểu hiện cùng mang đến một câu, điểm bạo tất cả mọi người lửa giận, có ít người bị tức đến trực tiếp thổ huyết, không ít người rút kiếm gào thét, dự định truy kích khinh kỵ binh. Quá làm giận. Quấy rối bọn hắn một buổi tối, sáng sớm 800 kỵ binh trùng trùng điệp điệp khởi xướng công kích, chỉ là quá đáng tức giận bọn hắn. Ai nhận được? Chương 283, thu phục chiến ô. Sắc thực quá làm giận. Hướng đông, nên rời giường. Đây không phải rõ ràng ước hiếp người nha, chính là không cho bọn hắn đi ngủ, không cho bọn hắn có thể đủ tốt nghỉ ngơi. Bây giờ bị làm tỉnh lại, bọn hắn muốn một lần nữa nghỉ ngơi, cũng không cho phép a. Mặt trời lập tức liền dâng lên, liền xem như có lều vải, bọn hắn cũng sẽ vô cùng oi bức, làm như thế nào đi ngủ. Thiên công! Thiên công! Mang theo nộ khí các chiến sĩ như là điên cuồng đồng dạng gào thét, bất quá cũng chỉ là hô hô mà thôi. Bọn hắn nào dám tiến công, tòa thành trì kia tựa hồ có cái gì tồn tại đáng sợ, để bọn hắn không dám công thành. Xì rồ cùng vì cản hai người lần nữa gom lại cùng một chỗ, sắc mặt vô cùng âm trầm. Vung này rõ ràng là đang quấy rầy nhóm chúng ta, không cho nhóm chúng ta nghỉ ngơi thật tốt, muốn kéo đổ nhóm chúng ta tinh thần. Xì rồ trầm giọng hướng về phía vì cản nói. Không chỉ như vậy, hắn đây cũng là đang gây hấn với nhóm chúng ta, thế nhưng lại không cùng nhóm chúng ta đối kháng chính diện, muốn chọc giận nhóm chúng ta. Nhường nhóm chúng ta đi tiến đánh thành trì. Vì cắn lệnh giọng nói, tên là Sạ Tàn địch quân tướng lĩnh, đúng là đối thủ khó dây dưa, hiện tại lại cho bọn hắn ra nan đề. Công thành. Vừa nhắc tới công thành, Shizuo nội tâm liền dâng lên một tia tức giận, đó là bọn họ trong lòng vĩnh viễn đau nhức, là bọn hắn không cách nào quên sỉ nhục, thế nhưng là trong lòng cũng dâng lên một tia kiêng kỵ. Hiện tại, nhường các chiến sĩ lại đi công thành, chỉ sợ thật không có người dám đi, bởi vì bọn hắn căn bản không biết rõ trước đây đại hỏa thăng lên thời điểm, tường lửa trước mặt đến cùng phát sinh cái gì, hơn 5.000 chiến sĩ cứ như vậy tại ngắn như vậy thời gian bên trong không có. Cứ tiếp như thế không phải biện pháp, đêm nay hai chúng ta quân đoàn thầy phiên các đêm. Đêm nay ngươi quân đoàn trước nghỉ ngơi thật tốt, tại tiếp tục như thế lời nói, nhóm chúng ta sớm muộn muốn sụp đổ. Vì cản cuối cùng nói ra đề nghị. Tốt, trước quyết định như vậy, ta ngược lại thật ra muốn nhìn, những này đáng chết người La Mã còn có thủ đoạn gì nữa. Không dám cùng nhóm chúng ta đối kháng chính diện, binh lực bọn họ cũng bất quá như thế. Xì rồ gật gật đầu. Giờ phút này, Diệp Thiên nhìn qua trước mắt vẫn như cũ bị trói ở hai tay chiến nô, thần sắc có chút lạnh lùng, bởi vì bọn hắn độ trung thành vậy mà tăng lên bao nhiêu, mặc dù không đến mức cửu hận, thế nhưng là cũng không có trung thành có thể nói, cái này khiến hắn có chút phiền não a. Chủ nhân, muốn hay không đem bọn hắn cho giết? Bà Đắc trầm giọng hướng về phía Diệp Thiên hỏi. Để bọn hắn trong đó trong mắt một số người hiện lên một tia hoảng sợ. Không đổi, dù sao hiện tại bọn hắn cũng không có lãng phí lương thực cùng nguồn nước tư cách. Bất quá cân nhắc đến bọn hắn sắp xếp liền sẽ ô nhiễm hoàn cảnh, hai ngày sau đó, bọn hắn nếu là không nguyện ý là ta mà chiến lời nói, liền toàn bộ đem bọn hắn đoạn một cái chân, sau đó toàn bộ kéo đến quặng mỏ giữ trước quán nô. Diệp Thiên cười lạnh nói, làm cho tất cả mọi người trong mắt tránh từng tia hoảng sợ cùng sợ hãi. Quá ác. Kéo đi là quán nô cũng coi như, còn muốn đoạn bọn hắn một cái chân, vậy đơn giản là sống không bằng chết à. Không nên cảm thấy ta tàn nhẫn. Tối thiểu ta bây giờ trả lại các ngươi cơ hội. Ta biết rõ, các ngươi những người này, không phải có phụ mẫu, chính là có vợ con. Các ngươi những này phản loạn đồng minh người, sớm muộn sẽ bị trấn áp. Đằng hai ngày, ta chém xuống La cùng vì cạn đầu về sau, biểu thị các ngươi bại vong bắt đầu. Đến lúc đó, ta sẽ chỉ huy xuôi nam, phàm là tham gia đồng minh người người nhà thân thuộc, đem toàn bộ cũng bị tóm, biến thành nô lệ. Phụ thân các ngươi hoặc là nhi tử sẽ giống như các ngươi, trở thành quán nô, mà các ngươi thê tử hay là nữ nhi, sẽ trở thành người La Mã đồ chơi. Diệp Thiên Tử Tốn nói, làm cho tất cả mọi người con ngươi mạnh mẽ co lại, hiện lên một tia tuyệt vọng. Bọn hắn bị làm nô lệ không sao, bởi vì bọn hắn tham chiến thời điểm, liền đã chuẩn bị sẵn sàng, nhưng mà nghĩ đến tự mình chí thân cũng bị biếm thành nô lệ lời nói, bọn hắn cũng không dám tưởng tượng mình có thể tiếp nhận như thế áp lực. Diệp Thiên sức chiến đấu thật đáng sợ, hắn ma xuống dưới lực lượng cũng quá đáng sợ, cho nên bọn hắn không nghi ngờ Diệp Thiên sẽ đoạt được trận chiến tranh này. Là ta mà chiến. Trở thành ta chiến nô ưu đãi ta nghĩ bà đặc bọn hắn phải cùng các ngươi nói rõ ràng à. Trên thực tế, bà đặc bọn hắn hiện tại đã cưới vợ, chuẩn bị sinh con, bọn hắn chỉ cần quân công, liền có thể để cho mình vợ con không cần lao động, liền có thể vượt qua rất tốt sinh hoạt. Liền xem như bọn hắn thê tử muốn làm việc, cũng có thể tại ta chỗ này thu hoạch được thoải mái nhất, tiền lương lại là tối ưu làm việc. Diệp Thiên Tử Tốn nói, khiến cái này chiến nô nhóm nhịn không được nhìn qua bà đặc. Vâng. Nhóm chúng ta rất nhiều người cũng đã thành lập tự mình gia đình, sinh hoạt rất khá. Mà lại, ta thê tử vẫn là chủ nhân theo quý tộc khác trong tay mua về. Bà Đặc gật gật đầu, vô cùng cảm kích nói. Trung thành với ta, là ta mà chiến. Nếu các ngươi chiến tử, các ngươi thân nhân tối thiểu nhất không cần đưa đi quặng mỏ. Nếu như các ngươi không có chiến tử xa trường, liền dùng các ngươi công hân đổi về các ngươi chí thân, ta sẽ để cho bọn hắn cùng các ngươi đoàn tụ, liền xem như trở thành nô lệ, tại sống, cũng sẽ là thoải mái nhất. Hơn nữa còn có thể có tiền công. Nếu như các ngươi đầy đủ trung thành, các ngươi công hơn càng thêm đáng tiền, dùng các ngươi công hơn, các ngươi hoàn toàn có thể để các ngươi người nhà thu hoạch được rất tốt. Ân, tối thiểu lại so với hiện tại thu hoạch được càng tốt hơn. Diệp Thiên tiếp tục nói, nhường chiến nô nhóm vô cùng tâm. Các ngươi còn cần 2 ngày thời gian chuẩn bị, 2 ngày sau đó, chính là chân chính quyết định các ngươi cùng các ngươi người nhà vận mệnh thời điểm. Đồng minh người đại quân có thể cho các ngươi mang đến bất cứ hy vọng nào. Bọn hắn chỉ có thể cho các ngươi cùng các ngươi gia đình mang đến tai nạn, bởi vì bọn hắn thất bại. Mà ta, chính là các ngươi chúa cứu thế. Nhìn thấy chiến nô nhóm trong mắt ý động, Diệp Thiên bình tĩnh nói. Chủ nhân, ta hiện tại liền có thể đối với ngài hiệu chung, xin cho phép ta trở thành ngươi chiến nô, xin cho phép ta vì ngươi mà chiến. Một cái hơn 20 tuổi chiến sĩ đứng ra, hướng về phía Diệp Vân quỳ xuống, vô cùng thành kính nói. Hắn bên trên có phụ mẫu, dưới có một đôi tuổi nhỏ nhi nữ. Còn có một cái ôn nhu hiền lành thê tử, hắn không thể để cho tự mình chí thân rơi vào trong hố lửa. Nếu là độ trung thành cùng chiến công, có thể nhường hắn người nhà sống được càng tốt hơn. Hắn nguyện ý dâng ra tự mình trung thành, nguyện ý dùng tự mình chiến công, để cho mình người nhà thu hoạch được càng tốt hơn. Chủ nhân, từ giờ trở đi, ta đem trung thành với ngươi, nguyện ý trở thành ngài chiến nô, vì ngươi mà chiến. Chủ nhân, từ giờ trở đi, ta đem trung thành với ngươi, nguyện ý trở thành ngài chiến nô, vì ngươi mà chiến. Theo người đầu tiên hiệu chung, tất cả mọi người cũng đều nhao nhao quỳ xuống, tuyên thệ lấy đối Diệp Thiên hiệu trùng, nguyện ý trở thành hắn chiến nô, đời này chiến đấu cho hắn. Chương 284, Simon Ngoan Chiêu. Rất tốt, ta tiếp nhận các ngươi hiệu trùng, từ hôm nay, các ngươi chính là ta chiến nô. Đời này chỉ vì ta mà chiến. Diệp Thiên mỉm cười, phát hiện hiệu trùng về sau, tất cả mọi người đối với hắn độ trung thành cũng đạt tới 60 trở lên, cái này khiến hắn đã phi thường hài lòng. Tranh thủ sớm một chút để bọn hắn biến thành tử trung, đến lúc đó liền có thể trực tiếp thu hoạch 1.200 điểm thuộc tính tự do, xem như toàn bộ chuyển hóa thành cực hạn điểm thuộc tính, cũng có 120 điểm. Nếu là những này điểm thuộc tính toàn bộ cũng dùng trên người mình, hắn lực lượng không biết rõ trở nên như thế nào kinh khủng, muốn so mẫu lang còn muốn cường đại, đến lúc đó liền có thể khống chế lấy nàng. Yên tâm đi, là ta mà chiến, chỉ cần các ngươi đầy đủ trung thành, ta sẽ không bạc đãi mang các ngươi, thậm chí sẽ không bạc đãi các ngươi người nhà. Các ngươi có cơ hội cùng các ngươi người nhà đoàn tụ, hơn nữa còn là lấy gia đình đơn vị tồn tại. Về phần có thể đi đến một bước nào, liền xem chính các ngươi biểu hiện. Diệp Thiên chậm rãi nói. Tạ ơn chủ nhân nhân tử. Tạ ơn chủ nhân nhân tử. Chiến nô nhóm cảm kích nói, trong mắt cũng xuất hiện một tia chờ mong. Bọn hắn hiện tại mục tiêu rất rõ ràng, vì chủ nhân mà chiến, cũng là vì một bọn hắn người nhà mà chiến. Bà Đác, nhường các chiến sĩ cởi ra trên tay bọn họ dây thừng, cho bọn hắn ăn ngon uống ngon. Tận lực để bọn hắn khôi phục lực khí cùng tinh lực, đêm mai nhóm chúng ta cho xỉ rộ bọn hắn một cái thiên đại kinh hỉ. Diệp Thiên hướng về phía Bạ Đạc hạ lệnh. Hiện tại hắn ma xuống dưới lực lượng quân sự đã có hơn 5.000, cùng ngoài thành đồng minh người đại quân không có lớn như vậy chênh lệch. Đảng mới chiến nhóm nghỉ ngơi đủ về sau, liền xem như mặt đối mặt cứng rắn, Diệp Thiên cũng có được tuyệt đối nắm chắc, có phần trăm điểm tỷ số thắng. Thế nhưng là, chính diện mới vừa lời nói, chiến tổn cũng sẽ rất nghiêm trọng. Tuy nói từ không nắm giữ binh, thế nhưng là Diệp Thiên thế nhưng là rất chân quý tự mình chiến sĩ, có thể dụng kế mưu đánh bại địch nhân, giảm bớt chiến tổn, Diệp Thiên vẫn là rất tình nguyện làm. Hai ngày hai đêm không ăn không uống, chiến nô nhóm đúng là đói, là nóng hổi đồ ăn đưa ra thời điểm, từng cái ăn như hổ đói bầu trời, lộc cộc uống nước. Cái này một bữa, là bọn hắn từ trước tới nay vị ngon nhất đồ ăn. Còn sống thật là tốt. Đồ ăn vào trong bụng, chắc bụng cảm giác chuyển đến, để bọn hắn cảm thấy vô cùng hạnh phúc. Trong lòng mỗi người đều hiện lên ra dạng này cách nghĩ. Địch nhân lần nữa bước thành. Xạ Bạc đi vào Diệp Thiên bên người, trầm giọng nói. Ta đi xem một chút, ta còn thực sự không dám bọn hắn lúc này có dũng khí tiến đánh nhóm chúng ta thành trì. Diệp Thiên cười lạnh, sau đó hướng phía tường thành đi lên. Giờ phút này, 9 vạn đại quân đang từ từ tới gần, lại tại 100 mét địa phương dừng lại. Mấy cái ý tứ. Diệp Thiên nhìn thấy đồng minh người đại quân, còn nhiều người đều đang đánh áp, tinh thần vô cùng mất tinh thần. Nhìn qua có đặc sắc. Bọn hắn ngủ không ngon là thật, thế nhưng là vẹn vẹn một buổi tối mà thôi, người bình thường tuyệt đối không có loại trạng thái này, liền xem như hai ngày hai đêm không ngủ được, tại đại chiến trước mắt, tại tinh thần kéo căng tình huống dưới, người bình thường cũng sẽ không có loại biểu hiện này. Như vậy chân tướng chỉ có một cái, bọn hắn là cố ý diễn kịch, bày ra địch lấy yếu, dù hoặc bọn hắn ra khỏi thành nên chiến. Như thế dùng loại phương thức này, cũng quá vũ nhục hắn trí thông minh đi. Đại quân đình chỉ về sau, một cái thiên phu trưởng trong đó một thất chiến mã chậm rãi đến gần, tiếp cận thành trì thời điểm, hắn giơ lên hai tay, biểu thị tự mình vô hại. Hẳn là tới đàm phán hay là kêu gào. Cho nên, Diệp Thiên cũng không có nóng lòng bắn giết hắn. La Mã các dũng sĩ, ta yêu cầu cùng các ngươi chủ tướng đối thoại. Kia thiên phu trưởng đi vào dưới thành, lớn tiếng kêu lên. Cút! Chỉ là một cái thiên phu trưởng cũng nghĩ cùng nhóm chúng ta chủ nhân đối thoại, ngươi đúng quy cách sao? Bại quân chi khuyển. Gosna chi táo bạo gầm thét. Ừ. Ta chỉ là đến truyền đạt nhóm chúng ta quân đoàn trưởng ý tứ mà thôi. Đương nhiên, các ngươi chủ tướng nếu là không xuất hiện, các ngươi truyền đạt cho hắn cũng là đồng dạng. Thiên phu trưởng sắc mặt trở nên có chút âm trầm, hít sâu một hơi, lớn tiếng nói. Nói đi. Nếu như các ngươi đầu hàng lời nói, nhóm chúng ta ngược lại là vui lòng hợp nhất các ngươi. Bà Đặc Đạt được Diệp Thiên ra hiệu, cười lạnh nói. Nếu như các ngươi nguyện ý đầu hàng, gia nhập nhóm chúng ta lời nói. Nhóm chúng ta quân đoàn trưởng có thể đối với các ngươi chuyện cũ sẽ bỏ qua, còn có thể cho các ngươi tướng lĩnh một cái tấm quân đoàn trưởng chức vị, chiến hậu có thể trực tiếp tiến vào nguyên lão viện, thu hoạch được một thân chi vị. Thiên phu trưởng trầm giọng quát. Nhắm lại ngươi miệng túi, không phải vậy ta không ngại để các ngươi đổi một người khác đến nói chuyện. Bại tướng dưới tay, cũng dám hổ ngôn loạn ngữ. Bà Đặc giận dữ, quát lớn. Đánh đánh đánh. Tất cả sở hạt tạ dũng sĩ đồng thời giơ lên trong tay tiêu thương, đồng thời nhắm chuẩn thiên phu trưởng. Nhường đầu hắn ra tóc nhà, mồ hôi lạnh trực tiếp mua. Các ngươi thái độ đã cho thấy hết thảy. Ta biết rõ, tiếp xuống, ta bắt đầu truyền đạt nhóm chúng ta tướng quân mệnh lệnh, ra khỏi thành một trận chiến, không phải vậy xen vào ngươi nhóm trước vô sỉ quấy rối nhóm chúng ta, là đáp lễ, đêm nay trước khi mặt trời lặn, nhóm chúng ta sẽ phóng hỏa ít các ngươi tất cả ngoài thành ruộng lúa mạch cùng trang viên ba. Thiên phu trưởng lạnh lùng nói, bất quá đang nói lời này thời điểm, nội tâm của hắn cũng là nơm nớp lo sợ, sợ trên thành binh sĩ tức giận trực tiếp bắt hắn cho bắn giết. Đây là xì dồ cùng vì cản ý tứ. Diệp Thiên mở miệng, lạnh lùng hỏi. Hắn ngược lại là không nghĩ tới, bọn hắn vậy mà như vậy hung tàn. Bất luận cái gì thời đại, lương thực coi như tương đương với sinh mệnh, bọn hắn cũng dám phóng hỏa đốt ruộng lúa mạch cùng cái khác hoa màu, cũng không sợ bầu trời gì. Nếu là bọn hắn gạt gấp, Diệp Thiên cảm thấy không có cái gì ngoài ý muốn, thế nhưng là bọn hắn phóng hỏa ít ruộng lúa mạch, thật sự là tương đương cùng đoạn toàn bộ vung ngày thành bách tính đường sống A. Một năm không có thu nhập, kia đến chết đói bao nhiêu người. Vâng. Đây là cho các ngươi tối hậu thư. Ra khỏi thành mặt chính diện một trận chiến. Thiên phu trưởng lấy dũng khí, hướng về phía Diệp Thiên uy hiếp nói. Mời ngươi trở về chuyển cáo xỉ rổ cùng vì cạn cùng các ngươi chiến sĩ, nếu là bọn hắn có gan này, vậy liền đốt đi. Bất quá các ngươi nếu là thật có dũng khí đốt lời nói, ta sẽ đại biểu chư thần, diệt tuyệt các ngươi. Hơn 9.000 người, vô luận là binh sĩ vẫn là tướng lĩnh, chỉ cần cùng các ngươi có quan hệ thân thích người, toàn diện cũng diệt, vô luận nam nữ lao hấu, vẫn là trong bụng hài nhi. Diệp Thiên lạnh lùng nói ra, ra khỏi thành một trận chiến là không thể nào. Có gan các ngươi liền đốt. Diệp Thiên thanh âm vô cùng vang dội, trực tiếp truyền đến ngoài 200 thước, nhường rất nhiều binh sĩ cũng nghe được. Bọn hắn một chiêu này xác thực hung ác, nếu là thật đốt ngoài thành tất cả hoa màu, chỉ sợ bên trong thành bách tính đoán chừng sẽ bạo động miệng. Chương 285, hỏa thiêu ruộng lúa mạch, thăng thêm. Có thể nói như vậy, xì dồ cùng vị cạn lần này tựa hồ là thật bắt được Diệp Thiên mệnh môn. Ngay mùa thu hoạch. Chính là trong vòng một năm lớn nhất mùa thu hoạch, lúc này, rất nhiều bách tính chứa đựng lương thực cũng kém không nhiều ăn xong. Nếu là tất cả ruộng lúa mạch cũng bị xì rổ phát rồ đốt lời nói, vung ngày dân chúng trong thành ở sau đó trong một năm, tuyệt đối sẽ có một đoạn thời gian rất dài thiếu lương. Những người dân này đều là Diệp Thiên con dân, nếu là hắn không thể để cho bọn hắn sống sót, bọn hắn tuyệt đối sẽ tạo phản. Thế nhưng là Diệp Thiên là loại kia bị bức bách đi vào khuôn khổ người sao. Lớn chưa đến thời điểm hắn đi cướp đoạt đồng minh người trận doanh lương thực chính là. Bởi vậy, lá đi băng lãnh uy hiếp xỉ rổ cùng vì cản cùng tất cả các binh sĩ, để bọn hắn sắc mặt trở nên vô cùng khó coi. Bước lên chiến trường, khi các ngươi cầm vũ khí lên, liền đã làm tốt chiến tử giác ngộ, cho nên giết các ngươi, vô luận là dùng như thế nào phương pháp giết các ngươi, ta cũng sẽ không cảm thấy có bất luận cái gì ấy nấy. Nếu như các ngươi dùng đồng dạng phương pháp đi mưu hại ta, ta không lời nào để nói. Bởi vì ta cũng là quân nhân, ta cũng làm tốt chiến tử giác ngộ. Nếu như các ngươi có bản lĩnh đốt quân ta lương, ta cũng không thể nói gì hơn, ta nhận. Thế nhưng là, các ngươi phóng hỏa đốt ngoài thành ruộng lúa mạch, nhằm vào không phải nhóm chúng ta quân nhân, thế nhưng là những cái kia tay không tấc sắt bách tính, là đoạn những cái kia người già trẻ em sinh cơ. Cho nên, các ngươi nghe kỹ, ta sẽ không ngăn cản các ngươi phóng hỏa, thế nhưng là chờ ta đánh bại các ngươi, chờ ta. Xuôi nam thời điểm, ta đem đồ thành, đồ sắt các ngươi một tòa thành trì, sau đó đoạt các ngươi con dân lương thực. Mà si người thành thị. Diệp Thiên tiếp tục dùng thanh âm lạnh như băng lớn tiếng quát. So điên cuồng, so tàn nhẫn. Diệp Thiên thật đúng là không e ngại bọn hắn. Đương nhiên, cái này có lẽ chỉ là xì rổ uy hiếp mà thôi, bức bách hắn ra khỏi thành cùng bọn hắn một trận chiến. Không phải vậy lời nói, hắn làm gì nhường các binh sĩ giả trang ra một bộ hoàn toàn không có tinh thần bộ dáng. Ha ha! Chờ các ngươi đánh bại nhóm chúng ta rồi nói sau, đốt các ngươi ruộng lúa mạch, không có lương thực, xem các ngươi còn có thể co đầu rút cổ tới khi nào. Xì rô nhìn thấy các chiến sĩ ánh mắt lóe lên một tia khủng hoảng, xì rô vội vàng cười ha ha, an ủi các chiến sĩ bất an cảm xúc. Trong lòng lại đối Diệp Thiên chửi ầm lên, quá khó chơi. Căn bản liền sẽ không làm tiếp, cũng mắng lấy Diệp Thiên quá gan nhỏ, đối mặt một đám mặt ủ mày cho, không có ý chí chiến đấu đại quân cũng không dám ra ngoài kích. Trở về, chuẩn bị cho ta củi lửa, ta cũng không tin ruộng lúa mạch bốc cháy thời điểm, bọn hắn thật không dễ ra. Cuối cùng, xì rô âm tàn hạ lệ. Chủ nhân. Nhìn qua chậm rãi rút lui đại quân, bà đặc trong mắt xuất hiện lo lắng, nếu là ruộng lúa mạch thật bị đốt lời nói, tình cảnh đối Diệp Vân sẽ cực kỳ bất lợi. Là sống sót, người là có thể trở nên vô cùng điên cuồng, lại nhu nhược bách tính, một khi trong nhà không có lương thực, thân là thành chủ Diệp Thiên nếu là không có thể cho bọn hắn phát thóc lời nói, đoán chừng bọn hắn cũng dám tiến đánh phủ thành chủ. Yên tâm đi, bọn hắn thực có can đảm đốt, ta liền thực có can đảm đoạn. Hắn không phải uy hiếp, ta cũng không phải uy hiếp. So hung ác. Chủ nhân các ngươi thật đúng là không có sợ qua ai. Diệp Thiên cười lạnh, từ tốn nói. Chủ nhân, liền xem như chúng ta bây giờ ra khỏi thành, cùng bọn hắn tại chính diện giao phong, nhóm chúng ta tỷ số thắng cũng rất lớn. Gosna chỉ tự tin nói, cùng Diệp Thiên đề nghị. Không phải tỷ số thắng rất lớn, mà là 100% tỷ số thắng. Diệp Thiên nhàn nhạt nói ra, sau đó thì sao? Tiếp xuống nhóm chúng ta lấy cái gì đi tiến đánh những thành thị khác? Lấy cái gì đến ngăn cản đến từ chính La Mã người ám chiêu? Còn có, hôm nay ta nếu như bị uy hiếp, lần tiếp theo liền sẽ có người thứ hai đứng ra uy hiếp ta. Liền xem như bọn hắn thật phá hủy tất cả ruộng lúa mạch, cũng đừng hòng để cho ta ra khỏi thành một trận chiến. Chủ nhân, nhóm chúng ta không nghĩ nhiều như vậy. Gosna chỉ có chút xấu hổ nói. Tốt, nên nghỉ ngơi một chút, nên phơi mặt trời phơi mặt trời. Không có cái gì lớn không? Diệp Thiên Tử tốn nói, sau đó đi xuống tường thành, xì rồ uy hiếp, hắn thật không có để ở trong lòng. Chủ xoáy trong lều vải, xì rồ cùng vì cản mặt mũi tràn đầy âm trầm, bởi vì bọn hắn đẳng hơn nửa ngày, bên trong thành thật sự là một điểm động tĩnh cũng không có, Diệp Thiên căn bản cũng không có ra khỏi thành cùng bọn hắn một trận chiến ý đồ. Loại cảm giác này không tốt đẹp gì, tràn đầy tự tin nhu đồ, đối thủ liền cảnh cũng không để ý tới bọn hắn, đem bọn hắn uy hiếp xem như trò cười, kém chút để bọn hắn biệt xuất bệnh tới. Siro đại nhân, vì cản đại nhân, tuổi lửa đã chuẩn bị kỹ càng. Cơ hồ đến trạng vạng tối thời điểm, tấm quân đoàn trưởng đi vào trong doanh trướng, trầm giọng hồi báo tình huống. Siro, thật muốn đốt sao? Vì cản trầm giọng hỏi, hắn rất khó lựa chọn, thật ít ruộng lúa mạch, tội kia ác liền thật quá lớn, thế nhưng là không đốt lời nói, bọn hắn đã đem lời nói đem thả ra ngoài. Bọn hắn không dám động thủ lời nói, sẽ biến thành ba chuyện tiếu lâm. Nhóm chúng ta còn có lựa chọn chỗ chống sao? Nhóm chúng ta thân là quân chủ lực, bị kéo ở chỗ này quá lâu, người La Mã đã bắt đầu ổn định cái khác chiến tuyến, dùng không bao lâu, bọn hắn coi như sẽ phản kích. Huống hồ, địch nhân chủ soái cũng đang đánh cược nhóm chúng ta không dám đốt ruộng lúa mạch. Lần này, ta muốn để hắn biết rõ, không phải tất cả cũng nắm giữ trong tay hắn. Xì rổ đứng lên, lạnh lùng nói. Hắn quyết định chính là từng cái đốt. T-E-Z-U-I-E-N trái tim đen đu ám V-N vậy liền đốt đi. Bất quá, ta đề nghị, trước đốt tới gần thành chỉ một bộ phận là được. Vì Can trầm giọng nói, Siro cũng gật gật đầu, nói thật đốt nhiều như vậy ruộng lúa mạch, trong lòng của hắn cũng có chút bối rối à. Truyền lệnh, nhường các tướng sĩ đem tay tuổi phóng tới gần thành trì bộ phận ruộng lúa mạch, các chiến sĩ khác toàn bộ làm tốt bất cứ lúc nào nên kích địch nhân chuẩn bị. Siro lạnh giọng hạ lệnh. Tuân mệnh. Bộ kia quân đoàn trưởng quát, sau đó ra ngoài thi hành mệnh lệnh. Đại hỏa một ngày giấy lên, ta không tin ngươi ngồi được vững, ngươi binh sĩ cũng có thể ngồi được vững. Siro cười lạnh nói. Sau đó dùng mở một mặt mù mịt, trở nên có chút thần thái sáng láng, ý chí chiến đấu sục sôi. Mặt trời chiều ngã về tây, đại hỏa điên cuồng giấy lên, từng mảnh ruộng lúa mạch bị ngọn lửa điên cuồng thôn phệ, nhường trời chiều trở nên vô cùng tinh hồng. Đây không phải thiên tai, mà là đáng sợ nhất nhân họa. Chủ nhân, bọn hắn trung quy là thật đốt ta. Trên tường thành, hoàn toàn có thể nhìn thấy nơi xa kia bốc lên hỏa diễm, bà đặc nhẹ nhàng thì thào. Đúng vậy a, bọn hắn đốt là ruộng lúa mạch. Nhưng thật ra là dân chúng sống sót hy vọng. Đốt đi, để bọn hắn đốt đi, ta ngược lại muốn xem người, bọn hắn có dũng khí đốt bao nhiêu. Diệp Thiên yên lặng nhìn chăm chú lên nơi xa đại hỏa, cùng đã trận địa sẵn sàng đón quân địch đồng minh người đại quân, lạnh lùng nói. Đã liên tục tăng thêm thật nhiều ngày, thật là có nhiều không chịu đựng nổi ha. Chương 286, tỉnh táo đến không bình yên. Đại hỏa thiêu đốt cực kỳ vượng, theo gió lớn quét sạch, vô số đốt xám theo gió bay lên, rơi vào thành trì các ngõ ngách. Bị dân chúng nhìn thấy kia mạch lá hình dạng khói bụi, bọn hắn trong nháy mắt đoán được ruộng lúa mạch bị đốt, thế là nhao nhao hướng phía hướng cửa thành dũng mãnh lao tới, dự định đi cứu hỏa. Lúa mạch liền muốn thành thục, lúc này bị đốt lời nói, bọn hắn thật muốn khóc không ra nước mắt à.